Quy 1 chương 156, ăn đến khi thỏa thích, đợi đến khi Tân trở về thì mọi người sẽ cùng ăn. Huyền Linh đã bảo với hai cô bé con như vậy. Thế nên bây giờ, khi Tân và con Lu thực sự trở về rồi thì hai cô bé liền hoan hô và hấp tấp chạy đi dọn mâm. Huyền Linh vốn còn muốn nấu thêm vài món nữa cho phong phú nhưng Tân lại bảo: "Ra ăn với con đi em, để bọn trẻ đói quá cũng không tốt. Mình còn nấu nhiều, con ăn nhiều thế nên cứ vừa nấu vừa ăn cũng được mà." Tân đã nói thế thì Huyền Linh cũng nghe theo, thế nhưng trước khi đi ra cô vẫn còn kịp bắt được một nồi canh thịt hầm nữa để lên bếp nấu. Nước canh tận dụng luôn nước luộc thịt ban nãy, cho thêm mấy rẻ xương sụn mềm vào và vài ba củ khoai tây. Thêm một chút muối, một chút tiêu là đậm đà, chỉ cần Linh thôi là thoáng cái đã có một nồi canh thịt ngọt đượm, thơm lừng rồi. Tạm bỏ lại nồi canh, Huyền Linh rửa tay và nhập bữa. Thịt bắp chân giò luộc chấm nước mắm chanh tỏi ớt, tim lợn xào nấm ăn cùng với mấy cục cơm nắm còn thừa lại cuối cùng. Món ngon lại ăn vào lúc đói, nên sự sung sướng càng tăng lên mấy lần. Đối với bữa cơm này, An Nhiên là tỏ ra hào hứng nhất. Con bé lúc nào cũng vậy, ôm hứng thú và sự nhiệt tình với mọi thứ xung quanh. Từ lúc ban nãy, con bé đã hào hứng chạy đi quét nhà, chạy đi lau bàn, chạy đi sắp bát. Sau đó lại hào hứng chạy đi rửa tay, hào hứng kéo Tân đến chỗ ngồi, và bây giờ thì lại hào hứng gắp thức ăn. Cứ như là sợ bị ai ăn tranh mất vậy, An Nhiên liên tục gắp thịt nhét vào trong miệng của mình rồi sau đó mới phồng má lên ai, trông y hết một con hamster giấu quả hạch vào trong má vậy. Nhìn con bé vừa chật vật vừa vui vẻ nhai thức ăn trong miệng, Tân thấy dễ thương vô cùng. Ngược lại với sự ồn ào của An Nhiên, bé thương ăn một cách rất là yên tĩnh. Em ngồi bên cạnh Tân, tập trung sự chú ý vào bữa ăn của mình. Cứ một miếng cơm, một miếng thịt luộc, một miếng nấm kẹp tim xào, từ tốn, yên tĩnh nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy tốc độ ăn chẳng những không thua gì An Nhiên mà còn có phần nhỉnh hơn đôi chút. Không vô tư như hai cô bé, Huyền Linh vừa ăn còn phải vừa để ý đến An Nhiên. Gắp thức ăn cho con bé, lau miệng cho con bé, còn phải nhắc con bé ăn từ tốn thôi không nghẹn bây giờ. Thi thoảng lại còn phải quay ra trông nồi canh thịt đang sôi trên bếp lửa nữa chứ. Cô gái trước bận sau bận, cứ ăn được vài miếng là lại ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng với Tân ý như là xin lỗi vậy. Mỗi lần như thế, hắn đều phải nhẹ cười đáp lại, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Tân cũng ăn được rất là vui vẻ. Hắn vừa ăn vừa đáp thịt cho con Lu nằm bò bên dưới. Tất nhiên là con Lu cũng đã có khẩu phần của mình từ trước rồi. Huyền Linh đã chia phần cho nó mấy khối thịt luộc lớn, cả nửa tô tim xào và thêm cả một phần cơm nắm nhỏ. Tất cả đều được đổ vào trong một cái thau nhôm đặt cạnh chân bàn ăn và hiện tại con Lu đang gục mặt vào trong đó ngoạm lấy ngoạm để. Nhưng thi thoảng Tân vẫn bức thức ăn cho nó bắt, vừa là theo thói quen, vừa là để bồi dưỡng thêm tình cảm. Theo Tân, việc này là vô cùng cần thiết vì thực sự thì hắn với con Lu chẳng có bất kỳ một mối liên kết kỳ diệu nào với nhau ngoài tình cảm cả. Còn con Lu, nó không có nghĩ nhiều đến vậy. Mặc dù tiến hóa khiến cho nó thông minh hơn trước rất nhiều, nhưng mà vậy thì sao chứ? Nó là chó. Nó chỉ cần thằng Tân vẫn đối xử tốt với mình là được. Được vứt cho ăn, thế thì nó cứ việc ăn thôi. Vừa ăn còn vừa chuyển thân để cọ người vào bắp chân thằng Tân, làm nũng một chút, lại được vứt cho ăn thêm. Ăn, 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 vui quên trời. Bữa ăn này bọn nó ăn không lâu, chỉ có hai món. Mặc dù mỗi món lượng đều không ít nhưng không quá 10 phút đều bị quét sạch sành xanh. Thịt lợn biến dị chứa rất nhiều năng lượng, ước chừng một chút thì bữa này có thể để bọn nó no đến tận sáng mai. Thế nhưng đó chỉ là lý thuyết về mặt dinh dưỡng và năng lượng thôi, còn về cảm giác thì thực sự là vẫn chưa được đã. Bọn nó không hề có cái cảm giác no đầy chắc bụng, ăn xong rồi mà thấy bình thường, cảm giác như vẫn còn có thể ăn thêm được vài bữa như thế nữa vậy. Thế nên là tiếp tục nấu, tiếp tục ăn rồi. Nghỉ ngơi đôi chút, Huyền Linh liền trở về vị trí đầu bếp với nồi canh thịt của mình. Cô cũng tiếp tục chuẩn bị thêm những món khác. Lần này là những giải thịt than lớn và dài. Huyền Linh cắt thành những miếng dày, dùng sống dao dần qua cho mềm thịt rồi cho bột ớt, hạ tiêu, các thứ gia vị vào trộn. Không có thời gian để ướp nên cô bóc cho gia vị ngấm nhanh, chuẩn bị đem đi rán. Hai cô bé được giao cho nhiệm vụ dọn dẹp bàn ăn, quét nhà, rửa bát. Con Tân, hắn ngồi nghỉ một chút, uống hấp nước rồi kéo con Lu tiếp tục đi ra bên ngoài. Lần này, hắn muốn quay về chỗ đánh nhau với con lợn giáp gai lúc trước để tìm gai nhọn. Lúc trước, khi đánh nhau, con lợn đã bạo phát một lần, bắn ra gần hết những cây gai nhọn dài trên người. Trong số đó, chỉ có rất ít là cắm lên người Tân và con Lu, cũng bị bọn nó nhặt được. Còn đại đa số là bắn đi lung tung hết. Mà con lợn giáp gai này, ngoại trừ viên tinh thể năng lượng không phải lúc nào cũng có ra thì những cây gai nhọn này chính là thứ đáng giá nhất, đáng giá hơn cả những mảnh vỏ giáp nhiều. Ở trong bảng giá của quân đội hay ngoài chợ tự do, mỗi cây gai nhọn đều được chào giá từ vài quỳnh đến vài chục quỳnh, thậm chí cả trăm quỳnh tùy theo kích thước. Giá trị cao, tác dụng lớn, lại nhẹ nhàng nhỏ gọn rất dễ mang theo, thế nên không có lý do gì để Tân bỏ qua cả. Lần này là trở về chiến trường cũ, vì phải đề phòng xem có con gì đó đã mò đến nên Tân càng cẩn thận hơn. Lén lút chui rút qua những bụi cây rậm hay những bãi cỏ cao, Tân vừa cẩn thận tìm kiếm vừa đề phòng mọi động tĩnh xung quanh mình. Với sự trợ giúp của con Lu, Tân bỏ ra hơn nửa tiếng tìm kiếm quanh chỗ con lợn bắn gai lúc trước, thành công nhặt được hơn 20 cây gai nhọn dài. Những cây gai nhọn này cây ngắn cũng phải hơn 20 phân, cây dài nhất thì phải trên dưới 40 phân chứ chẳng ít. Thầm tính toán giá trị của đống gai nhọn trong lòng, Tân vui sướng trở về nơi tạm trú. Tân về tới nơi, vẫn là hai cô bé chạy ra đón hắn từ tận tầng 4 như lần trước. Vẫn là Huyền Linh cười chào khi vừa vào đến cửa. Và mùi thức ăn thơm nức mũi khiến hắn dù không nói nhưng vẫn có cảm giác bụng dạ cồn cào. Thời cái áo khoác ngoài đã dính đầy bụi đất ra, Tân nhanh chóng đi rửa tay rửa mặt rồi vào nhập bữa. Lần này, có lẽ là do hắn đi lâu hơn nên Huyền Linh nấu được nhiều món hơn lần trước. Trừ canh thịt sụn mềm hầm khoai tây đã ninh từ trước ra thì còn có thịt than chiên hành lá, diềm gan xào rau cải và tim cần xào hương tỏi. Những miếng thịt than chiên vàng óng ánh có dính vài mảnh hành lá xanh. Vị ngọt của thịt chiên kết hợp hoàn hảo với mùi thơm của lá hành, lại ngấm thêm gia vị mặn mặn cay cay, chua chua ngọt ngọt khiến cho vừa mới ngửi mùi thôi mà nước bọt đã không khống chế được tự tiết ra đầy miệng rồi. Tân cắn thử thấy miếng thịt thật mềm, nước thịt tựa ra tràn trề trong khoang miệng. Hắn vui thích nhấm nuốt mỹ vị, cũng không quên gật đầu, công nhận thành quả lao động tuyệt vời của Huyền Linh. Diềm gan xào rau cải cũng ngon nữa. Con lợn vừa mới giết, lúc chế biến thậm chí gan vẫn còn ấm nóng nên nguyên liệu cứ phải gọi là tươi ngon vô cùng. Kết hợp với rau cải thìa thuần thiên nhiên hái được trên ban công của một ngôi nhà nào đó. Vị rau cải hơi có chút ngăm ngăm đắng lại kết hợp hoàn hảo với vị ngọt của diềm gan, lại cộng thêm hương thơm của tỏi băm phi mỡ càng nâng món ăn này lên một tầm cao mới. Gắp một miếng gan kẹp trong lá cải, lại dính chút tỏi phi, Tân nhai kỹ để cảm nhận các loại hương vị pha trộn trong miệng mình, cảm giác cứ phải gọi là tuyệt vời. Món tim cật xào gừng tỏi cũng không kém cạnh. Miếng tim thơm ngọt khỏi phải nói. Phần cật được Huyền Linh xử lý tốt cũng không hề có mùi hôi một chút nào. Gừng tỏi thì càng làm dậy thêm mùi vị. Món ăn đơn giản nhưng lạ miệng và hương vị cũng rất là thơm ngon nên tương đối đắt khách. Món xào món rán, dầu mỡ hơi nhiều, nếu là trước kia thì ăn rất dễ bị ngán nhưng từ sau ta thế, ai nấy đều trở nên phàm ăn cực kỳ thế nên chút dầu mỡ này đối với bọn nó vẫn còn rất là bình thường. Và lại món ăn cũng đủ ngon nữa. Không những thế, ngoài các món chính ra thì mấy cô gái còn chuẩn bị thêm rất nhiều rau thơm ăn sống kèm nữa. Xà lách, rau mùi, húng quế, mấy thứ này còn tìm được dễ hơn cả những loại rau cải thông thường nữa. Chúng thường được trồng trong những mảnh vườn nhỏ tí, hoặc trồng trên chậu cây cảnh, mặc dù ở mỗi chỗ đều không có nhiều nhưng rất hay gặp được. Và tất nhiên, mỗi khi gặp được thì bọn nó đều hái lấy một ít, cải thiện chút khẩu vị trong những bữa ăn như thế này. Bữa này không có cơm, nhưng đã có canh khoai tây bù vào. Những củ khoai tây này bọn nó kiếm được một cách khá là bất ngờ. Đó là trong một đống đổ nát đầy đất cắt lẫn lộn với mảnh bê tông vỡ, một đám cây thân mềm mọc lên như cỏ dại, thậm chí thân cây còn trải dài đầy ra nền đất, ngoi ngùng ngẳng, quấn quýt lẫn lộn vào nhau trông khá là quái dị. Ban đầu, Tân cũng không nhận ra đâu, dù hắn sống với đồng ruộng từ bé, bởi vì bình thường cây khoai tây sẽ không ngoi trên mặt đất như thế này. Không nhận ra cây khoai tây, thế nhưng hắn lại nhận ra cây củ cải mọc ở bên cạnh. Thế là đào củ cải, nhưng mà không đào được. Cái cây đó chỉ có phần thân trên giống với cây củ cải mà thôi, còn phần bên dưới lại không có củ mà là rễ cọc, không phải củ cải, hoặc cũng có thể là củ cải biến dị mà thành. Chỉ là trong lúc đào, bọn nó đào lan ra bên cạnh và thật không ngờ là đào được khoai tây. Thế mới biết, cái thứ cây ngoi trên mặt đất bên trên chính là cây khoai tây. Đào củ cải lại moi ra khoai tây, cái việc này đã trở thành một câu chuyện cười cho tụi nó suốt cả buổi sáng ngày hôm nay rồi. Nhưng cười thì cười còn đào thì vẫn đào. Không được củ cải thì ta đào khoai tây cũng không sao hết. Chỉ là hình như, những cây khoai tây này vẫn còn chưa đến kỳ thu hoạch thì phải, củ tuy nhiều nhưng đều nhỏ. Bọn nó bới mấy khóm lên mà không có củ nào to hơn ngón chân cái cả. Đào vài khóm lấy tầm trên dưới một cân thì thôi, bọn nó đánh dấu vị trí để khi nào có dịp lại quay về đào tiếp, khi đó chắc hẳn là sẽ có củ to hơn bây giờ. Những củ khoai tuy nhỏ một chút nhưng dùng để nấu ăn thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần gọt sạch, cắt nhỏ, rồi ngâm nước một lúc cho ra hết nhựa là nấu ngon lành ngay. Lại kết hợp với nước dùng chất lượng. Nước thịt luộc đã ngon rồi giờ ninh thêm sườn sụn mềm vào nữa thì lại càng thêm ngọt, loan thoáng điểm chút hành hoa nữa vậy thì càng tuyệt vời. Ăn uống vui vẻ, thức ăn ngon chiều lòng người đói bụng. Tân cũng nhớ ra hai chai nước ngọt lần trước nhặt về mà mãi ăn quá vẫn còn để quên trong ba lô của mình. Hắn lấy ra và rót cho mọi người cùng uống càng làm hai cô bé hoan hô không ngừng. Sau đó, bọn nó vẫn tiếp tục vừa làm vừa ăn. Huyền Linh nấu ăn, hai cô bé phụ giúp. Tân cũng không ra ngoài nữa mà hắn ở lại sắp xếp đống chiến lợi phẩm vẫn chất đống trong góc nhà để chuẩn bị mang về. Đống vỏ giáp nặng và cồng kềnh hắn xếp chồng lên nhau và dùng tơ để bó thành mấy bó lớn. Những bó này được nối với nhau hai bó một để có thể quàng lên lưng con lưu cho nó gửi về. Đống thịt cũng cần phải xử lý một chút. Hắn xẻo ra thành từng tảng vuông vức, phù hợp để có thể xếp gọn vào trong ba lô của từng đứa, làm sao để lợi dụng không gian một cách triệt để nhất. Lại dùng khăn sạch lau khô nước thịt thấm ra đi, gói vào trong vài lớp ni lông rồi đút sẵn vào các ba lô cho hợp lý. Hắn lại xem xét đám hoa lạ, quả lạ và côn trùng lạ mà cả bọn thu thập được hồi ban sáng. Đám này có thể vứt đi. Lúc trước mang theo vì nghĩ rằng đem về khu an toàn thì có thể bán cho quân đội để lấy bình theo dạng thu thập thông tin, khám phá ra giống loài mới. Nhưng cái này thường được thưởng không nhiều, mà khung thưởng dao động lớn, hoàn toàn không đáng giá so với mấy cân thịt lợn giáp gai ngon lành. Mà dù có vứt mẫu vật đi thì chỉ cần có thông tin và hình ảnh chi tiết cũng có thể bán cho quân đội như cũ, chỉ là được thưởng ít hơn khá nhiều mà thôi. Quay đi ngược lại, thời gian đã đến gần 5 giờ chiều. Từ khi tận thế đến bây giờ, bầu trời luôn bị bao phủ bởi một tầng mây xám và mưa liên tục, thế nên giờ này sắc trời đã khá là u ám. Chỉ qua vài phút, trời liền tối xuống rất nhanh. Đang mải mê nấu ăn, đột nhiên nhận ra không gian quanh mình đột nhiên trở nên tối tăm khác thường, Huyền Linh liền hốt hoảng quay ra hỏi: "Anh Tân, có phải chúng ta muộn rồi không?" "Không sao." Cũng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, hắn bình thản trả lời: "Muộn quá chúng ta nán lại chỗ này một đêm, ngày mai hắn về." "Vậy, cũng không phải là chưa bao giờ qua đêm ngoài dã ngoại. Trước khi đến được khu an toàn, chúng ta chính là vẫn luôn ở ngoài dã ngoại." Tân trả lời, cũng không nhìn ra bên ngoài nữa mà tập trung lại vào công việc trên tay mình. Huyền Linh thấy hắn nói vậy thì cũng không nhiều chuyện nữa mà quay lại với chảo thịt cuốn lá lốt của mình. Cả lũ vẫn tiếp tục ăn, mặc dù đến giờ phút này thì chỉ còn bé thương và con lưu là chủ yếu, mấy đứa khác đều tương đối là đầy bụng rồi. Mỗi khi có món mới thì chỉ ăn một vài miếng cho có vị mà thôi, còn lại thì đều là thương và con lưu giải quyết hết. Nhất là An Nhiên. No bụng, cô bé cũng mất đi sự nhiệt tình như lúc ban đầu mà quay ra bỏ lên lưng con lưu rồi bám chặt, nằm bẹp người ở trên đó. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến gần 5 giờ rưỡi thì thương ngừng ăn, Huyền Linh cũng thôi không nấu nữa, chỉ còn con lưu là gặm nốt mấy miếng phổi luộc trong cái thau của mình. Tân và An Nhiên đã sắp dọn chỗ nghỉ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, lại vừa ăn non nên cơ thể theo bản năng muốn đi ngủ sớm hơn bình thường. Cũng không lo lắng lắm về vấn đề an toàn và canh gác, căn nhà này còn khá là nguyên vẹn, cửa chính đã đóng kín và chốt trong, cửa sổ đều có chấn song kim loại. Tân lại dùng tơ để răng mấy cái bẫy, không phải là bẫy sát thương mà là bẫy báo động với ống mơ và bi thép. Thêm vào sự cảnh giác của con lu nữa, như vậy là khá an toàn. Nếu có biến gì thì bọn nó cũng dễ dàng phát hiện ra từ sớm, và với cự ly 5 tầng lầu cao thì cũng dư đủ thời gian để bọn nó làm ra phản ứng rồi. Ừ, chắc là đủ rồi, Tân nghĩ như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, con lu vốn đang gục mặt xuống ăn đống nhiên ngừng lại. Nó đứng sững một chỗ còn đôi hai thì vểnh lên khẽ giật. Và rồi như phát hiện ra một điều gì đó, nó bỏ lại thao thức ăn mà chồm về phía cửa sổ, nhìn về một hướng nào đó ở bên dưới và sủa nhẹ. Thấy vậy, Tân lập tức nhào ra theo nhìn. Và hắn nhìn thấy, từ đằng xa, một đoàn xe ô tô nối đuôi nhau chạy về hướng này. Hai xe bán tải thùng cao và ba xe việt dã, không phải là đoàn xe của quân đội. Đoàn xe tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát nó đã lái đến nơi này. Và ở trên tầng 5 quan sát, con ngươi trong mắt Tân co rút một cái khi thấy đoàn xe đó dừng lại đúng trước cửa căn nhà của mình. Hai mắt hắn lập tức nhíu lại thành một khe hẹp dài và vết sẹo nơi đôi mắt trái thì giật lên liên hồi. Cố gắng áp chế nhịp tim đập đang dần dần gia tốc, Tân trầm giọng nói với mấy đứa còn lại: "Mặc đồ bảo hộ, cầm lấy vũ khí và ba lô đi." Mở tờ tờ thở. Quy 1 chương 157, tránh, đoàn xe dừng lại và từ trên đó chạy xuống một đám người. Tân nhìn qua, ước tính phải tầm cỡ trên dưới 20 người gì đó. Những người này đều là nam giới, quần áo lộn xộn, tác phong nhốn nháo, nhưng điều quan trọng nhất là Tân để ý thấy, bọn họ vậy mà lại có súng. Tầm 4 đến 5 khẩu AK, cũng có thể là có nhiều hơn nhưng do giấu kỹ nên hắn không nhìn thấy. Vừa xuống xe, họ liền hô hào, quát tháo và nhanh chóng vây lại cửa chính của căn nhà bọn nó đang ở này. Tân bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Trước kia hắn cho rằng tòa nhà này là đủ để đảm bảo an toàn cho cả bọn qua đêm, thế nhưng đó chỉ là trong trường hợp kẻ thù là dã thú mà thôi, còn khi là con người thì tình hình lại khác. Đám người bên dưới tụ tập trước cửa chính một thời gian ngắn là phá được cái khóa then cài cửa từ bên trong của Tân. Từ tận bên trên tầng 5 mà dường như hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cửa kéo dê đi trên đường dây thép và những tiếng quát tháo, tiếng cười ha hả của đám người kia. Cảm giác bọn họ có thể sẽ chẳng thân thiện một chút nào, mà hắn thì không muốn phải gặp quá nhiều rắc rối, thế nên Tân lập tức kêu mấy cô gái đeo tất cả hành lý và rời khỏi tầng 5. Đi xuống những tầng dưới, ở đó rộng hơn, hoàn cảnh cũng phức tạp hơn, vậy sẽ có thêm nhiều không gian cho bọn nó thao tác. Mới vừa xuống đến tầng 4, Tân đã nghe thấy động tĩnh từ bên dưới vọng lên rất gần rồi. Không cố liều thêm nữa, hắn dẫn ba mẹ con Huyền Linh và con Lu chui luôn vào trong căn phòng ở tầng đó. Căn phòng này hình như được dùng để làm phòng hội nghị thì phải, cả căn phòng lớn chỉ kê một cái bàn tròn dài, một ít ghế xếp ngã đổ lung tung và rất nhiều tranh ảnh, giấy tờ, biểu đồ, bản kế hoạch treo kín trên tường. Không dừng lại ở căn phòng đó, Tân kéo mọi người chạy luôn ra ban công. Hắn dự định sẽ tạm nấp ở chỗ này. Cái ban công tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ không gian cho cả bọn. Tân tạo ra một ít sợi tơ để dính liền hai cánh cửa lại, làm như thể chúng bị mắc kẹt vào nhau. Nếu như người ở bên trong không thực sự quyết tâm thì khi thấy vậy, rất có thể họ sẽ bỏ qua mà không cố gắng kiểm tra nữa. Cửa thủy tinh chịu lực rất dày, có hoa văn nhăn nheo và trắng đục, lại thêm việc sắc trời đang trở tối, nếu không để ý nhìn thật kỹ thì cũng sẽ không phát hiện được ra là bên ngoài có người. Tân ra hiệu cho cả bọn im lặng, cũng trấn an con lu cho nó thôi không gầm gừ. Hắn tính trốn tạm ở đây một lúc đã. Đợi tí nữa sắc trời tối hơn, nhóm người kia cũng vào trong tòa nhà hết rồi thì hắn sẽ dùng siêu năng lực tạo ra những sợi tơ dính để cả bọn trực tiếp bò xuống dưới dọc theo bờ tường ngoài. Việc này hắn đã thử mấy lần rồi, những sợi tơ của hắn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là phải đợi một chút nữa đã, nhóm người kia vẫn chưa đi vào trong nhà hết mà vẫn còn vài người vác súng tuần tra xung quanh. Bây giờ mà bò xuống luôn sẽ rất dễ bị phát hiện. Đợi trời tối đã. Nhóm Tân vừa kịp trốn ra ngoài ban công thì chỉ vài phút sau, động tĩnh từ nhóm người kia đã vang lên ngay bên cạnh rồi. Tiếng bước chân, tiếng xô bàn đẩy ghế, tiếng cười nói, chửi rủa vang lên khắp căn nhà. Nam áp sát hai xuống nền đất, Tân có thể nghe thấy tiếng họ lục lọi, kiểm tra ở tầng bên dưới, tiếng mở cửa ban công, tiếng người chửi và tiếng như có thứ gì vỡ vụn. Rồi tiếng mở cửa rất gần, tiếng xô ghế và tiếng xé giấy phát ra ngay từ căn phòng bên cạnh. Sau đó, là cánh cửa mở ra ban công bị người kéo rung lên bần bật. Con người mắt hơi co rụt lại một cái, Tân hơi nín thở, một tay giơ lên ra hiệu cho mấy cô gái bình tĩnh, giữ vững sự yên lặng. Tay còn lại cũng dùng lực đè đầu con lu xuống, không cho nó phát ra tiếng, và còn hơi xoa xoa một chút xem như là trấn an. Cánh cửa run rẩy một lúc thì ngừng, và bên trong phát ra tiếng chửi. Đi mẹ, kẹt bố nó rồi. Đâu? Để tao thử xem nào. Có giọng nói khác đáp lời, và cánh cửa lại một lần nữa rung lên kịch liệt. Kẹt thật. Dùng sức kéo vài phát, giọng nói thứ hai liền thở ra kết luận. Để bố gõ một lỗ ra xem thế nào. Giọng nói thứ nhất lại lên tiếng. Nghe thấy vậy, trái tim của Tân và cả nhóm người bên ngoài này đều nảy lên một cái. Nhưng may thay, giọng nói thứ hai đã kịp thời đáp lại. Đừng. Cửa kính cường lực đập khó vỡ lắm. Mà không cẩn thận là đi cả tấm. Đến tối lạnh xuống, không có cửa chắn gió mà mấy thằng trong đội nó lại cho mày ngủ ở đây thì chịu đủ. Sợ đéo gì? Mày đéo sợ, mày chịu thì tao cũng đéo quan tâm đâu. Nhưng lúc đó là cả mấy thằng chịu chung với mày thì cứ liệu hồn nửa đêm bị trùm chăn ăn đấm đi con ạ. Có lẽ câu đe dọa đã phát huy tác dụng vì trốn ở bên ngoài hiên, bọn nó không thấy người bên trong dùng cửa nữa và động tĩnh cũng đi xa dần, hướng dần lên tầng 5. Nam lặng yên một lúc, đến cuối cùng thì tinh thần vẫn luôn treo cao mới có thể hơi hơi buông xuống, cả bọn đều thở phào ra một tiếng. Thực sự là lúc này, bọn nó chẳng hy vọng đụng phải những người sống sót khác một chút nào. Từ sau vụ của bé thương, thực sự là bọn nó đã chẳng còn bao nhiêu niềm tin vào nhân tính của con người trong cái thời mạt thế này nữa. Nhất là khi chênh lệch về nhân số cũng như vũ lực của hai bên đều cách nhau thật xa như thế này. Nhóm người kia rất đông, và họ còn có súng. Trong khi nhóm của Tân thì 4 người một chó và vài con dao găm ngắn chặn. Còn chưa tính đến việc nhóm của bọn nó ngoài con lu trông còn hầm hố có lực uy hiếp ra thì thằng Tân không cao, có cơ bắp nhưng lại không hiện ra vẻ lực lưỡng mà bị giấu hết dưới lớp áo khoác dài. còn ba cô gái, hai đứa vẫn còn nhỏ, Huyền Linh lại thật là xinh đẹp. Một nhóm như vậy khi nhìn vào rất dễ dàng bị tưởng là miếng mồi ngon. Dù bọn nó thực sự không yếu, nhưng nếu như thế cứ bị người hãm hại, cắn trộm cũng rất là phiền phức, không hay một chút nào. Lại tính đến cả đống chiến lợi phẩm bọn nó đang mang theo nữa. Con lợn giáp gai mà bọn nó săn được vô cùng có giá. Thịt lợn, vỏ giáp, gai nhọn và cả viên năng lượng kết tinh, đem đi đổi hoặc để tự sử dụng đều rất ngon lành. Tiền tài động nhân tâm, mà trong cái thời mạt thế không còn luật pháp, không còn trật tự như thế này thì còn dễ làm cho người ta biến tham lam thành tội ác hơn bao giờ hết. Và khi cái điều đó đến, thì dù bọn nó có chủ động bỏ lại đồ vật cũng không chắc đã được thả đi một cách dễ dàng. Vậy nên Tân chọn cách tránh mặt. Hắn thả đối đầu với đám thú hoang trong màn đêm thời mạt thế còn hơn, vì khi đó sẽ không có quá nhiều cảnh hãm hại lừa gạt. Và ít nhất là lúc ra tay, tâm lý hắn cũng không phải mang thêm bao nhiêu áp lực. Tiếp tục trốn ngoài mái hiên tầng 4, và rất nhanh, động tĩnh từ phía bên trên tầng 5 truyền xuống. Đi mẹ, thơm quá, mùi thức ăn. Có người vừa mới nấu ăn ở chỗ này, lại còn là thịt. Bọn nó mới chỉ vừa ngừng nấu ăn lại thôi. Tất cả cửa nẻo lại còn bị đóng kín mít nữa chứ. Thế nên ở bên ngoài sẽ không ngửi thấy gì nhiều, nhưng bên trong phòng thì đảm bảo vẫn còn rất là thơm. Tân nằm im, tiếp tục vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh. Nấu thật nhiều. Một đống rác. Là một giọng nói khác. Đại ca, có một đống thịt trong bồn tắm. Nhiều lắm. Dù đã ăn một đống, lại gói để mang về một đống nhưng ưu tiên mang đám vỏ giáp về trước nên vẫn còn thừa lại rất nhiều thịt lợn. Đống thịt thừa đó Tân cũng gói kỹ rồi vứt vào trong bồn tắm. Trời se se lạnh nên có thể giữ được thịt tươi khá lâu và hắn định sau khi về khu an toàn thì sẽ rủ cánh thằng Hùng đi một chuyến nữa vác nó về. Chỉ là bây giờ, cái đống thịt đó đã bị đám người này phát hiện. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Dần dần, càng ngày càng có thêm nhiều người tụ tập lên tầng 5 của tòa nhà này. Là lợn giáp gai. Bọn này nó săn được cả lợn giáp gai. Thứ này hiếm mà đắt thôi rồi. Săn được cũng có nữa. Đám người đó phát hiện ra nguồn gốc của đống thịt, có lẽ là do cả cái đầu lợn còn khá là nguyên vẹn bọn nó bỏ lại cùng. Bếp vẫn còn ấm. Bọn nó chắc chắn là chưa đi xa, chỉ loanh quanh khu vực này thôi. Đuổi. Một con lợn giáp gai to lắm, mà bỏ thịt lại thế này thì chắc chắn bọn nó còn mang đi rất nhiều. Đuổi, đuổi, đuổi ba. Mẹ nó. Mau lên. Lẹ 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 ba. Vô số âm thanh vang lên hỗn loạn, đám người đó giống như là sôi trào lên vậy. Và nằm im cảm nhận, Tân thấy động tĩnh cấp tốc lan tỏa, từ trên tầng 5 vọt thẳng xuống các tầng bên dưới của tòa nhà này. Hơi nheo nheo mắt lại một chút, hắn nghĩ, như vậy thì cũng tốt, bọn người kia di chuyển mất đi cũng sẽ tạo cơ hội cho nhóm mình thoát khỏi chỗ này. Trong đầu Tân đã bắt đầu tưởng tượng ra tiếp theo nên làm thế nào thì đột nhiên, con lu rẽ ra khỏi bàn tay của hắn mà ngẩng đầu, nhìn ra phía bên ngoài, sủa nhẹ. Go. Giật mình, Tân vội vã đưa mắt theo hướng nhìn của con lu và ở đó hắn thấy một cái đầu đang thò ra khỏi mái hiên tầng trên, dốc ngược hẳn xuống dưới và nhìn thẳng vào bọn hắn. Tân sững người, hai mắt trợn lớn còn đồng tử thì co rụt lại. Trong khi đó, cái kẻ treo ngược cả người ra bên ngoài lan can kia lại giơ lên một bàn tay, vẫy vẫy với bọn hắn. Khi ba. Quy 1 chương 158, trực diện. Kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện từ phía bên ngoài mái hiên của tầng 5, và nhóm của Tân thì bại lộ sự hiện diện của mình. Kẻ đó giơ tay chào một câu như đùa giỡn với cả bốn đứa vẫn còn bàng hoàng vì kinh hãi. Rồi không để cho tụi nó kịp phản ứng lại, kẻ đó liền rụt đầu trở về, biến mất khỏi tầm mắt của bọn nó. Và từ trên tầng 5 vọng xuống tiếng hô hào. Bọn mày ơi! Tầng 4 có người! Bọn nó trốn bên ngoài ban công. Theo tiếng hô, toàn bộ cả tòa nhà đều sôi trào lên một lần nữa. Những tiếng la hét hưng phấn, những tiếng chửi thề hòa cùng với tiếng bước chân chạy vội như một làn sóng từ khắp nơi trong tòa nhà này ầm ầm chuyển động, cấp tốc hội tụ đến tầng 4 này. Nghe động tĩnh, đôi mắt Tân ban đầu là trợn lớn, con người co rụt lại rồi sau đó lập tức chuyển sang nheo chặt, vết sẹo dài nơi đôi mắt trái thì điên cuồng giật giật. Cấp tốc hít sâu một hơi rồi nén xuống bụng, hắn cưỡng ép để cho tinh thần của mình bình tĩnh lại một chút. Hắn phải suy nghĩ. Nhanh, phá cửa. Hô nhỏ một tiếng vừa như thông báo, vừa như ra lệnh cho mấy đứa còn lại, Tân quyết định hành động ngay. Cần phải phá cửa, tiến vào bên trong căn phòng. Muốn làm gì thì làm, nhất định phải có đủ không gian hoạt động. Cái ban công bên ngoài này quá nhỏ, khi bị chắn ở đây, bó tay bó chân bọn nó không thể làm được cái gì, thực lực cũng giảm đi đáng kể. Tân cũng không tin là lớp cửa kính cường lực này đủ rắn chắc để bảo vệ được bọn nó trước đám người bên trong kia. Nếu thực sự quyết tâm thì có thể phá vỡ được nó một cách rất là dễ dàng. Và đừng bao giờ quên là nhóm người đó còn có súng đấy. Vậy nên liền trước tiên phá cửa, tiến vào bên trong và cố gắng chiếm lĩnh vị trí có lợi cho mình, lý tưởng là chiếm được luôn cửa ra vào căn phòng là tốt nhất. Rút ra con dịu ngắn, Tân vận dụng nhanh hai đoạn phá khí kết hợp với trọng lực gõ một phát thật mạnh vào cái cửa kính cường lực trước mặt mình. Hắn cố ý chọn vị trí góc cửa vì đó là nơi tập trung ứng suất, vị trí dễ dàng bị phá hủy nhất trong cả kết cấu. Âm thanh va chạm vang lên chắc chúa, mặt kính bên ngoài lập tức nát vụn nhưng lớp sợi cơ học bên trong lại cứng đầu không chịu vỡ theo. Từ vị trí bị gõ, những vết rạn lan ra như mạng nhện, nhưng cánh cửa vẫn còn đó, nó không có vỡ rơi mất. Thấy thế, con người mắt Tân lại co rụt vào một nhát, trong lòng thì đã điên cuồng chửi rủa thằng chủ cũ của căn nhà này. Hắn chửi thằng đó thần kinh không biết nghĩ gì mà lại đi lắp cái loại cửa cường lực chất lượng cao đến mức không hợp thói thường cho một căn nhà dân sinh như thế này. Cái chất lượng này Tân đoán chừng phải đủ sức làm kính chống đạn chứ chẳng đùa. Phía bên kia, Huyền Linh cũng dùng con dao găm chặt vào mấy sợi tơ dính cánh cửa, tất nhiên là không ăn thua. Lúc trước, để đảm bảo chắc chắn, hắn đã tạo ra mấy sợi tơ này khá là lớn, phải cỡ gần bằng ngón tay út, và với tính chất vật lý không thua gì tơ nhện, muốn chặt đứt được một sợi tơ có kích cỡ nhưng thế này cũng không phải là việc dễ dàng. Thậm chí, tính dính của sợi tơ vẫn còn nên con dao găm của Huyền Linh còn bị rắt luôn trên đó, kẹt chặt. Thâm hô không ổn, hắn vung tay, chuẩn bị gõ thêm để cố gắng phá hủy cái cánh cửa này. Nhất định phải vào bên trong kia. Cánh cửa cường lực này có thể làm khó được bọn hắn một cách nhất thời, nhưng Tân không tin nó còn đủ sức để tiếp tục làm khó được đám người nọ. Vẫn nên nhớ rằng là bọn họ có súng đấy. Cho dù cửa chống đạn có từ chống đạn trong tên nhưng với công nghệ của trước tận thế thì cùng lắm cũng chỉ chống được một vài viên mà thôi, còn nếu mà bị A cờ sấy cho một lượt thì chống gì cũng nát ra như cắm hết. Hít sâu, nén khí, cơ bắp kéo căng để tụ lực, sử dụng thủ pháp cũ, Tân chuẩn bị gõ tiếp thì đúng lúc này. Tân. Giọng bé thương vang lên bên cạnh. Sau đó, em vươn tay, chạm nhẹ vào bả vai phải và cơ bắp tay phải của Tân, những nơi đang tụ lực của cánh tay đang cầm dịu. Còn Tân, hắn chỉ cảm thấy một luồng ấm áp cấp tốc lan tỏa ra từ những nơi thương chạm vào. Cảm giác giống như là lúc được truyền năng lượng để khôi phục thể lực vậy, nhưng lần này hơi khác. Hai luồng hơi ấm này không nhanh chóng tản đi ra toàn bộ thân thể của hắn mà ngưng tụ lại tại chỗ, sau đó là nóng rực lên, cơ bắp trên bả vai và cả cánh tay đều thoáng phồng lớn lên một lần. Thoáng cái ngạc nhiên, nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, cảm nhận như có sức mạnh vô tận đang dồn nén trong cánh tay phải của mình, Tân dứt khoát vung mạnh. Con dịu ngắn như hóa thành một tia chớp bổ về phía góc cửa, nơi đã bị hắn gõ một phát lúc trước rồi. Chắc chúa. Lần này không có cảm giác phản lực này bật ra như lần trước nữa, cả một nửa lưỡi dịu đều xuyên qua lớp cửa kính dày. Cảm nhận sức lực vẫn còn lưu lại trong cánh tay phải, Tân tiếp tục vận sức, cơ bắp cả người gồng lên, thực hiện động tác bẻ ngược cán dịu lên bên trên, cậy thật mạnh vào cái lỗ hổng. Rắc. Theo biên độ động tác càng ngày càng lớn của Tân, lỗ hổng cũng mở ra càng ngày càng rộng và những vết rạn cũng thuận thế mà lan ra chẳng chịt trên mặt kính. Rồi như đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó, theo một tiếng vang chắc chúa, cả tấm cửa kính rung mạnh lên một cái rồi vỡ nát ra thành muôn ngàn khối. Những miếng kính vụn văng ra tung tóe, rơi xuống đất rồi lại bắn ngược lên trên, trắng xóa một màu. May mắn là cả bọn đều đã mặc quần áo bảo hộ, găng tay, giày cứng, trên đầu cũng là đội mũ bảo hiểm có kính che mặt rồi nên không bị gì. Còn con Lu, nó da dày thịt béo, bộ lông ngắn nhưng chân mượt và đàn hồi nên mặc kệ mấy miếng thủy tinh vụn bắn lên người mình, lông tóc cũng không có chút tổn hại nào. Được. Tân thở ra một hơi. Hắn cũng lập tức chạy vào trong gian phòng, lòng chỉ hy vọng mình không quá trễ. Mấy cô gái và con chó cũng đội vã theo sau. Đúng như Tân dự đoán, hắn không kịp để chiếm được cửa phòng, nơi đó đã bắt đầu tràn vào một đống lớn người. Nhưng vẫn còn may, hắn nhìn thấy đống ghế xếp bị vứt lung tung và cái bàn tròn hội nghị lớn cũng bị xô lệch ra từng khúc. Cái bàn tròn dài này không phải là một thể mà là do mấy khối lớn ghép lại mà thành. Và có lẽ cái tình trạng sộc sệch này chính là do mấy người kiểm tra lục soát lúc trước tạo ra, bây giờ lại vô tình giúp Tân tranh thủ được một chút thời gian quý giá. Đống hỗn độn cản lại giữa phòng, lệch nhiều về phía cửa, và nó cũng thuận tiện cản lại bước tiến của những người bên ngoài. Tân nhìn lướt qua một lượt, nhanh chóng đánh giá tình hình. Có khoảng 4, 5 người đã vào được trong phòng và có 2 người đã bắt đầu leo lên đống bàn ghế hỗn độn để chuẩn bị vọt sang bên này. Hơi thoáng thở ra một chút khi không thấy có người mang súng, Tân giơ chân, đạp thật mạnh vào một khối bàn lớn nằm ngay trước mặt mình. Khối bàn bị đá trúng lập tức bay đi, kéo theo một chuỗi âm thanh lét két khi ma sát với sàn nhà. Nó hướng thẳng đến những người ở phía đối diện mà tới, rồi sau khi vượt qua một khoảng cách không lấy gì làm dài, nó va một cú thật mạnh vào cái đống hỗn độn phía bên đó. Ầm. A. Mẹ nó. Cùng với tiếng vang lớn khi khối bàn va chạm là tiếng la hét, chửi rủa của mấy người phía bên kia. Hai người đã leo lên đống bàn ghế còn trực tiếp bị dọa cho nhảy ngược trở về. Những người còn lại cũng giật mình sửng sốt, sau đó họ nhao nhao giơ vũ khí trong tay lên khua khoáng loạn xạ, còn gõ đập, chặt chém linh tinh vào đống bàn ghế và tranh treo tường. Tất nhiên là cũng không quên chửi tới. Mẹ mày, muốn chết rồi. Xông lên anh em, chơi chết nó. Bố chặt chết mày. Ba cả mấy con điếm kia nữa. Mặt Tân lạnh xuống. Không thể để cho đám người kia tiếp tục càn rỡ hơn nữa vì càng để như vậy thì khí thế của họ càng tăng, khi đạt đến nhân số nhất định và cảm xúc đủ kích động, họ có thể sẽ nổi điên và tấn công bọn hắn không màng sống chết. Thế nên, Tân quyết định sẽ ra tay trước. Tay phải cầm dịu đưa về phía sau một chút, Tân hơi vào tư thế. Rồi sau một khắc tụ lực, hắn vung tay, đáp thẳng con dịu về phía đám người kia. A ba. Có tiếng ai đó hét lên. Cả đám người lập tức hoảng loạn, nháo nhào. Có mấy người còn kịp thời ngồi thủ xuống, hai tay ôm đầu. Có lẽ họ quá bất ngờ khi trong cái tình cảnh như thế này mà Tân vẫn quyết định chủ động tấn công. Vành. Con dịu bay cực nhanh, nhưng Tân không có ý định trực tiếp giết người, hắn chỉ muốn uy hiếp. Thế nên, mục tiêu của hắn là cái bàn sắt đằng trước đám người đó. Lực ném đủ lớn, lưỡi dịu chém phập vào mép bàn, ngập sâu một nửa. Mấy người gần đó vẻ mặt kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Tân âm thầm giật tay, cũng điều khiển cho siêu năng lực thu ngắn sợi tơ gắn trên cán dịu với lòng bàn tay phải lại. Sợi tơ này Tân làm rất mạnh, lại gần như trong suốt, nên trong ánh mắt kinh hãi của nhóm người đối diện, nó giống như là con dịu tự động bay trở lại bàn tay của hắn vậy. Siêu năng lực. Mẹ nó. Là siêu năng lực. Cái gì? Con dịu tự bay về. Thế đéo nào? Nhóm người đó càng trở lên nôn náo, lần này trong sự thô tục, điên cuồng còn lẫn vào một tia sợ hãi, hoảng loạn. Được. Thầm nói trong lòng, đây chính là cái hiệu quả mà Tân mong muốn. Đã không tránh né được thì phải bày ra sức mạnh, thể hiện ra cái vẻ mình rất là khó chơi, có như thế thì mới có cơ hội để cả nhóm an toàn thoát ra khỏi chỗ này. Ở đằng sau Tân, Huyền Linh cũng kích hoạt siêu năng lực. Những mảnh giáp xương cấp tốc mọc ra, từ 10 đầu ngón tay lan tràn lên đến 2 bả vai mới dừng lại. Trong lúc mọc, một vài mảnh cạnh xương hơi nô lên một chút còn phá vỡ 2 cái tay áo dài khiến cho nó rách ra tung tóe, hơi hơi lộ ra lớp vỏ giáp trắng, hầm hố bên trong. Đây là hiệu ứng khi Huyền Linh kích hoạt siêu năng lực một cách cấp tốc tạo thành. Bình thường nó là hiệu ứng xấu khi thường xuyên làm hỏng trang phục của cô, nhưng bây giờ nó lại làm cho siêu năng lực của cô biểu hiện ra một hình ảnh rất là dữ dằn, hiệu quả uy hiếp càng tốt hơn bình thường một chút. Nắm chặt 2 con dao găm, Huyền Linh chủ động lùi lại đằng sau một bước, đảm bảo chốt chặn sau lưng của cả nhóm. An Nhiên tất nhiên cũng kích hoạt siêu năng lực, chỉ là siêu năng lực của em không biểu hiện ra bên ngoài nhiều. Chỉ thấy trong lòng bàn tay cô bé lập tức nhiều ra vài viên hạt nhỏ, có màu đỏ, cũng có cả màu xanh. Tay trái cầm chắc cây ná, tay phải nạp đạn và kéo căn, nhắm chuẩn về hướng đám người kia. Thương đứng canh An Nhiên và ngay đằng sau Lương Tân. Hai tay em giữ chặt tấm khiên phản lực và siêu năng lực điều khiển cho dòng năng lượng hội tụ lại, chuẩn bị sẵn sàng để chuyển cho bất cứ người nào. Không chỉ mấy đứa con người, con lù cũng vậy. Nó chồm người dậy, bốn chân dạng ra, con mắt độc nhất nhìn về phía đối diện hung ác, dữ dằn. Nó nhếch mép để lộ ra hai hàm răng to dài nhọn hoắt, lông tóc toàn thân dựng lên và rít lão. Mở tờ tờ thở. Quy 1 chương 159, lửa gạt. Cả nhóm Tân giống như một con sâu gió bị chạm vào lập tức sù lông lên, phát tán mùi vị nguy hiểm ra bốn phía. Nhóm người kia tất nhiên là hoảng loạn. Trong thời gian ngắn bọn họ mới có 5, 6 người tụ tập được tới chỗ này, và có vẻ như tất cả đều là người bình thường, không thức tỉnh siêu năng lực và cũng không có súng. Nếu bây giờ mà mấy đứa nhóm Tân quả quyết lao lên tấn công thì có lẽ bọn họ sẽ bị giết một cách rất nhanh. Nhưng tất nhiên, đến lúc đó giữa hai nhóm người sẽ trở thành không chết không thôi. Và trong cái tình cảnh đó thì Tân không dám chắc rằng tất cả thành viên của nhóm mình đều có thể được an toàn. Thế nên, bọn nó thể hiện sức mạnh của mình, bày ra răng nanh và móng vuốt nhưng sẽ tạm thời không tấn công. Tân nghĩ, nếu thủ lĩnh phía bên kia thực sự lý trí thì khi thấy bọn nó bày ra sức mạnh như thế này rồi cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh tấn công đâu. Bọn nó có ít nhất có hai người mang siêu năng lực trực tiếp thể hiện ra ngoài, còn có cả một con lưu khổng lồ và giữ tận nữa. Nếu ép bọn nó quá, bọn nó điên lên cắn lại thì nhóm người bên kia cũng sẽ thiệt hại tương đối nặng nề. Mà trong cái thời mặt thế nguy cơ tứ phía như thế này, khi bị tổn thương quá mức chẳng khác nào viết một nửa tên mình lên giấy báo tử rồi. Để một người sống được ở cái thời mặt thế này, không phải là liều mạng, mà là cẩn thận, thậm chí có thể nói là sợ chết cũng không sai chút nào. Và là thủ lĩnh của một đoàn đội thì càng phải thấu hiểu sâu sắc cái từ cẩn thận đó. Thà tránh mà an toàn, còn hơn chiến mà thương vong. Vì khi chiến dù có đánh thắng mà bị thương nghiêm trọng thì cũng là thua rồi. Thắng một trận đánh nhau, thua cả cuộc chiến sinh tồn, nghĩ nó không đáng. Bởi vì chắc rằng như thế, nên sau khi sù lông, xuề móng vuốt, Tân liền giơ tay ra hiệu cho mấy đứa còn lại bình tĩnh đừng vọng động. Bản thân cũng vận dụng dưỡng khí để cho đầu óc luôn tỉnh táo, cẩn thận quan sát phản ứng của nhóm người đối diện và cũng âm thầm tích lũy sức mạnh vào trong các bó cơ, để phòng cho bất cứ tình huống đột phát nào có thể xảy ra. Không dừng lại ở đó, Tân cũng lặng lẽ chuyển đổi tư thế cơ thể của mình từ sẵn sàng công kích đến thế phòng thủ. Hai chân hắn một trước một sau, xuống Tân đứng vững trái trên nền nhà. Cả người hơi khom xuống để hạ thấp trọng tâm, cũng là tạo thế để xúc lực lấy đà, gia tốc cho động tác phát lực khi cần thiết. Vai phải đưa về phía trước, tay phải thì cầm theo chiếc dịu ngắn hoành ngang ngực, khuỷu tay và cẳng tay hơi nâng lên che mặt. Cái động tác này vừa giúp hắn đồng thời bảo vệ vị trí cổ và mặt, nâng cao khuỷu tay lên một chút còn bảo vệ được cả đầu, cũng là để có thể nhanh chóng chém hoặc ném dịu ra tấn công kẻ thù. Tay trái cũng không nhàn rỗi, thân buông thõng nó xuống cạnh người, âm thầm gắn một sợi tơ cực mảnh vào cán con dao găm, sau đó hắn buông tay, nhả dài sợi tơ ra một chút và để cho con dao găm lơ lửng giữa không trung, cách bàn tay hơn chục phân một ít. Chú ý quan sát phản ứng của những người phía bên kia, Tân thấy khi mình thả con dao ra, tất cả bọn họ đều vô thức trợn lớn mắt ra một chút, một vài người mặt tái hẳn đi và nhiều người còn hơi run rẩy. Thành công, thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt Tân hơi biến hóa một chút rồi lại nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường. Động tác nhỏ của hắn có vẻ như có hiệu quả. Với sợi tơ cực mạnh và gần như trong suốt, rất khó để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn đang cố gắng ngụy trang siêu năng lực của mình thành một dạng khác. Một dạng siêu năng lực cực kỳ mạnh trong chiến đấu, đó là khống chế vật thể. Mười mấy ngày qua ở trong khu an toàn, có thời gian, có điều kiện, Tân cũng tranh thủ tìm hiểu được rất nhiều thứ hay ho, hữu ích. Và các dạng siêu năng lực cũng là một trong số đó. Siêu năng lực của mỗi người thức tỉnh một cách ngẫu nhiên và cũng rất đa dạng. Theo thời gian sưu tập tư liệu và thống kê, bên quân đội trong khu an toàn chia ra thành mấy loại lớn. Loại thứ nhất là loại biến hình, là biến đổi hình thái cơ thể để thu được khả năng siêu phàm. Huyền linh chính là dạng năng lực này. Loại thứ hai là loại cường hóa, là sự gia tăng cường hóa một hoặc một vài hay thậm chí là toàn bộ đặc tính vốn có của cơ thể vượt quá giới hạn thông thường để lên tới mức siêu phàm. Con lưu có thể được phân vào dạng này, là cường hóa kích thước, vĩnh viễn khổng lồ. Loại thứ ba là loại năng lượng, là khả năng điều khiển được các dạng năng lượng như lửa, điện, hơi lạnh, vân vân. Siêu năng lực của Thương có thể được phân vào dạng này. Trường hợp của em là điều khiển trực tiếp dòng năng lượng sinh học thuần túy, hoặc huyền diệu hơn có thể gọi là sinh mệnh lực. Siêu năng lực của Tân và của cả An Nhiên thì đều có thể phân vào một loại gọi là tạo tác, là đánh đổi một thứ gì đó để tạo ra một loại đồ vật cụ thể nào đó. Cái hệ này bao trùm rất lớn, cũng có rất nhiều dạng thể hiện, công dụng cũng như uy lực cực kỳ khác nhau. Thêm một điều nữa là sau rất nhiều lần thể hiện, Tân nghĩ siêu năng lực của An Nhiên cũng không phải chỉ đơn giản là như thế này. Còn một loại lớn nữa đó là loại tinh thần, là các loại siêu năng lực diễn biến ra từ các loại suy nghĩ, nhận thức hay ý chí, cảm xúc, các phạm trù có thể quy về tinh thần. Năng lực dự cảm thai ương của Trâm chính là thuộc về dạng này. Tất nhiên, còn có một số loại siêu năng lực hết sức đặc biệt mà không thể quy nó về mấy loại lớn kể trên, hay cũng có một số siêu năng lực thuộc về dạng đan xen song hệ hoặc ba hệ. Tất cả các loại siêu năng lực đều không phân mạnh yếu, hữu dụng hay không mà chỉ là cường độ khác nhau và cách vận dụng của người sở hữu mà thôi. Thế nhưng, ở trên đời, cứ hễ là có tồn tại là có so sánh. Hệ tạo tác là đông đảo nhất và có nhiều siêu năng lực được ghi nhận là cường độ yếu nhất và khó vận dụng nhất nên bị coi là tầm thường nhất. Hệ biến hình là ấn tượng nhất. Hệ cường hóa là bạo lực nhất. Hệ năng lượng là có mức độ ảnh hưởng cao nhất. Và hệ tinh thần là huyền ảo và đáng sợ nhất. Hầu hết mọi loại siêu năng lực trong hệ tinh thần đều có khả năng ứng dụng rất mạnh vào trong mọi lĩnh vực. Nó cũng rất khó để lý giải nên nếu bị sử dụng để tấn công thì cũng rất khó lòng phòng bị và khắc chế. Thế nên hiện tại, Tân đang cố gắng ngụy trang siêu năng lực của mình thành một loại siêu năng lực có tính công kích mạnh nhất trong hệ tinh thần. Siêu năng lực điều khiển vật thể. Thông qua suy nghĩ để điều khiển vật thể tự do di chuyển trong không gian. Trong chiến đấu, đây là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ. Điều này đã được chứng minh trong thực chiến rồi. Mặc kệ rằng cường độ của nó có yếu đến đâu, nâng được vật thể nhỏ cỡ nào hay là tầm hoạt động hạn chế bao nhiêu thì nó đều đáng sợ, nhất là khi chiến đấu với con người. Cứ thử nghĩ mà xem, yếu thì cũng có thể điều khiển được một cây kim đi, tầm hoạt động không được 5 mét thì cũng phải được 3 mét đi. Nếu đối thủ là một con quái vật khổng lồ thì thật không đáng nói, nhưng dùng để đối phó với con người mọi chuyện liền khác hoàn toàn. Kẻ thù có thể chết lúc nào cũng không biết. Siêu năng lực tinh thần điều khiển vật thể đáng sợ là vậy. Mà theo như những gì Tân vừa biểu hiện ra thì có vẻ như cường độ siêu năng lực của hắn cũng không yếu như vậy. Quả đáp dịu rồi thu lại tay phải xa 5, 7 mét có thừa, thế nên dự đoán cẩn thận bảo thủ tầm hoạt động cũng phải tầm 10 mét. Lại tính đến trọng lượng, con dịu lúc nãy, con dao găm lúc này, nếu mà hắn thực sự điều khiển được chúng bay lung tung trong không khí thì dù không thể phá đá bổ tường được cũng có thể chọc cái lủng bụng bất cứ người bình thường nào đi. Thế nên, nhìn liếc qua và nghĩ nhanh một cái, mấy người phía bên kia thực sự là sợ hãi. Họ cứng rắn dừng lại, những câu chửi thề thô tục đã vọt ra đến cửa miệng rồi cũng bị cưỡng ép nuốt ngược vào. Họ còn không dám quay đầu chạy. Mấy người đã leo dở lên đống bàn ghế rồi còn chết lặng cả đi, tiếp tục leo lên không được mà xoay người leo xuống cũng không xong. Cả căn phòng đống nhiên tĩnh lại một cách dị thường. Mấy người trong phòng không dám xông lên, cũng không dám bỏ chạy. Những người bên ngoài lại không rõ tình hình. Thế là người ở bên trong thì cản cửa, người ở bên ngoài vẫn cố gắng chen vào. Tiếng chửi bới lập tức vang lên, lần này hỗn loạn là từ bên ngoài cánh cửa. Tình hình tạm thời khá là có lợi cho nhóm của Tân. Chỉ cần lực uy hiếp đầy đủ, bọn nó càng có nhiều điều kiện để thoát khỏi nơi này hơn. Sự hỗn loạn phía bên ngoài cũng không diễn ra quá lâu. Có tiếng quát tháo loáng thoáng vang lên và tình hình rất nhanh liền ổn định lại. Sau đó là vài tiếng kêu hoảng hốt giật mình, mấy người đứng gần cửa đột ngột bị lôi ra ngoài. Khung cửa được giải phóng và ngay sau đó là một nòng súng AK chĩa vào. Quy 1 chương 160, bỏ và chạy. Khi nhìn thấy cái nòng súng, dù biết trước nhưng tinh thần của Tân vẫn hơi chấn động một cái, ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ, tập trung quan sát cửa ra vào. Bê súng đi vào là một người thanh niên, tóc nhuộm vàng hoe, phong cách ăn mặc không khác gì những người trước làm ấy. Cậu ta cúi đầu đi vào, vẻ mặt hàm hàm lườm sâu nhóm của Tân. Chĩa súng, lên đạn, rồi bạo lực xô mấy người bên cạnh ra mà đi vào một góc. Sau cậu thanh niên tóc vàng có thêm một người ôm súng nữa, cũng rất trẻ, tóc nhuộm xanh, cũng vẻ mặt hàm hàm lườm và đi vào một góc khác. Bây giờ Tân mới kịp để ý rằng tất cả những người ở nhóm bên kia hầu hết đều còn rất trẻ. Ban nãy khẩn trương và biểu lộ của bọn họ đều rất là hung ác, dữ tợn nên hắn có chút không nhận ra. Có người mặt còn non trẻ, cơ thể cũng nhỏ, Tân đoán chắc chưa hết tuổi vị thành niên. Rất nhiều người nhuộm tóc, trên cơ thể, quần áo đeo theo phụ kiện và thi thoảng còn quấn vải chẳng vì lý do gì cả. Nhận ra điều này khiến cho tâm tình của hắn càng hạ xuống thấp hơn. Trẻ vị thành niên có thể sức mạnh thể chất còn chưa phát triển hoàn toàn nhưng một khi điên lên chúng còn càng đáng sợ hơn nữa. Chúng thiếu mất một phần lý trí và chín chắn của một người lớn thực sự và từng trải đời. Nếu thủ lĩnh của chúng cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên thì Tân không chắc được những tính toán của mình còn có bao nhiêu phần đảm bảo nữa. Thầm mong là không phải đi vì ít nhiều gì lũ trẻ này cũng sống được đến tận bây giờ, không có một thủ lĩnh thực sự chính chắn, cẩn thận là không thể được. Không bắt Tân phải đợi lâu, ngay sau hai cậu thanh niên ôm súng, một người nữa đi vào trong căn phòng. Vừa mới liếc mắt nhìn, Tân đã cảm thấy người này khác hẳn so với phần còn lại. Đây thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Cao tầm 1m7, 1m8, thân thể khôi ngô, những khối cơ bắp căng phồng dưới lớp áo lót xanh màu lính bó chặt vào người. Bên dưới là quần bộ đội màu dàn di và kết thúc là một đôi giày vải kiểu lính cũng màu dàn di nốt. Trang phục cực gọn gàng, khuôn mặt cũng già dặn với cằm bông, mặt chữ điền, tóc hối cua và một vệt râu quai nón lờ mờ nối từ cằm lên ria mép. Người đàn ông đó đi vào trong phòng, nhìn lướt qua phía bên mình một chút rồi mới đưa ánh mắt đến chỗ nhóm Tân. Tân có thể dễ dàng cảm nhận được mỗi khi ông ta liếc đến ai thì người đó đều hơn run rẩy. Ánh mắt của ông ta hơi ngưng tụ lại khi quét đến con dao găm đang lơ lửng bên dưới bàn tay trái của hắn. Thấy thế, Tân liền chậm rãi thu sợi tơ lại, tạo ra hiệu ứng như thể con dao bị hút vào lòng bàn tay. Không chỉ tăng thêm một lần lừa gạt mà hắn cũng sợ mánh khỏe của mình bị nhìn ra. Thủ lĩnh của một nhóm người rất có thể có siêu năng lực, không may bị nhận ra trò lừa gạt thì lúc đó hắn sẽ rất khó làm. Người đàn ông đó nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tân. Hắn cũng không thể yếu thế nên liền hơi túi đầu xuống và trợn mắt lên lườm lại. Giang co vài giây thì lại có thêm một người nữa đi vào trong gian phòng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người này là một gã to con, ước chừng phải 1m9 có hơn. Cũng cơ bắp lực lưỡng, đầu chọc và ánh mắt thì cực kỳ hung ác. Hắn ta không mặc áo lót, chỉ khoác một chiếc áo khoác dài, phanh rộng hai bên và tháo ra để lộ một khoảng lớn nơi bụng, ngực và đôi vai trần. Điều đáng nói nhất là ở những mảng da thịt lộ ra đó là in hẳn vô số vết sẹo bỏng đỏ đau. Chúng lan lên cả cổ, cả một bên gò má và cả đầu của hắn ta nữa. Hai mắt hơi hoa lên một thoáng, Tân có cảm giác như những vết sẹo bỏng trên người gã kia nhưng hóa thành từng cụm lửa thực sự vậy. Chúng nhúc nhích, chuyển động, lan tràn trên da người đàn ông. Vết sẹo dài bên dưới khỏe mắt trái hơi giật lên, Tân giật mình, âm thầm cắn chặt răng và mười đầu ngón chân cũng bấm mạnh xuống dưới kích thích cho tinh thần tỉnh táo lại. Siêu năng lực. Đó chắc chắn là siêu năng lực. Không cẩn thận một cái thì suýt chút nữa hắn có thể đã trúng chiêu rồi. Ánh mắt ngưng tụ lại, hắn cũng giật mạnh chân để phát ra một tiếng ầm lớn, tạo động tĩnh để làm giật mình nếu đứa nào đã bị trúng chiêu. Phía bên đối diện, gã to con cười nhạt một tiếng rồi khoanh tay, hứng thú đứng nhìn. Đám sẹo bỏng hình như vẫn còn nhảy múa, giống như ngọn lửa. Cùng lúc đó, bên ngoài mái hiên cũng vang lên tiếng động. Huyền Linh lập tức quay người lại để phòng. Con lu cũng ngoái đầu về phía sau, gầm gừ đe dọa. Thân không dám quay lại xem, nhưng hắn nhanh ý nghiêng mặt lưới dịu cho hình ảnh phản chiếu hiện lên trên lưới thép bóng. Cấp tốc liếc mắt xuống nhìn thoáng qua, hình ảnh hơi lờ mờ, vặn vẹo nhưng hắn vẫn có thể nhận ra một bóng người đang leo xuống từ tầng trên. Bám vào chút cạnh gờ và hoa văn ít ỏi, bóng người đó giống như con thạch sùng với một cái đuôi dài, trực tiếp treo ngược trên trần nhà và bò dần vào bên trong. Cùng với đó là tiếng cười khàn khàn. Bị vây rồi. phía đối diện có hai khẩu AK và ít nhất ba người có siêu năng lực. Tân phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nếu bây giờ xảy ra xung đột thì hiển nhiên nhóm của hắn sẽ yếu thế hơn, không chỉ là về vũ khí mà còn về việc lực lượng hai bên chênh lệch. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn bắt đầu tính xem làm sao để giảm thiểu tối đa tổn thương của nhóm mình. Nhìn thẳng về phía đối thủ, ánh mắt Tân dần dần trở lên lạnh lẽo. Ở phía bên kia, người đàn ông mặc quân trang có vẻ là thủ lĩnh cũng lặng im đánh giá bọn nó. Gã to con thì bắt đầu chỉ huy đám lâu la dọn dẹp đống bàn ghế cả đường. Tân nhìn tất cả diễn ra ở trong mắt nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở cái thời điểm nhạy cảm như thế này, chỉ cần có một cử động vô ý nào đó thôi cũng có thể trở thành mồi dẫn lửa, thiêu chủi tất cả mọi người trong căn phòng này. Cũng chỉ là một đống vật cản thấp bé tầm thường mà thôi, đối với những kẻ có siêu năng lực, một khi ra tay đánh nhau thì thật không cản được. Đống bàn ghế cản trở cũng không nhiều, mặc dù mấy kẻ bị sai đi ra dọn dẹp đều run như cầy sấy nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Không mất bao lâu, căn phòng liền trở nên thoáng đãng gọn gàng. Bàn ghế bị dọn trực tiếp ra ngoài, mang đi đâu không rõ. Thế là giữa hai bên thực sự không còn gì ngăn cách. Đám người đó liền ép lên một chút. Cũng có càng ngày càng nhiều người chui vào hơn nhưng có vẻ đều là người bình thường. Vào rất đông nhưng không dám tiến lên quá cao mà đều núp sau lưng thủ lĩnh và gã to con. Nói đùa, người có siêu năng lực đánh nhau, người thường trốn được kỹ bao nhiêu thì trốn kỹ bấy nhiêu. Mặc dù nếu mà có lệnh xông lên thì có sợ nữa cũng phải nhắm mắt xông lên thật đấy, nhưng hiện tại vẫn còn chưa có lệnh mà. Áp lực dần dần đè ngược lên Tân và cả nhóm. Bọn nó cũng không thể lùi lại, đằng sau đã không có đường, mà vẫn còn một kẻ thức tỉnh nữa vẫn luôn ở phía sau rình mò đâu. Chậm rãi hít một hơi thật dài, cả cơ thể cũng âm thầm đổi thế, Tân tích tụ lực cho một đòn tấn công chớp nhoáng. Nếu đã nhất định phải đánh thì hắn sẽ dồn hết toàn lực ngay từ đầu, đánh một cú thật đau cho kẻ địch trở tay không kịp, lấy lợi thế ngay khi giao chiến bắt đầu. Bốn đứa còn lại cũng không khác biệt. Thương Đề Khiên, Huyền Linh siết chặt dao găm, An Nhiên có thể thả tay ra bắn viên đạn nổ đi bất cứ lúc nào. Còn con Lu thì co người lại, không còn nghe răng gầm gừ nữa nhưng ánh mắt của nó càng trở lên khiếp người, căng thẳng lên đến cực điểm. Đúng lúc Tân chuẩn bị phá thế, tấn công thì thủ lĩnh nhóm người kia giơ tay ra hiệu ngừng lại. Vẫn không rời mắt khỏi nhóm Tân, ông ta mở miệng, giọng nói trầm trầm, lạnh ngắt. Bỏ ba lô lại, bọn mày có thể cút. Hơi khe khẽ thở ra một chút, nhưng vẫn giữ tư thế và tụ lực trong cơ bắp, Tân ngước mắt lên lườm, sự nghi ngờ hiện lên rõ rệt. Ở phía sau, Huyền Linh mím môi, không kiềm chế được phát ra một tiếng ừm tức cười. Tao chỉ nói một lần. Gã đàn ông lại lên tiếng. Cùng lúc, hắn ta cũng gầm mình, những sợi gân thô to như rễ cây nổi lên chẳng chịt trên hai cánh tay trần. Không thể yếu thế, Tân cũng chuyển thân, vung tay. Con dịu bay ra ngoài nhưng không phải là bổ về phía đối diện mà hắn kéo sợi tơ cho nó lượn một vòng quanh cơ thể rồi thu lại bàn tay theo sự rút ngắn của sợi tơ về. Thở ra một hơi, vẫn nhìn chòng chọc vào đối phương, Tân trực tiếp tháo chốt quai đeo cho cái ba lô của mình rơi xuống đất, cũng ra lệnh cho mấy cô gái bỏ ba lô theo mình. Cả hai cái gùi vỏ giáp của con lợn giáp gai trên lưng con Lu cũng bị Huyền Linh gỡ xuống. Bỏ lại, mặc dù tiếp thật đấy nhưng mạng quan trọng hơn nhiều. Tân cũng không lo việc mình sẽ bị tập kích sau khi đã bỏ đồ. Lúc bọn nó còn đeo một đống hành lý nặng cồng kềnh còn không tấn công thì thôi, ai đời lại để bọn nó bỏ gánh nặng xuống, toàn thân nhẹ nhàng mới đánh bao giờ. Nhưng luôn đề phòng là vẫn cực kỳ cần thiết. Bọn nó bỏ ba lô chứ không có bỏ vũ khí. Vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng, Tân hất cằm về phía cửa ra. Lần này, không cần phải đợi thủ lĩnh ra lệnh, gã to con đã vung tay, hô hào. Bọn mày, tránh ra. Dẹp gọn sang một bên. Thằng này, nhanh chân chạy xuống bảo bọn bên dưới tránh đường. Hô xong, hắn quay lại cười với nhóm Tân, rồi cũng cùng với thủ lĩnh tránh về một phía bên cạnh phòng. Thủ lĩnh đã hành động rồi thì đám lâu la còn lại cũng lập tức làm theo, thế là một con đường trống khá là rộng rãi liền xuất hiện. Để lên 12 thành cảnh giác, Tân dẫn cả nhóm xuyên qua, cũng để con Lu đi giật lùi đằng sau đoạn hậu. Ra khỏi căn phòng, bên ngoài cũng không có cản đường, có lẽ là tác dụng của chân chạy đi thông báo lúc nãy. Vẫn giữ vững tinh thần, Tân bước xuống cái cầu thanh xoay tròn đã không có mưa ai, dần dần tăng tốc độ, cấp tốc thoát đi khỏi chỗ này. Đằng sau, từ trong căn phòng tầng 4 vẫn phát ra tiếng cười đuổi theo. Khang thứ 3. Mở tờ tờ hở. Chuyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Báo. Ý tưởng và cốt truyện, TH Giá Hòa. Kịch bản, Sói Lạc Lối. Viết chính, Lan Thi. Biên tập viên, Mộc Chi. Quy 1 chương 161, ác ý. Cấp tốc nhưng vẫn không quên cẩn thận, Tân dẫn cả bọn nhanh chóng thoát đi khỏi tòa nhà này. Quá trình rất thuận lợi bởi vì cả cái cầu thang dài đã không có mưa ai. Tân có thể loáng thoáng cảm nhận thấy có mấy người lén lút nấp sau mấy cánh cửa phòng khép hờ cạnh cầu thang, nhưng may mắn là không có kẻ ngu ngốc nào lao ra chặn đường bọn hắn cả. Bên dưới đại sảnh nơi tầng 1 cũng có mấy người, nhưng họ đều chủ động tránh đường cho nhóm Tân đi qua. Chạy hẳn ra khỏi tòa nhà, thần kinh của hắn mới hơi hòa hoãn lại một chút. Mặc dù bên ngoài này vẫn có người, thậm chí còn có đến 2-3 người ôm súng chĩa về phía bọn nó đề phòng, nhưng theo Tân thì tình hình thế này đã là rất khá. Miễn là ra được đến bên ngoài, có không gian rộng lớn hơn là bọn nó cũng có thể thực hiện được rất nhiều thao tác. Cũng rất dễ dàng để đột phá rút lui chứ không phải là bị vây chết như khi còn ở bên trong nhà nữa. Mà ra được đến bên ngoài này khi không nhận bất kỳ sự cản trở nào, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhóm người kia nhiều khả năng là thực sự đã thả cho bọn nó đi. Thế này rất tốt, Tân không muốn phải đánh một trận chiến vô nghĩa một chút nào, nhất là khi nó còn có khả năng khá cao sẽ tổn thương lên những thành viên nhóm của mình. Khi sâu một ngụm không khí thoáng đãng, lạnh lạnh vào trong phổi, Tân dẫn mấy đứa còn lại hướng về phía một con hẻm tối tăm gần đó mà đi vào. Lần này không cần phải chạy nhanh nữa, bọn nó đi với tốc độ bình thường thôi. Vừa đi còn vừa phải đề phòng phía sau lưng nữa vì những lúc như thế này thì càng phải cẩn thận hơn. Tâm lý của những kẻ cầm súng rất thích bắn vào những mục tiêu đang bỏ chạy đưa lưng về phía mình. Mặc dù trong trường hợp này thì Tân nghĩ khả năng đó khá thấp nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Khả năng thấp là vẫn có thể xảy ra. Tân vẫn tin vào sự cẩn thận của mình hơn là hy vọng về nhân phẩm và sự thương hại của kẻ thù. Đảo con Lu lên đầu dò đường và dẫn đội, Tân tụt xuống cuối cùng, giữ vị trí đoạn hậu. Tập trung phần lớn sự chú ý về phía đằng sau, Tân cảnh giác quan sát mọi động tĩnh có thể xảy ra bất ngờ. Trời lờ mờ tối, nhưng với đôi mắt đã quá biến đến dị, điều đó không ảnh hưởng đến Tân quá nhiều, ngoại trừ màu sắc không được tốt lắm ra thì hình dáng của mọi thứ vẫn còn hết sức rõ ràng. Và Tân quan sát thấy, nhóm người bên kia cũng thực sự không để ý đến nhóm mình nhiều nữa. Họ chỉ để lại vài người cầm súng đề phòng, và vài người còn quan sát từ trên tầng cao ra thì còn lại đều ai vào việc đấy. Cả một nhóm người đông bận bù lu bù loa lên và ngôi nhà 5 tầng đã có đôi phần u ám lập tức trở lên nhộn nhịp. Họ đốt lửa để lấy ánh sáng ở mỗi tầng. Họ chuyển rất nhiều những túi hàng lớn và dụng cụ từ trên mấy chiếc xe ô tô vào trong nhà. Và họ còn lôi từ trên một chiếc xe bán tải thùng cao xuống 4-5 người con gái. Bản thân vẫn chưa đi quá xa, và với thị lực siêu tốt của mình, Tân chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy rất rõ ràng. Cảm nhận đầu tiên của hắn là đẹp. Cả năm cô gái đều khá xinh xắn và còn rất trẻ. Nhưng khi nhìn lại một lần nữa, Tân để ý thấy cả năm người bọn họ đều vẻ mặt phờ phạc, mái tóc lộn xộn còn ánh mắt thì tan rã. Cả năm đều không mặc quần dài, điều này là cực kỳ bất thường với những người sinh tồn thời mà thế. Hầu hết họ chỉ mặc độc một chiếc áo, để lộ ra từng đoạn bắp đùi trắng ngần và thậm chí là cả mông. Tân giật nảy người. Và cho đến khi hắn nhìn thấy những vết bầm mờ nhạt loáng thoáng trên những mảng da thịt lộ ra của những người con gái và cả cái thái độ của nhóm người xung quanh đối với họ nữa, hắn chợt hiểu ra một điều. Mẹ ba ba. Hai nắm tay vô thức siết chặt lại và cả đôi vai đều không kiềm chế được mà run lên lẩy bẩy, hắn cắn răng, thầm chửi trong lòng. Cảm giác như có thứ gì đó đột nhiên nghẹn ứ lại trong lồng ngực vậy và một sự buồn bực không nói được lên lời cuộn trào toàn cơ thể. Tân cưỡng chế hít sâu, cổ họng run bần bật. Hắn không làm được gì. Trong cái tình cảnh này, hắn bất lực. Miễn cưỡng thu hồi lại ánh mắt của mình, Tân theo cả nhóm chui đầu vào trong con hẻm tối. Cơ bắp vẫn còn giật lên từng đợt, Tân hít sâu để cho đầu óc tỉnh táo lại. Mặc dù cảm giác rất là khó chịu nhưng vẫn phải thầm than một câu xin lỗi, hắn bây giờ không phải một mình, hắn cũng có những người cần bảo vệ. Không thể vì một chút cảm xúc của bản thân mà đẩy cả nhóm vào trong nguy hiểm được. Thế nên, thật xin lỗi. Sáng mai mình nhất định sẽ quay lại một lần, Tân tự nói với bản thân. Hắn không biết người khác như thế nào, nhưng riêng bản thân hắn, khi nhìn thấy những cảnh như thế hắn cảm thấy rất là khó chịu. Mặc dù biết là trong thời mặt thế, nhân tính thật không đáng một đồng. Hắn cũng không bảo mình là vĩ nhân, là thánh mẫu, có thể lập lên chí nguyện vĩ đại, cứu thế, cứu đời cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định được rằng mình là người chứ không phải là con. Sinh ra là người, lớn lên là người, chết đi cũng là người. Nếu bảo hắn chỉ đơn giản để sống liền có thể vứt bỏ đi mọi thứ, hắn không làm được. Bản thân của hắn không cho phép. Võ tâm của hắn cũng không cho phép. Để giữ được phần người, Tân sẵn sàng giúp đỡ miễn là nó nằm trong khả năng của mình. Thậm chí, Tân còn tự cân nhắc trong lòng rằng, cho dù việc đó có vượt quá khả năng, có nguy hiểm đến tính mạng thì hắn cũng sẽ thử, miễn là hắn cảm thấy nó đáng để hắn làm như vậy. Ha ha, âm thầm cười tự giễu, bản thân cũng cảm thấy rằng mình hơi ngu ngốc. Nhưng mà có hề gì, hắn chính là một con người như vậy. Lần vào trong góc khuất để tránh khỏi tầm nhìn từ tòa nhà 5 tầng trước đó, cũng xác định chắc chắn rằng không bị bám theo, Tân lập tức thúc giục cả bọn tăng nhanh tốc độ. Hắn trở lại vị trí dẫn đầu. Huyền Linh tụt xuống đoạn hậu. Còn con Lu, nó tạm thời bị xung làm thú cưỡi. Tân nhấc An Nhiên và cả Thương lên lưng con chó lớn. Không có yên cương, nhưng mà có lớp áo vải bò và một đống dây đai thắt quanh người con Lu nên cũng rất thuận tiện để hai cô bé bám vào mà nằm dạp người trên đó. Như vậy có thể làm cho tốc độ di chuyển của cả nhóm sẽ tăng lên. Bản thân con Lu cũng không quan trọng gì với chút phụ tải tăng thêm ý ỏi này. Chạy, hướng về phía khu an toàn mà chạy. Tân còn cố ý chuyên chọn đường nhỏ và đống đổ nát mà đi, mặc dù tốc độ chậm đi đôi chút, di chuyển vòng vèo một chút nhưng tránh được việc bị đuổi theo bằng xe ô tô. Còn chạy bộ, hắn tự tin mình không lưu lại bao nhiêu dấu vết rõ ràng, muốn truy tung và đuổi theo thì không chắc đã bắt kịp được với tốc độ của bọn hắn. Sắc trời càng ngày càng tối, bóng đêm sắp sửa hàng lâm xuống nơi này. Quay ngược trở lại một chút, khi nhóm của Tân vừa lao ra khỏi căn phòng nơi tầng 4 và chạy xuống cầu thang thì ở trong phòng. Không thấy đánh nhau, lũ đàn em đều lén lút thở phào một hơi. Mặc dù luôn tự nhận mình là tàn nhẫn, một đám liều mạng, thậm chí là điên cuồng, nhưng tất nhiên không có ai là thiểu năng hoặc là bị điên thực sự cả. Đánh nhau đúng là hưng phấn thật đấy, nhưng cũng phải tùy trường hợp thì mới được. Những cái lúc đánh nhau mà là bắt nạt những kẻ yếu thế, những con mồi cô độc đáng thương thì sướng lắm, càng có thể kích thích cho cái sự tàn nhẫn, cái khoái cảm tội ác ấy phóng đại lên nhiều lần. Nhưng cũng có những lúc đánh nhau đơn thuần là chịu tội. Giống như cái lúc vừa rồi vậy. Đám người kia đúng là ít người, đúng là yếu thế hơn thật đấy, nhưng mà họ lại là người có siêu năng lực. Người có siêu năng lực đánh nhau, đám người thường như bọn hắn chạy láo nháo xung quanh lỡ không may bị cuốn vào thì chỉ có chết. Chết thật đấy chứ không có đùa. Thế nên không đánh nhau là chuyện tốt. Có muốn đánh nhau thì cũng kéo nhau ra ngoài mà đánh. Người có siêu năng lực đánh nhau, tốt nhất là không liên quan gì đến bọn người thường. Đó là suy nghĩ chung của hầu hết những thằng đàn em ở bên trong căn phòng này. Tận thế vừa mới bắt đầu, pháp luật và đạo đức mới đổ vỡ không lâu, bọn nó như những con ngựa mới được thoát cương, chưa hưởng thụ được bao nhiêu mà đã chết một cách cực kỳ nhảm nhí thì ai muốn. Suy nghĩ để trong đầu, trước mặt mấy thằng đội thì đừng nên nói ra những thứ như thế này. Không đánh nhau thì vẫn phải tiếp tục làm việc. Kẻ địch đi rồi ai lại về vị trí của người đấy, canh phòng tuần tra, lục lọi dọn dẹp, đập phá vân vân. Tự động quay trở về vị trí công tác hoặc bị gã to con ra lệnh cho đi làm cái gì, cả đám người liền tản đi. Rất nhanh, cả căn phòng lớn chỉ còn lại có 3 tên đội trưởng và 2 thằng đàn em ôm súng cảnh vệ đứng trong góc nhà. Khắc khắc. Ông anh lại thả bọn nó đi thật chứ? Buông người xuống từ trên trần nhà, một tên vừa cười, vừa nhăn nhở nói. Tên này chính là kẻ đã phát hiện ra nhóm của Tân, cũng là kẻ bỏ ngực từ bên ngoài mái hiên vào, uy hiếp phía sau lưng cả bọn. Hắn có một cơ thể nhỏ phó, nhưng mức độ biến đổi lại cực kỳ cao. Khi vừa nhìn vào, điểm bắt mắt nhất chính là một cái đuôi thịt to và dài, cực kỳ linh hoạt ve vẩy ở phía sau người. Tiếp đến là hai chân, nó không thẳng như của người bình thường mà gấp khúc như chân thú. Hai tay cũng dài so với tỉ lên cơ thể người và móng đuốt ngắn mọc lên trên 10 đầu ngón tay. Thậm chí là cả xương sọ cũng biến đổi, phần miệng và mũi đều kéo nhô ra một chút. Vành hai trên cũng biến nhọn và hơi dài. Một kẻ thức tỉnh năng lực hệ biến hình, hóa thú. Và với biểu hiện cùng với thời gian thì chắc chắn là thuộc dạng vĩnh viễn biến hình, vĩnh viễn duy trì trạng thái biến đổi như thế này. Gã to con không để ý đến tên hóa thú mà đi chỉ đạo tụi đàn em làm việc. Chỉ còn lại ông mặc đồ lính quay ra híp mắt nhìn chăm chú vào tên hóa thú. Khắc khắc. Vẫn giữ cái điệu bộ nhăm nhở, tên hóa thú đi vài bước, tiến tới gần một bên cửa sổ mà ngó đầu ra, nheo mắt nhìn nhóm tân chạy vào trong con hẻm tối, miệng tiếp tục nói, bọn nó bỏ lại mấy ba lô thịt lợn, nhưng méo biết có còn giấu thứ gì quý hơn ở trên người. Ông cũng biết lợn giáp gai có thể có kết tinh năng lượng đấy. Con chó kia cũng được. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được miếng thịt chó nào vào mồm. Ông anh không phải là bọn chó quyền đấy chứ? Chậc chậc, nghĩ lại đã thấy thèm rồi. Tôi cược con đó phải nạc đến tận bì. Lại còn mấy con bé kia nữa chứ? Chà ba, dáng người thật là nuột, mùi cũng thật là thơm. Đừng bảo với tôi là ông anh không có mớn. Mấy con hàng của chúng ta nát như cả da rồi, tôi chán mức cho tụi đàn em chơi. Khắc khắc ba. Gã đàn ông mặc áo lính vẫn luôn trầm mặt, nghe tay hoa thú nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Một chút sợi gân và mạch máu nổi lên trên trán, ông ta quay người, bước ra khỏi phòng. Muốn làm cái gì thì làm, đừng có làm trước mặt tao. Tay hoa thú cũng nguyện miệng cười, sau đó không chút do dự mà bưng mình ra khỏi ban công. Khắc khắc. Thích bỏ mẹ ra còn cứ cố ra vẻ làm cái đéo gì. Quy 1 chương 162, tập kích. Nhảy ra khỏi ban công tầng 4, tên hóa thú dùng cả tay cả chân và cả cái đuôi dài để trèo xuống, tốc độ rất nhanh và động tác cực kỳ linh hoạt. Khi đi ngang qua các tầng bên dưới, thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại để gọi người. Và khi đã đặt chân xuống đến mặt đất rồi thì chẳng bao lâu sau liền có một nhóm nhỏ 7, 8 người nữa tụ tập lại. Chọn lấy 5 thằng đàn em khỏe mạnh và thân tín nhất, hắn ra lệnh cho bọn nó chuẩn bị vũ khí, công cụ để đi săn. Ưu tiên hành trang gọn nhẹ, thuận tiện để di chuyển nhanh chóng. Mang đi toàn bộ 3 khẩu súng bắn thuốc mê của cả đội và thủ thêm cả 2 khẩu AK nữa. Tên hóa thú lập tức dẫn theo bọn đàn em chui vào trong con hẻm tối mà nhóm Tân vừa mới chạy vào lúc nãy. Trong sắc trời u ám, khuôn mặt của hắn và cả 5 tên đàn em đều toát ra vẻ hưng phấn, điên cuồng. Hơi ngửa mặt lên một chút và đưa mũi về đằng trước hít hít như đánh hơi, đôi con ngươi có đồng tử dựng đứng của hắn cũng hơi lóe lên trong bóng tối. Chà ba, thật là thơm. Khắc khắc. Mở ra tốc độ di chuyển thật nhanh một thời gian, Tân cảm thấy khoảng cách tương đối ổn rồi liền để cho 2 cô bé từ trên lưng con lu xuống. Trời càng ngày càng tối và di chuyển bên ngoài vùng hoang dã sẽ càng lúc càng không an toàn. Bây giờ bọn nó cần khả năng chiến đấu và tính cơ động của con lu hơn là một phương tiện di chuyển đơn giản. Thoát khỏi ràng buộc trên lưng, con lu liền lập tức chạy ra cảnh giới vòng ngoài, chạy lên chạy xuống, mũi đánh hơi tám hướng, hai nghe ngóng bốn phương, nó sẽ đảm nhiệm mọi vị trí, từ trinh sát phía trước đến cản hậu phía sau, từ bọc hai bên cánh đến cơ động chi viện cho bất kỳ vị trí chiến đấu nào. Chỉ cần vẫn còn thấy sự hăng hái, tinh thần của con chó lớn, mọi người đều yên tâm hơn rất nhiều. Vừa đi, Tân vừa nhẩm tính, suy nghĩ chuyện xảy ra lúc vừa rồi. Không thể không nói, hôm nay tụi nó tổn thất nặng nề. Bỏ lại hơn 100 cân thịt lợn chất lượng cao, nguyên bộ vỏ giáp ngoài có giá trị lớn, lại còn cả một đống hành trang nguyên bản của tụi nó nữa. Tất cả đều là thiệt hại. May mắn là viên kết tinh năng lượng hắn cẩn thận giữ ở trên người nên bây giờ vẫn còn. Còn có cả hơn chục cây gai nhọn hắn dắt ở thắt lưng nữa. Hai thứ này đem về khu an toàn đổi cho quân đội thì coi như là chuyến đi này cũng có thu hoạch. Và nếu tính cẩn thận ra thì cái bữa ăn no thỏa thích của bọn nó cũng có giá trị cao không kém. Thịt lợn giáp gai không những hết sức thơm ngon mà nó còn có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao nữa. Ăn được no và đặc biệt là ăn những loại thực phẩm mới, cao năng lượng như thế này là có tác dụng đến việc gia tăng thể chất và cả cường độ của siêu năng lực. Nếu là người bình thường còn có khả năng đề cao cơ hội thức tỉnh nữa. Điều này là đã được chứng minh qua thực tế và cũng được cả sở nghiên cứu của quân đội trong khu an toàn xác nhận rồi. Với một bữa ăn lớn như thế này, trước tạm thời không đề cập đến 3 đứa Tân, Huyền Linh và An Nhiên thu được lợi bao nhiêu, chỉ tính riêng việc để bé Thương tích lũy một lượng cực lớn năng lượng dự phòng và con lu ăn được căng đầy bụng là rất tốt rồi. Bé Thương chỉ cần có đủ năng lượng, em có thể liên tục khôi phục thể lực và cường hóa tạm thời cho đồng đội, còn có thể cấp tốc chữa lành vết thương. Nếu mà sử dụng tốt hoàn toàn có thể để cả chiến cuộc lật kèo. Còn con lu, nó thì chỉ cần có ăn là sẽ liên tục phát triển cơ thể. Cơ thể càng lớn thì nó cũng càng mạnh. Mặc dù tốc độ lớn lên của nó không còn nhanh chóng như lúc ban đầu, nhưng nó vẫn chậm rãi lớn lên tiếp. Và thay vì gia tăng kích thước một cách đơn thuần, nó cũng phát triển thiên về hướng càng ngày càng rắn chắn. Cơ bắp càng ngày càng ngưng kết, da lông trở lên khó mà xuyên thủng và xương cốt cũng biến thành cứng cỏi vô cùng. Suy nghĩ được và mất, tổng kết lại thu hoạch của cả một ngày, Tân cũng thuận tiện tính toán xem tiếp theo mình sẽ làm gì. Trước tiên là cứ phải về đến khu an toàn đã, dã ngoại ban đêm quá là nguy hiểm cho mấy cô gái và cho cả chính bản thân mình. Đêm nay chắc là sẽ phải nghỉ ngơi vì bọn nó cần tiêu hóa bất thức ăn và cả thu hoạch còn lại của chuyến đi này. Đến tầm rạng sáng khoảng 3 hoặc 4 giờ, Tân nghĩ mình sẽ phải quay lại cái chỗ đó một chuyến. Bình thường hắn không thích phiền phức, chỉ cần mọi người an toàn, chấp nhận bỏ đống thịt lợn lại cũng được, mạng sống là quan trọng hơn. Mà hoang dã mênh mông chắc gì ngày sau đã gặp lại, nên một số thứ nếu là có thể bỏ qua được thì hắn cũng sẽ không quan tâm lắm. Nhưng một vài thứ hắn nhìn thấy lúc cuối cùng khiến cho hắn phải bận tâm. Thương hại có, đau xót có, mà có càng nhiều hơn một chút thì là một loại tín niệm trong lòng. Tân biết, tận thế hàng lâm, nhân tính đứng trước sinh tử tồn vong liền không đáng một đồng. Thế nhưng, nếu chỉ đơn giản như thế thì con người có khác quái gì con vật? Mà con vật như con lu nó còn có tình cảm hơn con người, vậy thì khác nào người sống không bằng chó. Khe khẽ thở dài, nếu cái thế giới này khốn nạn, ai ai cũng là con thì ít nhất hắn muốn mình có thể giữ lại một chút người. Hiện tại ta cố gắng một chút vì người. đến khi nào đó mà bạn bè, người thân của ta, thậm chí là chính ta gặp phải điều tương tự, ta có quyền hy vọng ai đó cũng sẽ giống như ta bây giờ. Còn nếu bây giờ ta không làm gì, thì sẽ thật không có gì cả. Đến lúc cơ nhỡ, đừng hy vọng có ai giúp đỡ, bởi vì bản thân cũng tự ngẫm lại chính mình, cảm thấy có đáng. Sống quá ích kỷ thì đừng mong có bất kỳ ai hào phóng với mình. Tân Tính sẽ đi một mình thôi. Đây là quyết định của cá nhân, không nên kéo mấy cô gái vào trong rắc rối của mình. Mang theo con Lu đi là được. Hắn tính toán, tầm thời gian đó là lúc con người ta mệt mỏi và dễ lơ là cảnh giác nhất. Chuẩn bị nhiều một ít đồ, cũng không phải là không có cơ hội cứu người. Cả bọn chạy chậm giữa vùng phế tích. Những ngôi nhà hoang vắng và đống đổ nát đan xen bốn phía. Vô số cây cối chen nhau mọc lên tươi tốt như rừng. Sắc trời chập tối phủ lên những mảng đen xám, u ám vô cùng. Mặt trời lặn xuống nhưng cũng không có nghĩa là vạn vật đều nghỉ ngơi. Rất nhiều loài sinh vật đều chọn trời tối làm thời gian hoạt động của mình. Thế nên, vùng hoang dã liền trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều lần buổi sáng, tiếng côn trùng gáy, tiếng chim kêu, tiếng thú gào vang lên khắp trốn. Trong cái hoàn cảnh này, cả nhóm bọn nó bắt buộc phải giảm tốc độ xuống một chút để đề cao sự cảnh giác của mình. Bọn nó đã đi được khá xa rồi. Mặc dù phải đi đường vòng vèo một chút nhưng Tân đoán chắc là cũng sắp đến được vành đai an toàn. Đến được đó thì bọn nó có thể dựa vào điểm trước chòi canh và con đường đã được quân đội dọn dẹp ra để di chuyển tiếp. Nơi đó có tồn tại trật tự, nên hệ số an toàn cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Đứng trên đỉnh của một đống đổ nát khá cao, tầm mắt nơi này rất tốt, và với thị lực nhìn được trong bóng tối của mình, Tân có thể đưa mắt đi thật xa. Ở giữa một mảnh cây lá chập trùng, hắn nhìn thấy một cái tháp canh thật cao tỏa ra ánh đèn như một ngọn hải đăng trong đêm tối vậy. Nhìn lá cờ đỏ sao năm cánh vàng bay phấp phới trong gió đêm, Tân thoáng cười một cái, trong lòng cũng nhẹ thở ra. Điểm trước chòi canh đây rồi. Nếu đi nhanh thì chỉ tầm nửa tiếng nữa là bọn nó sẽ đến được. Nhảy xuống khỏi đống đổ nát, Tân động viên cả nhóm tiếp tục lên đường. Mấy cô gái đã liên tục di chuyển với tốc độ cao và tâm lý căng thẳng nên đều đã hơi rịn ra một tầng mồ hôi mịn trên trán. Nghe Tân nói thế liền có tinh thần hẳn. Lấy hơi một chút rồi lại tiếp tục đi chuyển cùng, theo sát từng bước chân. Sắc trời càng tối hơn một chút, lúc này chỉ có Tân và Thương là còn có thể nhìn rõ được mọi thứ thôi, con Lu là chó nên không tính, còn hai mẹ con Huyền Linh, An Nhiên đã không thể nào nhìn thấy rõ được đường đi phía trước rồi. Huyền Linh đi đoạn hậu chỉ có thể bám sát theo bóng lưng của Tân mà cố gắng bắt kịp. May mắn là có con Lu luôn chạy quần lại phía đằng sau mới khiến cho tâm tình của cô an tâm hơn một chút. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng với tiếng bước chân. Tân không hiểu tại sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất là dị thường. Mọi thứ rõ ràng vẫn ổn và đang tiến triển hết sức thuận lợi nhưng hắn lại thấy có một chút bất an vô cớ, cảm giác bứt rứt trong người. Giống như là đi về một mình buổi tối trên con đường vắng vậy, rõ ràng không có gì nhưng cảm giác lại thấy khó chịu, bất an. Đột nhiên, vết sẹo dài nơi đôi mắt trái của hắn hơi giật lên. Và cùng lúc đó, con Lu đang chạy bên cạnh cũng dừng lại. Nó hạ thấp người, bốn chân đứng thẳng ra, đầu hướng về một phía nào đó đằng sau và rít gào ba. Phụt phụt phụt. Cùng với tiếng gào của con Lu là mấy tiếng bật hơi vang lên nhẹ bẫng. Con Lu trồm lên, chắn trước người Tân. Lập tức, cả vai và eo của nó bị một thứ giống như là mũi phi tiêu có hình hơi bầu dục với phần kim nhọn đâm vào. Không chỉ con Lu bị bắn, ở phía cuối đoàn, Huyền Linh cũng chỉ kịp rên lên một tiếng rồi gục ngã. Hai cô bé con vẫn còn bàng hoàng chưa kịp nhận thức được tình hình đột ngột biến đổi xung quanh. Con Tân, hắn đã trợn to mắt lên, đồng tử thích lại, cả người phát lực lao về phía hai cô bé, miệng cũng hét to. Nằm xuống ba. Quy một chương 163, phản công, chúng ta bị tập kích, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tân. Súng bắn thuốc mê, đây là ý nghĩ tiếp theo, dù vẫn không mấy lạc quan nhưng ít ra thì Huyền Linh cũng không thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Kịp thời phản ứng, Tân đã nhanh chóng chạy tới ấn đầu hai cô bé con xuống đất. Bản thân hắn cũng nằm rạp xuống luôn. Đối phó với những thủ đoạn tấn công viễn trình thì đây chính là cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Ý nghĩa như rằng, chỉ vài giây sau lại có mấy tiếng bật hơi vang lên và nền đất bên cạnh bọn nó đều hơi nảy lên một phát vì bị cái gì bắn trúng. Huyền Linh bất tỉnh, Thương đã bỏ lại để truyền năng lượng nhưng có vẻ không hiệu quả. Huyền Linh vẫn không thể tỉnh lại còn Thương thì chán nản lắc đầu. Thấy vậy, Tân thầm hô một câu không ổn. Thế này thì bọn nó không thể lợi dụng năng lực trị liệu và bơm thể lực của Thương để lật kèo được rồi. Phải thật là cẩn thận vì nếu lỡ dính một đòn thôi là cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu ngay lập tức. Tân lại chợt nhớ đến con Lu cũng bị trúng đạn, mà lại còn là hai phát vì nó đã đỡ hộ mình. Hắn cuống quýt quay đầu lại xem thì thấy con Lu đã lắc lắc đầu, lạng choạng bò dậy. Thầm thở ra một hơi, có lẽ liều thuốc mê chưa đủ mạnh để đánh gục được con chó đã qua biến dị khổng lồ này. Nhưng cũng không có nghĩa là thuốc mê hoàn toàn vô hiệu, Tân nhìn thấy chân con Lu hơi run rẩy và ánh mắt thì dao động, mịt mờ. Không thể để con Lu bị dính thêm đạn thuốc mê nữa vì nếu cả nó cũng gục rồi thì chiến lực của cả nhóm sẽ hạ xuống cực thấp. Tân vội vàng quát nhẹ, cũng giơ tay ép xuống ra hiệu cho con Lu cũng nằm bò xuống giống mình. Con chó thông minh hiểu ý chủ ngay. Nó không cố gắng đứng dậy nữa mà nằm dạt người, ép bụng xuống sát đất. Sau đó thì vừa đánh hơi, vừa lết đến chỗ Tân. Tân cũng không nằm im tại chỗ mà trườn đi chỗ khác. Hắn lén lút bò vào nấp sau một bức tường đổ. Con Lu cũng bò tới nơi. Tân lần tay nổ hai mũi đạn gây mê ra khỏi người nó. Sau đó ôm đầu, xoa cổ nó mấy cái để trấn an rồi hắn mới thì thầm ra lệnh. Nghe. Hướng nào? Con Lu giật giật đôi hai dựng đứng trên đỉnh đầu. Sau đó nó hơi nghển cổ lên nghe ngóng một chút rồi đưa mõm hẩy hẩy về một hướng. Tân thầm khen một câu hay lắm. Trời nhập nhèm tối và có rất nhiều vật che chắn nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Hắn chỉ có thể xác định được đại khái rằng kẻ tấn công mình đến từ hướng đằng sau thông qua đường đạn bắn mà thôi, còn lại thì chịu. Trong hoàn cảnh này, thính giác nhạy bén và khả năng đánh hơi của con Lu phát huy ra tác dụng lớn hơn nhiều. Nghe ngóng thêm một chút nữa, con Lu tiếp tục chỉ ra ba phương hướng khác. Vậy là Tân xác định được kẻ địch có ít nhất là 4 người và từ mỗi loạt bắn thì có thể có 3 khẩu súng gây mê. Kẻ địch đông người, vị trí lại phân tán, khá là bất lợi cho ý đồ phản công của hắn. nhưng vẫn có một điểm có thể lợi dụng, đó là súng gây mê là dạng súng hơi. Ở Việt Nam thì cái thứ này không có nhiều, nó là dụng cụ bị quản chế, người bình thường mà tàng trữ sẽ bị coi là trái pháp luật. Thế nên sẽ cực kỳ hiếm có đồ xịn mà chủ yếu đều là đồ tự chế. Mà đồ tự chế thì chất lượng luôn luôn là một câu hỏi lớn. Dạng súng hơi thì tầm bắn sẽ không được xa, nhất là cấu tạo hình dáng của viên đạn gây mê này nữa. Ngắm bắn xa quá đường đạn sẽ bị lệch đi. Thậm chí là bản thân viên đạn tự xoay tròn trong không khí cũng sẽ khiến cho mũi kim không còn hướng về phía trước nữa, dù có bắn trúng mục tiêu cũng có nhiều khả năng không dính thuốc. Thế nên để cho chắc chúng, kẻ tập kích bắt buộc phải tiến vào cự ly dưới 30m hoặc xa nhất là dưới 50m là cùng. Với cái cự ly đó, tân có thể áp sát được một cách cực kỳ nhanh chóng chỉ bằng một lần một phát. Biết được phương hướng, đoán được cự ly, vậy là đã đủ điều kiện để cho hắn tổ chức một lượt phản công rồi. Cái hắn cần bây giờ là một cơ hội. Lắng hay nghe, tân cũng có thể nghe thấy được những tiếng lá cây xào xạc. Kẻ địch đang di chuyển. Có lẽ không áp sát nhưng chúng đang phân tán ra hai bên cánh, ý đồ vây lấy cả nhóm tân vào giữa. Như vậy thì không ổn, một khi bị vây bốn xung quanh thì không chỉ bị chặn mất đường lùi mà khi phát động phản công hắn cũng sẽ bị kẻ địch công kích lại từ rất nhiều phương hướng, nguy cơ chúng đòn cao, rất khó lòng phòng thủ. Vậy nên không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn phải quyết định hành động ngay. Tân bay ra nhìn hai cô bé một chút. Thương đã bỏ đến bên cạnh người mình, còn An Nhiên đã bỏ đến bên cạnh mẹ. Cô bé không đủ sức để lôi kéo mẹ của mình đến chỗ khác trốn, nhưng cơ thể của em rất nhỏ, hoàn toàn có thể nép sát vào người Huyền Linh mà rất khó bị nhận ra. Vậy cũng ổn. Tân bảo Thương truyền thêm một ít năng lượng cho con Lưu tỉnh táo hơn một chút, cũng truyền cho hắn một chút năng lượng để dự phòng. Còn An Nhiên thì đã tạo ra vài viên hạt nổ và nạp vào cái ná cao su, sẵn sàng bắn đi bất cứ lúc nào. Hơi gật đầu, Tân chỉ về một hướng ra hiệu cho An Nhiên tấn công về hướng đó, còn bản thân thì cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hắn giơ một tay lên, ba ngón tay xuề ra và gập dần từng ngón lại. 3, 2, 1. Ba ngón tay vừa thu lại hết thì cũng là lúc An Nhiên của mình nổ dậy. Mấy viên hạt nổ được nạp hết vào cái ná và bắn ra cùng một lượt. Phiu, đoằng, đoằng, đoằng. Mấy tiếng nổ liên tiếp đột ngột vang lên. Mấy cụm lửa nhỏ bùng lên, trong chớp mắt liền rọi sáng một khoảng không gian xung quanh mình. Bốn phía xung quanh vang lên vài tiếng hô hoảng hốt, nhưng có lẽ là mấy vụ nổ không trúng bất kỳ ai nên tất cả chỉ có vậy. Tân tranh thủ thời gian trực tiếp ghi nhớ vị trí của mấy tiếng hô đó. Bắn xong, An Nhiên liền vội vã co người lại, nhưng vẫn không kịp. Vài tiếng bật hơi lập tức vang lên và một viên đạn trong số đó bắn trúng vai cô bé. Em ngã xuống, bất tỉnh mà không kịp rên một tiếng. Cơ hội, âm thầm gào thét, Tân lập tức vỗ vào người con Lưu một phát. Cả hai đồng thời phát lực, từ vị trí nằm rạp dưới đất mà bắn người lên, phóng thẳng về phía kẻ thù. Mỗi đứa đều lao về một hướng khác nhau, kẻ địch khá đông nên bọn nó phải chia ra để chiến đấu, phân tán hỏa lực của đối phương. Nhanh. Mấy khẩu súng hơi bắn thuốc mê này sau mỗi loạt bắn thì lại phải mất mấy giây để lên đạn lại, đây chính là khoảng trống để Tân lợi dụng thực hiện đợt phản công của mình. Mở ra toàn bộ tốc độ của bản thân, Tân giống như một con thú hoang nhảy sổ vào con mồi của mình. A. Kẻ bị Tân nhắm đến rõ ràng hoảng loạn. Hắn bối rối thao tác khẩu súng hơi trong tay mà loay hoay thế nào cũng không nạp được viên đạn mới vào nòng. Chỉ đúng vài giây, Tân đã lao đến rất gần, rất gần. Không thể giữ bình tĩnh được nữa, kẻ đó quay người, bỏ chạy. Cự ly bị rút ngắn một cách kịch liệt, khi còn cách kẻ địch không đến 10 mét nữa, Tân vung tay, một cây gai nhọn đã được chuẩn bị từ trước bay vút đi. Phập. Chúng bay. Kẻ địch chạy loạn choạng thêm vài bước nữa rồi ngã rúi rủi vào trong một bụi cây. Tân với tay ra đằng sau thắt lưng rút dịu, hắn cũng không ngại việc kết liễu kẻ thù. Ở một phương hướng khác, con Lưu còn nhanh hơn Tân một bước. Mặc dù không có thủ đoạn công kích từ xa, nhưng mà nó có đến những bốn chân, cộng với thể lực lớn nên tốc độ nhanh vô cùng. Kẻ địch bị nó nhắm tới thì đã sớm hoảng sợ mà vứt khẩu súng bắn hơi đi bỏ chạy. Nhưng làm sao mà thoát được, chỉ bằng mấy cái bật người, nó lập tức bắt kịp và há cái mồm lớn tua tua răng nhọn ra mà tắt xuống. Ngoằm. Tắt hụt. Không biết là do linh tính mách bảo hay là do may mắn mà kẻ bị con Lưu đuổi đỗng nhiên khuỵu người xuống, mặc dù ngã lăn lông lốc nhưng tránh thoát được cú táp chí mạng của con chó khổng lồ. Thế nhưng, việc này cũng chỉ cứu được hắn nhất thời mà thôi. Bị ngã, mất khả năng chạy trốn, con Lưu chỉ cần quay lại là chắc chắn sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Nó chuyên thân, vừa chuẩn bị bổ nhào thì. Đoàng 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 đoàng. À. Một loạt tiếng súng đúng lúc vang lên, từng chuỗi hoa lửa nở rộ giữa không gian u ám. Đầu đạn rơi xuống dưới đất, va vào bờ tường vung lên từng mảng bụi vụn, bắn ra tung tóe. Đầu đạn còn găm cả vào người con Lưu. Động năng to lớn đều làm cho cả cơ thể khổng lồ của nó bị đẩy lùi lại. Bị đau bất ngờ, con Lưu phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi không thể không bỏ qua cho con mồi ngay trước mặt mà chuyển thân, chạy vòng quanh né đạn. Ở phía bên kia, khi nghe thấy tiếng súng vang lên, Tân đã giật mình một cái, hơi có chút lỡ nhịp. Nhưng không thể phân tâm, hắn cắn răng, siết chặt cán rìu trong tay mà lao về phía đối thủ của mình. Kẻ đó sau khi ngã vào trong lùm cây thì đã vùng lên giãy giụa, dùng cả tay và chân vừa bò vừa gào, lăn lóc hướng ra ngoài, ý đồ chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn. Tân quyết không bỏ qua. Tay phải hắn cầm rìu giơ lên cao quá đầu, chỉ cần đến cự ly thích hợp là hắn sẽ lập tức ném ra, kết liễu kẻ thù. Tốc độ chạy của hắn rất nhanh, cự ly giữa hai bên liên tục bị thu hẹp và vút. Tân loáng thoáng cảm thấy có một luồng gió lạ lướt qua bên người. Rồi ngay sau đó, có một cái bóng đen đột ngột mọc ra từ vị trí rất gần phía bên cánh trái của hắn. Tốc độ của cái bóng đen không thua kém gì Tân, và rất nhanh nó áp sát vào người hắn. Tân giật mình, đồng tử hơi thít lại một cái rồi lập tức phản ứng lại. Hắn lật người, tay phải vung mạnh ném thẳng con rìu ngắn ra ngoài. Cự ly rất gần, tốc độ di chuyển của cả hai rất nhanh nhưng con rìu bay đi còn nhanh hơn thế nữa, Tân tự tin rằng đòn tấn công của mình chắc chúng không thể nghi ngờ. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của hắn, cái bóng đen kia đang chạy liền uốn người một cái, đầu nghiêng sang một bên, cả cái cần cổ gấp khúc với biên độ trái với lẽ thường. Không những thế, cả một bên vai đối diện với chiều gập cổ của nó cũng đổ sụp xuống, cả cả cơ thể liền thấp hẳn xuống một nửa thân người. Cú ném dịu nhắm vào phần đầu, cổ và cả ngực trên của Tân lập tức rơi vào khoảng không. Kinh ngạc nhưng lập tức phản ứng lại, hắn giơ tay, muốn thu con dịu về. Chỉ là, cái bóng đen đó còn phản ứng nhanh hơn cả Tân nữa. Sau khi hạ thấp trọng tâm, nó lập tức bò bằng cả bốn chân như một loài thú vật vậy. Tốc độ vẫn không giảm, nó lao thẳng vào Tân và vung tay. Xoẹt. Giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, phần bụng áo của Tân bị xé mở và một cảm giác mát lạnh lập tức tràn vào trong lòng. Đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn bị thương rồi. 4. Mở tờ tờ thở. Quy 1 chương 164, tan tác. Sau một khắc hốt hoảng thoáng cái rồi qua, Tân lập tức kích hoạt lại trạng thái chiến đấu của mình. Nhất niệm để kiên định tâm trí, phá khí để bộc phát toàn bộ cơ năng tích xúc trong người, trạng bộ ứng dụng ngược để đột nhiên dừng lại và trọng lực để chuyển toàn bộ thành đòn tấn công kẻ thù. Nhất niệm kiên tâm, phá khí niệm tức, trạng bộ định thế, trọng lực phản chấn. Chỉ trong một cái nháy mắt, Tân hoàn thành trở mình, chuyển thế. Xoay lưng để khiến cho cơ thể hoàn toàn đối diện với kẻ thù, Tân dậm mạnh chân trái ra phía sau để cơ thể đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh đột ngột dừng lại. Đối thủ rõ ràng là bất ngờ và theo quán tính, kẻ đó lao thẳng vào trong lòng Tân. Thời cơ chuẩn xác, Tân nhấc nốt chân phải và một cú lên gối húc ngược lại phía kẻ địch. Ầm. Lần này thì không né được, cái bóng đen kia bị cú lên gối của Tân giã thẳng vào mặt, cả người vẹo hẳn đi và bay ngược ra ngoài. Ép. Cái bóng đen phát ra một tiếng kêu quái dị, cả người xoay vòng vòng, bay ra khoảng 2 mét có hơn mà vẫn chưa dừng lại. Cú lên gối cực mạnh, nhưng trong khoảng khắc bị trúng đòn tên kia kịp thời đưa một tay lên che đầu nên tránh được sát thương trực tiếp. Lúc này, cái dịu cũng đã được Tân thu về bàn tay, vậy là không chút do dự, hắn lại ném luôn ra ngoài. Cả người cũng không dừng lại mà chuyển thế, vận lực đuổi luôn theo đằng sau. Cái bóng đen vẫn còn bị bay đi do tác dụng của cú lên gối lúc nãy, rõ ràng là không thể né tránh được. Khi chiếc dịu bay tới, tên kia chỉ có thể cố gắng xoay người và vung tay chụp thẳng. Cô hẹn. Âm thanh như tiếng kim loại va vào với nhau, chiếc dịu bị vô vang lệch ra ngoài, cái bóng đen tạm thoát một mạng, nhưng vẫn còn Tân lao đến tiếp theo. Hắn chạy tới ngay phía sau chiếc dịu và vừa đúng tầm, tiện chân liền sút luôn một cú. Ầm. A3. Lần này thì chúng bay, cái bóng đen lại bị đá bay đi một lần nữa. Âm thanh va chạm kèm theo một tiếng hét đau đớn, tức giận rõ ràng. Lại một lần nữa bị đá bay, nhưng lần này cái bóng đen bình tĩnh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy nó chuyển động cái đuôi dài, cả cơ thể chủ động xoay theo chiều lực đạo và cực nhanh liền xác định lại trong tâm cơ thể của mình. Sau đó cả tay chân cùng phát lực, bắn ra chộp thẳng xuống nền đất bên dưới. Phụt. Mấy cái móng vuốt cắm sâu ngập xuống nền đất mềm, cả cơ thể cũng nhờ đó mà thoát khỏi lực của cú đá. Nó giận dữ ngẩng đầu, bên trong cặp đồng tử dựng đứng vằn vện lên từng tia máu đỏ. Trong khi đó, Tân đã thu lại lưỡi dịu. Không cần suy nghĩ, hắn lại thuận tay ném thẳng ra ngoài, ép kẻ địch phải né đòn hoặc đón đỡ, tạo cơ hội cho bản thân áp sát và ra đòn. Võ thuật và siêu năng lực của hắn cực mạnh trong khoảng chiến đấu tầm trung và gần thế này, nhất là trong những trường hợp bị truy đuổi rồi phản công hoặc là bản thân chủ động truy đuổi kẻ thù. Hắn có thể thực hiện những chuỗi tấn công liên hoàn mà một khi kẻ địch bị cuốn lấy thì đừng hòng mà có cơ hội thoát ra một cách đơn giản được. Nhìn lưỡi dịu gào thét bay về phía mình, cái bóng đen linh hoạt cuốn người, vẫn đang trong tư thế ngồi xổm mà cả phần đầu, cổ, vai và cả thân trên đều uốn thành một đường cong, veo hẳn về một phía. Lưỡi dịu chỉ bay lướt qua vai, nhưng Tân đến ngay sau đó. Hắn vung chân, một cú đá quét ngang ốp thẳng vào mặt kẻ địch đang ở cự ly và cao độ cực kỳ vừa tầm. Thuận theo động tác vặn người đá ra, hắn cũng âm thầm giật sợi tơ để cho lưỡi dịu bay ngược trở về. Cái bóng đen vung tay lên đỡ cú đá. Tân chỉ cảm thấy chân mình hơi bị cản lại một chút rồi vẫn tiếp tục văng đi tiếp. Trong khi cái bóng đen thì thuận theo lực cú đá mà tiếp tục cuốn người. Giống như một con mèo không xương vậy, cả cơ thể nó thế mà cuốn hẳn thành một hình chữ S, cái đuôi lớn đằng sau chống xuống đất, tay chân đồng thời phát lực và nó quấn quanh chân của Tân, leo sang phía bên kia của cú đá. Tránh thoát đòn đá hiểm hóc bất ngờ, tránh thoát luôn cả lưỡi dịu đang bay ngược trở lại. Thấy cái thao tác gần như không tưởng đó, Tân hơi trợn mắt lên một cái, trong lòng thầm hô vậy mà cũng được. Cơ thể cũng không dừng lại, hắn thu chân về làm trụ và nghiêng người, tiếp tục vung dịu, bổ thẳng. Cái bóng đen hơi bật ra ngoài một chút, dễ dàng tránh thoát cú bổ dịu đơn giản của Tân. Còn Tân, hắn cũng không lập tức đuổi theo mà tạm thời thu thế. Những đòn tấn công vừa rồi là những đợt phát lực cuối cùng của một hơi phá khí, hắn bắt buộc phải dừng lại một nhịp để lấy một hơi mới cho những đợt tấn công tiếp theo. Chỉ ngừng lại đúng một nhịp, không trễ quá một giây, Tân lại lập tức vào tư thế để tiếp tục quân lấy kẻ thù. Nhưng ở phía bên kia, cái bóng đen lại không có ý định tiếp tục đánh giáp lá cả với hắn nữa. Chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn và giận dữ lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười méo mó. Sau đó nó vận lực bật thẳng ra ngoài. Cùng lúc, Tân cũng đột nhiên dùng mình một cái, và một loạt tiếng súng dày đặc lập tức vang lên bên người. Đoàng 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 đoàng. Tân vội va thụt người ngồi xuống và nhào đi, lăn lộn dưới đất. Mặt đất xung quanh hắn phát ra những tiếng kêu phụt phụt liên tiếp và vung lên vô số cát bụi. Tân cảm thấy mình bị trúng đạn rồi, một viên vào vai trái và một viên vào đùi. Tinh thần bị kích thích cao độ nên tạm thời chưa cảm nhận được đau đớn, nhưng máu đã chảy ra và hắn cảm thấy lạnh ngắt cả người. Lăn lộn vài vòng, Tân lập tức bò dậy và chạy bằng cả hai tay hai chân. Để cho đỡ vướng, hắn chủ động ngắt đứt sợi tơ gắn lòng bàn tay với cán dịu. Bỏ dịu, hắn không quan tâm được đến nó nữa rồi. Cắm đầu chạy đi vài bước, Tân lại trúng một viên đạn nữa vào bụng, tình hình tồi tệ cực kỳ. Đúng lúc này, có tiếng gầm gừ từ đằng sau truyền đến. Gâu. Gơ. A. Con chó. Mẹ kiếp ba. Tiếng súng vẫn còn, nhưng đạn bắn về phía Tân ít hẳn. Lu ba. Thầm hô một câu trong lòng, Tân vừa ngoái đầu lại thì đã thấy nó chạy đến ngay đằng sau mình. Cả người con chó đầy máu, trên những khối cơ bắp căng phồng là từng miệng lỗ nhỏ vẫn còn trào máu ra ngoài, nó cũng trúng không ít đạn. Chỉ là không gục ngã, nó vẫn mạnh mẽ, hùng hổ lao đến bên cạnh Tân. Lúc này, mấy vết thương trên người Tân cũng bắt đầu phát tác, hắn đã đứng không vững nữa rồi. Đưa tay bắt vào một cái dây đai quấn quanh ngực con lu, tân trở người, leo lên lưng nó. Hai chân kẹp chặt vào bụng nó, dục con lu quay lại, tay phải cũng luồn ra sau thắt lưng rút mấy cây gai nhọn. Nhất định phải giải quyết hết mấy thằng cầm súng thì mới có cơ hội cho bọn nó trong trận chiến này. Tân cũng đã nghe ra rồi, vị trí của toàn bộ những tay súng và số lượng cũng không xa và cũng không nhiều, khoảng 3 hay là 4 khẩu mà thôi. Con lu hiểu ý chủ, nó nghiêng người đánh một vòng cua chuyển hướng và lao ngược lại vị trí mấy kẻ cầm súng. Ban nãy nó đã chạy qua cắn một lần, không có tác dụng thực chất gì nhưng mà phá tan được đội hình cũng như trạng thái của bọn chúng. Bây giờ quay ngược lại, vẫn còn tiếng súng nổ nhưng mà thưa thớt và tán loạn nhiều. Con lu cũng không chạy thẳng mà nó liên tục nhảy chồm sang hai bên. Bộ lông màu xám đen của nó hòa vào với sắc trời trở tối, trông nhập nhèm không rõ. Đoàng đoàng đoàng. Phốc phốc phốc. Đạn vẫn bắn, con lu vẫn nhảy đi, có lẽ nó đã dính thêm một vài viên nữa nhưng không vào chỗ hiểm nên cũng không thể nào cản được nó. Cực nhanh tiếp cận, mấy tay xạ thủ đã có xu hướng hoảng loạn và thậm chí là một hai tay còn quay đầu chạy trốn. Tân cũng nền thẳng người lên, trong tay hắn là ba cây gai nhọn. Xác định mục tiêu là một nhóm ba người đứng tụm vào một chỗ, hắn vung tay, ném mạnh. Á á, đã có người bị đánh trúng. Tân với tay để rút thêm vài cây gai nhọn nhưng đúng lúc đó, cái bóng đen đã biến mất khi nay lại đột ngột hiện ra bên cạnh người. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, Tân chưa kịp rút gai ra thì nó đã sổ vào mặt. Ngồi trên lưng con lu không giống như là đứng dưới đất. Tân chưa quen nên phản ứng chậm mất nửa nhịp. Và chỉ bằng đúng một cái nửa nhịp trễ hơn đó của hắn đã tạo cơ hội cho cái bóng đen đó hoàn thành đợt tấn công của mình. Nó nhảy sổ vào người Tân, lực lao đến mạnh đến nỗi khiến cho cả hai cùng nghiêng đi, rớt khỏi lưng con lu. Hai bàn tay nó chộp mạnh vào vai hắn, mấy cái móng vuốt còn bấm rách cả lớp áo ngoài mà đâm vào da thịt. Cái bóng đen nó cũng như phát điên lên rồi vậy, nó há miệng ra và cắn thẳng vào một bên cổ của Tân. A! Bị cắn, Tân không nhịn được mà hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hắn cũng bị ngã đập lưng xuống đất với cả một kẻ nữa đang đè lên người. Cú ngã khiến cho toàn bộ nội tạng trong bụng hắn chấn động mạnh một cái, hai mắt hoa đi, máu chảy ầm ầm qua những miệng vết thương cũ và một hơi khí cũng hộp ra ngoài. Tân cảm thấy ý thức của mình mơ hồ. Hắn chỉ kịp chống đầu gối vào người của kẻ kia như một bản năng từ khi mới bắt đầu bị rớt ra khỏi lưng của con lu. Và lúc ngã xuống đất thì lực phản chấn từ mặt đất dội ngược lên hất bay kẻ đó ra ngoài. Cố gắng hít vào một hơi, Tân đột ngột co rút cơ bắp toàn thân để cơ thể nảy lên một cái, cưỡng ép tập trung lại tinh thần. Hắn muốn vùng dậy, hắn phải đứng lên. Nhưng vô ích. Cảnh vật trong mắt hắn cứ nhòe đi và cơ thể thì lạnh dần, thoát lực. Cuối cùng, tất cả những gì mà Tân có thể nhìn thấy là con lu quay ngược lại. Nó cắn lấy cổ áo của hắn và bắt đầu chạy đi. Sau đó thì mọi thứ tối sầm, hắn bất tỉnh. MTTTH Quy 1 chương 165, đoàn xe của những người hái lượm. Khi con lu không còn ham chiến mà chuyên tâm chạy trốn thì không ai có thể giữ lại được, nhất là trong cảnh nhá nhem mịt mù này. Thế là cả đám người trơ mắt đứng nhìn con chó lớn tha theo thằng Tân chạy biến vào trong bóng tối. Con lu mang theo thằng Tân thoát đi. Còn bé Thương, em đã bị dính đạn thuốc mê bất tỉnh tại chỗ được một lúc rồi. Trong đám người, có vài kẻ có ý định đuổi theo, nhất là mấy tay cầm súng trường. Mấy người chạy lên vài bước, vừa chạy vừa chia súng bắn bừa vào nơi có hình bóng của con lu thấp thoáng giữa những lùm cây và những ngôi nhà hoang đổ nát. Tất nhiên là không có tác dụng gì. Đừng đuổi. Kẻ mới giao chiến trực tiếp với Tân khi nãy vừa bỏ dậy vừa quát. Cặp đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm vào con chó càng chạy càng xa ngoài kia. Hắn cũng có một chút năng lực nhìn đêm nhưng không mạnh. Siêu năng lực hóa thú của hắn cải biến thể chất và cấu tạo cơ thể, thiên phú cũng thiên về khả năng đánh hơi với khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Nhờ thế mà bọn hắn mới có thể lần theo dấu vết của con mồi cũng như truy đuổi một cách nhanh đến vậy. Nhưng thị giác thì không, nó cũng được cường hóa lên tốt hơn đôi chút, nhưng so sánh với những người đã thức tỉnh khác thì cũng thường thường mà thôi. Bây giờ, dù vẫn có khả năng lần theo mùi hương để đuổi giết tiếp nhưng không còn tất yếu nữa, mục đích chủ yếu của chuyến đi săn này đã đạt được rồi. Đuổi nữa không chắc đã bắt kịp được con chó kia vì tốc độ của nó nhanh lắm. Mà nơi này cũng cách rất gần vành đai cảnh giới của khu an toàn rồi, đuổi tiếp mà nhỡ đụng phải quân đội thì sẽ không hay. Cản bọn đàn em lại, tên hóa thú bắt đầu kiểm tra lại tình hình tổn thất của bên mình. Mấy thằng đàn em đứa nào cũng bị thương, không nặng thì nhẹ. Ngay cả bản thân cũng bị dính mấy đòn khá đau. Vẻ mặt của hắn hơi xa sầm lại, ánh mắt cũng trở nên tối tăm, lạnh giá. Đã tưởng rằng sẽ là một chuyến đi săn nhẹ nhàng nhưng không ngờ lũ con mồi cắn lại dữ quá, nhất là con chó kia. Hắn đã tính rằng ba khẩu súng bắn thuốc mê sẽ có thể hạ gục được ba con mồi, ít nhất cũng phải là hai con là thằng đàn ông với con đàn bà. Còn hai con nhóc con không đáng được coi là uy hiếp. Vậy là chỉ còn con chó, thuốc mê không đủ hạ gục nó thì dùng A cờ bắn chết tươi là xong. Ai ngờ đâu con chó kia không những không dính thuốc mê mà nó còn đỡ đạn được hộ cả thằng đàn ông nữa. Sau đó liền rắc rối. May mà vẫn còn ưu thế hỏa lực từ mấy khẩu A cờ mang theo dự phòng, cả việc tập kích bất ngờ cũng mang lại lợi thế khá là to lớn nữa. Nổ ra một ngụm bọt máu tanh đọng bên trong miệng, hắn may mắn nghĩ là bọn đàn em không có thằng nào bị giết, cũng không bị thương đến căn bản, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm đều có thể lành lại. Thế là may. Nếu không thằng chó lĩnh đội nó lại có cớ để cà khịa, bắt chẹt linh tinh. Hắn cũng không sợ đâu, nhưng rất là phiền hà. Mẹ nó. Thậm chí với cái tình trạng này khi đi về hắn cũng sẽ không thoát được một phen khiển trách, rồi sẽ lại bị chém bất chiến lợi phẩm khi chia phần. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng điên tiết, đúng lúc hắn đi qua chỗ Huyền Linh nằm bất tỉnh. Thế là giận dữ không thể kiềm chế được, tên hóa thú lao thẳng vào người cô gái đang nằm dưới đất, không có sức chống cự gì mà điên cuồng hành hung. Mẹ mày, mẹ mày. Phản kháng này, này thì không chết này, này thì chạy chỗ này. Hắn vừa chửi vừa vung chân đá liên tục vào phần bụng, phần ngực và phần vai của cô gái. Mỗi cú đá hắn đều dùng lực khiến cho cả cơ thể Huyền Linh đều hơi nảy lên và lăn đi một cái, không nương chân một chút nào. Trong cơn mê, Huyền Linh cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên đau đớn. Bọt máu ọc ra từ miệng và cả hai lỗ mũi cùng có máu thấm ra ngoài. Mấy thằng đàn em đứng bên ngoài nhìn cũng cảm thấy sợ hãi dùng mình một cái. sau đó vội vã cúi đầu, tự thu dọn chiến trường, tự xử lý vết thương cho nhau chứ không dám mở miệng, hé ra một lời nào. Đá liên tiếp vài cái, phát tiết xong cảm xúc, tên hóa thú mới dừng lại, ngẩng đầu lên thở mạnh. Sau đó, hắn di chuyển sự chú ý của mình về phía An Nhiên và Thương. Thô lỗ lật cái mũ bảo hiểm của hai cô bé ra khỏi đầu, cũng giật phăng cái khẩu trang che mặt đi. Đưa sát cái khuôn mặt của mình vào gần sát khuôn mặt của hai cô bé để vừa nhìn vừa ngửi. Sau khi thấy được dung mạo xinh xắn của cả hai, ánh mắt của hắn liền sáng lên, vẫn thở phì phò nhưng miệng chuyển từ cau có tức giận sang méo mó cười. Được, được, thật không hổ là Thơm như vậy. Kha 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 ba. Một tay bóp vào đôi má mũm mĩm của An Nhiên, tay còn lại nắm vào mái tóc trắng dài mềm mượt của Thương, hắn ngửa mặt cười, lộ ra một hàm đầy răng nanh nhọn hoắt, âm thanh hưng phấn, bệnh hoạn mà điên cuồng. Hơn 6 giờ tối, sắc trời đã đen kịt một màu. Trên con đường trở về khu an toàn, một đoàn xe được tạo thành từ xe thiết giáp, xe tải hạng nặng và xe Việt dã lầm lui bỏ đi. Cả đoàn xe đều được sơn màu ngụy trang. Trên nền rắn di loang lổ là huy hiệu tròn, sao vàng trên nền đỏ và viền hoa văn hình bông lúa. Cạnh đó còn có huy hiệu hình tấm thuẫn, sao vàng ở bên trên, kiếm súng giao nhau ở bên dưới, dưới cùng là một góc bánh răng và hai bông lúa làm viền. Đây chính là biểu tượng của lục quân quân đội nhân dân. Trung đội hộ tống đoàn xe đi thực hiện nhiệm vụ hái lượm, thu hoạch quả lạ ở bên ngoài khu an toàn do quân đội tổ chức. Trong thùng một chiếc xe tải chạy gần phía trước của đoàn xe, phần lớn không gian đã chất đầy những cái sọt. Trong sọt là từng quả trái cây màu xanh ánh vàng, to bằng nắm tay trẻ con một. Một ít không gian còn lại là chỗ ngồi của một nhóm 5 người, hai cậu trai trẻ mặc áo lính và ba người còn lại cũng rất trẻ nhưng quần áo lại mang phong cách của người mạo hiểm rất rõ ràng. Đây chính là nhóm Hùng, Trâm và cậu nhóc Vinh đi theo quân đội làm nhiệm vụ thu hoạch trái cây có thể nói là phúc lợi này. Hai cậu lính kia cũng không phải ai xa lạ mà chính là Dũng và Nam, hai cậu sinh viên trước kia cùng nhóm với Hùng và đã từng được tân cứu. Ở trong khoang điều khiển còn ngồi chú Hùng, tiểu đội trưởng quản lý cái tiểu đội hỗn hợp này. Và thêm một cậu lính lái xe nữa. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là cả đoàn đi thu hoạch một loại quả xấu biến dị sau tận thế. Từng quả rất to, vỏ ngoài sáng bóng rất là đẹp mắt. Ăn vào cũng rất chua, nhưng mà nó lại có tác dụng giải độc và có thể khiến cho đầu óc tỉnh táo, thanh tỉnh tinh thần. Hàng cây xấu biến dị này ở cách khu an toàn tương đối xa một chút, lại hơi khó thu hoạch. Từng cây sau biến dị đều to mấy người ôm mới hết, thân cũng cao vượt lên 4, 50 mét có thừa. Để không phá hoại cây, đoàn người phải bắt thang, quăng dây, dùng công cụ hỗ trợ trèo, thậm chí là cả siêu năng lực các tiểu mới thu hoạch được. Thế nên quá trình tốn khá nhiều thời gian, trở về hơi bị muộn. Nhưng như vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn, cả con đường này đã bị quân đội thăm dò một cách hoàn toàn rồi. Mọi mối nguy hiểm đều đã bị thanh trừ hoặc xua đuổi, không được nữa thì vòng qua. Lực lượng hộ tống cũng đủ mạnh, có cả siêu năng lực giả hạng A hệ chiến đấu đi theo đoàn. Thế nên mặc cho bên ngoài trời đã tối, nhưng đối với những đứa không có nhiệm vụ cảnh giới như bọn nó thì cũng khá là thoải mái. Trong thùng xe, nương theo ánh đèn vàng khẻ, mấy anh em trụm đầu vào nhau mà chuyện trò vui vẻ. Trong đó, tay Hùng vẫn cần mẫn thực hiện cái chức trách là làm sinh động bầu không khí của mình. Chỉ cần có cơ hội là hắn có thể nói một cách không ngừng nghỉ, ví như bây giờ vậy. Khi đó mọi người chuyện trò vui vẻ. Tân đại ca than thở rằng võ công của mình quá mức cao siêu, người bình thường sẽ không thể nào ngộ được, vậy nên đến lúc bây giờ vẫn chưa có truyền nhân. Anh ấy lo lắng bản thân nhớ có mệnh hệ gì thì thứ võ học cao thâm này sẽ bị thất truyền từ khi chưa được sinh ra. Lúc đó bản thân anh mới hét lớn một tiếng, hổ khu chấn động, bá vương chi khí phóng thích ra ngoài. Không nói một lời, anh liền đứng lên thi triển thần công cái thế lao niên công thiên ma dưỡng sinh thập lục trưởng. Động tác trôi chảy, chiêu chiêu dứt khoát, cảnh đẹp ý vui. Tân đại ca thấy thế liền mừng rất nước mắt, ôm chầm lấy anh mà bảo rằng cậu chính là võ học tuyệt thế kỳ tài, trăm năm khó gặp, sau đó không nói hai lời nhất quyết phải truyền thụ võ nghệ cho anh. Đại ca nhiệt tình quá, không có cách nào khác anh đành phải ưng thuận theo. Sau hơn nửa tháng luyện tập võ nghệ, không dám khoe khoang chứ nói cho các chú biết là tầng 1 của thần công anh đã đại thành. Trước anh đã mạnh, bây giờ chiến lực lại càng mạnh hơn. Cỡ như các chú, anh chấp răng ba thẳng. Trước mặt hai cậu đàn em cũ, Hùng vung tay chém gió, nước miếng bay tứ tung. Bên cạnh là cậu nhóc Vinh, mắt trợn tròn, khuôn mặt sửng sốt như thể đang nghe một câu chuyện kỳ ảo nào đó mà không phải là thứ có cả mình cùng tham gia. Ở phía đối diện, Dũng và Nam cũng tít mắt cười, thi thoảng còn nói chêm vào ủng hộ. Cả hai đều biết tính của tay này, bây giờ nghe nói cho vui lấy thôi chứ thực sự thì không đáng tin nhiều lắm. Cabin khoang lái cùng với thùng hàng đằng sau có một cửa sổ thông nhau, từ đó chú Hùng nghe mấy anh em nói chuyện cũng phát ra tiếng cười ha hả. Cậu lái xe cũng không kém nhiều. Chỉ có Trâm, mặc dù vẻ mặt luôn tươi cười nhưng thi thoảng lại nhăn mày lại một cái. Hùng tính cách tấu hài, thích pha trò vui nhưng với tư cách là một người thủ lĩnh, đã từng dẫn đội vượt qua cả vùng hoang dã để đến khu an toàn nên hắn cũng rất tinh ý bắt được một vài chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của Trâm. Tạm ngừng trò đùa lại, giọng nói của hắn thoáng trở nên nghiêm túc. Trâm, có vấn đề gì hả? Trâm ngừng cười, ngước mắt lên nhìn Hùng một chút rồi hơi cau nhẹ mày lại, cô trả lời. Từ chiều tối đến giờ, thi thoảng em lại có cảm giác tim đập mạnh, tâm thần cũng không yên. Lại cảm thấy có nguy hiểm gì hả? Biết được siêu năng lực của Trâm nên Hùng hỏi kỹ lại ngay. Không thể coi nhẹ bất kỳ mọi cảm giác tưởng chừng như vô nghĩa nào của cô gái này được. Không hẳn. Trâm ngập ngừng, nó không giống với lúc mình gặp nguy hiểm. Cảm giác này nó rất mịt mờ và vô hướng. Vừa đúng lúc này, từ trong bộ đàm của chú Hùng, kênh trung đội phát ra âm thanh báo cáo. Báo cáo. Phát hiện đối tượng không xác định ở khoảng cách 100 mét phía trước đoàn xe. Một con chó biến dị khổng lồ có mặc áo lót ngoài, nghi ngờ có chủ nhân. Thật vậy, cả bọn đã tập trung tinh thần lại từ khi Trâm nói mình cảm thấy khác thường, đến bây giờ lắng tai nghe kỹ thì đúng là thấy tiếng chó sủa vang vẳng từ phía đằng trước truyền về. Không được manh động. Cả đoàn giảm tốc độ. Đội trinh sát tiếp cận đối tượng. Đội phản ứng nhanh chuẩn bị sẵn sàng chi viện. Đã có hiệu lệnh từ phía chỉ huy. Cả đoàn xe lập tức thực hành. Ở trong thùng hàng, khi nghe đến con chó khổng lồ có mặc áo lót, Hùng đã lập tức nghĩ ngay đến điều gì. Hắn vội vã nhao người về phía cabin lái, hô to với chú Hùng. Là con lưu đấy. Con chó của anh Tân. Chú Hùng bảo bọn họ đừng bắn. Đừng bắn. Là quân đội mình. Trâm và Vinh thấy thế cũng hô theo. Mọi người cũng nghĩ ra được là cái cảm giác không yên của Trâm nó ứng nghiệm với ai rồi. Cái siêu năng lực này không chỉ có thể dự cảnh nguy hiểm thai ương lên chính bản thân mình mà thi thoảng nó còn có tác dụng với cả những người có mối quan hệ đặc biệt hoặc thân thiết với mình nữa. Vậy thì anh Tân, hoặc có thể là cả nhóm của anh ấy đã gặp phải nguy hiểm chí mạng nào đó rồi. Cả bọn liền trở nên lo lắng. Chú Hùng cũng gặp Tân một hai lần, có chút quen biết. Ông rất thích và nể phục cậu thanh niên dũng cảm mà hiệp nghĩa này. Nghe thấy có thể đằng trước là Tân, mà tình hình còn có vẻ không ổn nên ông cũng không dám chậm trễ mà sử dụng bộ đàm thông báo luôn cho ban chỉ huy. Cả đoàn xe tạm dừng lại khi còn cách mục tiêu gần 50 mét nữa. Được sự đồng ý, nhóm Hùng, Trâm và Vinh được hộ tống bởi một tiểu đội có vũ trang cẩn thận tiến về phía trước. Đèn pha rọi lên. Và trong ánh đèn tập trung, bọn nó nhìn thấy một con chó lớn đứng ở bên lề đường, cả người đẫm máu. Con chó hơi đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng lại hướng về phía đoàn xe sủa vài ba tiếng. Hùng nhận ra đúng là con lưu đây rồi. Đánh tiếng với mấy đồng chí đi theo bảo vệ, hắn tăng nhanh bước chân, trong lòng đã vô cùng lo lắng. Con lưu cũng nhận ra Hùng, hoặc nói đúng hơn là nó đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc thì mới chủ động đi đến chỗ này. Nó không chạy lại, chỉ đứng yên chỗ cũ mà ngẩng đầu sủa thêm vài tiếng, âm thanh có phần gấp gáp, thúc giục. Đoàn người tiếp cận lại gần. Mấy đồng chí chiến sĩ thì vẫn vô cùng cảnh giác, nhưng ba đứa Hùng, Trâm với Vinh đã gấp gáp không thể kìm lại được nữa rồi. Bọn nó nhìn thấy Tân nằm gục dưới đất, ngay bên cạnh con lưu, cả người cũng đẫm máu, bị thương tơi tả. Anh Tân, Trâm hét lớn một tiếng, vội vã chạy lại. Hai bàn tay cô gái run lẩy bẩy sờ vào người con trai bất tỉnh, nội tâm thì lo lắng và sợ hãi vô cùng. Hùng và Vinh cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có một tin tốt lành duy nhất là Tân vẫn sống. Cùng lúc, một câu hỏi cũng hiện lên trong lòng bọn nó. Anh Tân bị thương và nằm đây, vậy còn mẹ con Huyền Linh, An Nhiên đâu? Bé thương lại đâu rồi? Mở tờ 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 quy một chương 166, các em đâu rồi ba? Tên hóa thú và bọn đàn em mang theo con mồi trở về nơi đóng quân. Chuyến đi săn có thể nói là thành công tốt đẹp. Mặc dù để sống mất hai con, nhưng cũng không vấn đề gì. Ba con hàng lần này chất lượng cực đỉnh, thậm chí trong đó còn có cả người thức tỉnh nữa. Không phải nói quá lên chứ người thức tỉnh chơi cực sướng, cũng chơi được càng lâu. Cho dù biết rằng loại mặt hàng cao cấp như thế này không thoát được khỏi tay mấy thằng đội trưởng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của mấy tên còn lại. Mấy thằng đội có hàng mới xịn hơn để chơi thì kiểu gì trả thải mấy con hàng cũ ra cho bọn nó. Mà hàng mới chơi vài hôm cũng thành hàng cũ, cũ rồi thì thế nào cũng sẽ tới lượt tụi nó thôi, không việc gì mà phải vội vã cả. Ba con hàng xịn cũng không phải là thu hoạch duy nhất. Lúc quét dọn chiến trường, bọn nó còn phát hiện ra một tấm lá chắn nhỏ cực kỳ tinh xảo nữa. Tấm lá chắn của con hàng tóc trắng. Con bé dù hôn mê rồi nhưng vẫn không chịu buông tay ra khỏi nó mà còn nắm chắc vô cùng. Mấy thằng đàn ông xuống lại gỡ mãi mới ra, tất nhiên là với cái tiền để không làm tổn thương tới mấy ngón tay của con bé rồi. Tấm lá chắn tạo hình phong cách, gia công tinh xảo, bề mặt nhăn bóng với các khối cấu tạo hình học hợp lý mà mỹ quan, không thể nào là một món đồ tầm thường được. Có thằng dùng đèn tin soi kỹ còn phát hiện ra cả huy hiệu của quân đội và dấu hiệu của khu an toàn được dập nổi ở mặt trong của tấm lá chắn nữa. Thế là có thằng biết một chút liền khẳng định rằng đây chắc chắn là đồ của quân đội làm, là một vũ khí đặc riêng, phải tốn rất nhiều tiền trong khu an toàn mới mua được nó. Nói tóm lại là có tiền, mặc kệ là để dùng hay là tìm cách bán đi thì đều vớ bấm cả. Mang theo tâm trạng vui sướng hả hê, cả đám chia nhau vác chiến lợi phẩm lên vai và hồ hởi quay về. Nhóm Hùng nhận ra con lưu và thằng Tân. Tình trạng của cả hai chẳng ổn chút nào, cả người rất nát, máu chảy đầm địa thấm khắp mọi nơi. Giống như thể hai đứa nó có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Hùng đội vàng quay ra giải thích tình hình với mấy đồng chí cảnh vệ đi cùng, cũng đồng thời cầu xin sự trợ giúp từ phía bên quân đội. Ngay sau đó, tổ quân y liền có mặt tại hiện trường. Ban đầu, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía thằng Tân vì tình trạng của hắn trông nguy kịch lắm. Chỉ là sau khi kiểm tra nhanh một lần thì lại phát hiện ra là ngoài mất máu quá nhiều thì trên người nó lại không có vết thương nào nghiêm trọng lắm. Đúng là hắn bị trúng đạn và bị thương nhiều nơi thật đấy, nhưng hầu hết đều không chí mạng. Trái ngược lại, con lưu nhìn qua có vẻ tinh thần, nhưng mà thương thế của nó mới thực là nghiêm trọng. Con chó ban đầu còn đứng canh bên cạnh thằng Tân. Sau khi thấy thằng Tân được các bác sĩ cứu chữa, bắt đầu băng bó rồi thì nó mới sụp mắt xuống. Cả cơ thể to lớn cũng chậm rãi nhô ra, từ từ nằm gục xuống. Hầu hết mọi người đều chú ý đến thằng Tân và đều thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bảo rằng nó không chết được, chỉ có Trâm là vẫn còn tinh tế quan tâm đến cả con lưu. Khi thấy con chó nằm liệt ra đất và không nhúc nhích nữa, cô lo sợ không kìm lòng được mà la hoảng lên một tiếng. Tiếng la này cũng kéo lại sự chú ý của mọi người xung quanh, nhất là Tay Hùng, hắn lập tức ồn ào cầu xin bác sĩ cứu cả con lưu nữa. Các bác sĩ quân y đương nhiên là sẽ không thấy chết mà không cứu, không phải vì con lưu chỉ là chó mà tỏ ra khinh bị coi thường một chút nào. Ban nãy, trong lúc cấp cứu, Tay Hùng đứng ở bên cạnh vẫn liên mồm nói về chuyện của thằng Tân và con lưu nên từ đó, những người khác cũng biết được rất nhiều điều. Họ không chỉ cảm phục thằng Tân, mà họ cũng yêu mến luôn cả con chó to này nữa. Con lưu trung thành, thông minh, dũng cảm, dù hết sức nguy hiểm nhưng vẫn liều chết bảo vệ chủ, lại còn tìm được người quen cầu cứu nữa. Với những phẩm chất như vậy, bất cứ ai cũng đều yêu thích con chó này. Đặc biệt là đối với những người lính của khu an toàn này, tình cảm dành cho những con chó trung thành còn nhiều hơn nữa. Đội quân quyển, từ sau khi tận thế, mặc dù đều có biến đến dị, hoặc ít hoặc nhiều nhưng lại vẫn luôn giữ vững sự trung thành trước sau như một của mình. Không màng khó khăn nguy hiểm, trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, chúng đã lập không biết bao nhiêu công lao, không biết bao nhiêu lần được tuyên dương toàn quân. Đến đại tướng còn phải nói, khi có điều kiện nhất định sẽ dựng tượng đài quân quyển để tôn vinh công lao của những chú chó trung thành này. Mang theo sự nhiệt thành và tận tâm hết mức, nhóm bác sĩ quân y quay ra cấp cứu cho con lưu đã nằm im bất tỉnh bên cạnh chủ của mình. Mở tờ tờ tờ. Đường trở về của đám thợ săn không còn thuận lợi và nhanh chóng như lúc đuổi theo con mồi nữa. Hiện tại trời đã tối hẳn, mà từ sau khi tận thế đến giờ, bầu trời luôn bị một tầng mây nặng nề bao phủ. Ban ngày dù sáng nhưng không có ánh nắng, ban đêm thì tối mịt mùng không một ánh trăng sao. Gió lạnh bắt đầu luồn vào trong cổ áo, cuốn đi chút nhiệt độ cơ thể ít ỏi của những con người vốn đã đói bụng, giờ lại còn run cầm cập vì nỗi sợ hãi đối với bóng đêm. Không khí ẩm ướt giống như trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào vậy. Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người nghỉ ngơi, nhưng mà nó cũng là thời khắc sinh động nhất của rất nhiều loài khác. Côn trùng, thú dữ vùng hoang dã bây giờ trở thành thiên đường của những loài ăn đêm, mà đại đa số trong bọn chúng đều là kẻ săn mồi. Thế nên, dù có tay hóa thú dẫn đường, nhóm thợ săn vẫn phải tốn khá nhiều thời gian mới trở lại được khu đóng quân. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy căn nhà 5 tầng sáng rõ trong bóng tối. Khắp mọi nơi đều là ánh lửa bập bùng cháy mạnh. Có rất nhiều bóng người đan xen vào ánh lửa, kèm theo đó là tiếng hò hét, tiếng chửi bới, tiếng cười đùa vang lên không ngừng. Không giống như phong cách bí mật và trốn tránh của Tân, nhóm người này chọn phong cách hoàn toàn ngược là lại đốt lửa to và gây ra động tĩnh lớn để xua đuổi dã thú. Đây cũng là một phương pháp cắm trại khi dã ngoại sinh tồn. Nếu không thể lẩn trốn thật kỹ và che giấu bản thân thật tốt để không bị thú dữ tìm tới thì hãy làm ngược lại là đốt lửa thật to và tạo ra động tĩnh thật lớn. Bởi vì mặc kệ là trước hay sau tận thế thì lũ dã thú đều khá là e ngại ánh lửa. Và từ bản năng truyền thừa khắc sâu vào trong xương tủy cũng cho chúng biết con người là một loài không dễ chọc. Lũ này ăn tạp, hung hãn mà còn đi săn theo đàn, biết sử dụng công cụ và nhất là còn thú rất dai. Thậm chí, trong thực đơn của chúng, loài người cũng không phải là món ăn được ưu tiên hàng đầu. Người nhiều xương, ít mỡ, mà đi săn còn không dễ một chút nào. Vì vậy, phương pháp đốt lửa lớn này là có hiệu quả, hoặc ít nhất là ở cái vùng lân cận với khu an toàn này vẫn rất là hiệu quả. Trong cái khu vực này, đám quái vật thuộc dạng không thể địch nổi đều đã bị quân đội xua đuổi hoặc dẫn dụ rời đi nơi khác rồi. Còn cái đám thường thường chung chung thì chỉ cần có một chút đầu óc thôi liền đúng là không dám lao vào một nơi có ánh lửa to như thế này thật. Trở về tới nơi, nhưng không đi thẳng vào tòa nhà 5 tầng kia mà tên hóa thú dẫn bọn đàn em mở ra một ngôi nhà dân gần ngay sát đó. Căn nhà ống 3 tầng nhưng mỗi tầng đều khá thấp vẫn còn khá là nguyên vẹn. Bên trong đủi phủ khắp nơi. Bàn, ghế, tủ, chạn đổ nghiêng đổ ngả, nhưng cái quan trọng là trong phòng ngủ có cái giường đôi vẫn tốt. Ba con hàng đều bị vác vào trong phòng ngủ. Hai đứa bé bị trói vào cửa sổ còn đứa lớn thì bị cột chân tay vào bốn góc giường. Trong lúc trói người, bọn đàn em còn bị tay hóa thú gõ đầu cỡ trách qua một đợt. Mẹ thằng ngu, dùng dây thường tơ mây đấy. Dùng dây thường tí nó tỉnh lại dựng phát đứt ra thì sao? Con hàng này nó là người thức tỉnh đấy. Vừa không chắc để nó dây ra được thì toàn kẹp không thôi cũng chết con bà mày. Bọn đàn em nhao nhao bảo dạ, cũng lập tức bỏ dây thường thường mà đổi thành một loại dây thường khác có màu xanh lam thẫm. Những sợi dây thường này chỉ to bằng đầu ngón tay út và có cảm giác rất mềm, nhưng mà độ bền của nó lại cực lớn. Loại dây thường này được làm từ một loại dây mây biến dị sau tận thế. Dây mây biến dị dù phơi khô vẫn có màu xanh, dùng nó ngâm nước, giã dập, tức thành sợi tơ. Lại lấy những sợi tơ đó đi bệnh thành thường. Thường này cứ tốt, chém không đứt, bẻ không gãy, giật không rời, chỉ sợ lửa đốt. Mà nó còn có một đặc điểm nữa là nếu không thể kéo đứt được nó ngay trong lần đầu tiên thì nó sẽ tự xe lại, càng ngày càng chặt, dùng để trói những vật có sức mạnh lớn không gì hợp bằng. Không chỉ trói đứa con gái lớn bằng thừng tơ mây, hai đứa nhỏ cũng bị đổi trói lại bằng loại dây thừng này cho chắc. Tay hóa thu hơi gật đầu, khá hài lòng với bọn đàn em mặc dù hơi ngu nhưng vẫn biết nghe lời. Nhìn lướt qua một lượt, hắn liền cắp tấm lá chắn chiến lợi phẩm vào nách và đi ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại vào hai mấy thằng đàn em ở lại. Hai đứa bé con là hàng của bố, cấm bọn mày đụng vào. Còn con đàn bà kia thì thích làm gì thì làm, đêm nay cho bọn mày thoải mái. Tao đi đánh tiếng với thằng dẫn đội tí đã. Nghe vậy, bọn đàn em hơi sửng sốt một chút rồi liền bật cười sung sướng. Dù bất kỳ thằng nào cũng biết là trong nhóm có một quy tắc ngầm là, con mồi do thằng nào săn được thì thằng đó được quyền hướng trước. Đó cũng là lý do mà bọn nó không trực tiếp quay về căn nhà 5 tầng bên kia mà tạt qua chỗ này. Nhưng luật đó cũng chỉ áp dụng với những con hàng bình thường thôi, còn loại cao cấp như thế này thì nó phải khác. Thật bất ngờ khi thằng đội trưởng lại không tự mình hưởng trước mà lại để cho bọn nó thích làm gì thì làm như thế này. Có thằng thắc mắc vì sợ bản thân nghe nhầm, nhưng mà hỏi lại thì cả năm thằng đều nghe thấy thế. Thế là có thằng dường như có kinh nghiệm hơn một chút liền đưa ra phán đoán. Thằng đội nó ghét phụ nữ trưởng thành. Trước giờ chỉ toàn thấy nó chơi trẻ con thôi. Hình như nghe nói là hồi trước nó bị mẹ ruột bạo hành nên đâm ra thù đàn bà lớn tuổi, nhất là những bà mẹ. Để cho nó chơi mấy cái thể loại này thì hàng gì cũng bị nó hành hạ đến chết. Nó cho chơi trước thì lén lút vui mà hưởng đi chứ để nó về nó động vào thì không còn hàng họ gì nữa đâu, nát bét hết. Bảo nhau như thế, cả lũ coi như cân bằng lại tâm tình. Lại quay ra nhìn con hàng ngon lành nằm trên giường, nhịp tim không tự chủ được mà kéo lên, cảm xúc cực độ hưng phấn ầm ầm bùng nổ trong lòng. Huyền Linh bây giờ đã bị tháo mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, tháo găng tay, tháo giày. Cả phần ngực áo cũng bị mở ra một mảng lớn, da thịt trắng hồng lộ ra ngoài không khí. Cô gái bị trói dạng hai tay hai chân, khuôn mặt xinh đẹp, bầu ngực vươn cao, bên dưới là bờ mông nở nang và vòng eo nhỏ nhắn. Đôi chân thật dài ẩn hiện dưới lớp quần da bó sát càng thêm mê người. Năm tên đàn ông trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào thân hình cô gái, hơi thở dần trở nên nặng nề. Và không thể kìm lòng được nữa, khi có kẻ đầu tiên lao vào, tất cả những kẻ còn lại đều đồng loạt hóa thành những con thú vật trong mắt chỉ có tình dục, lao vào sâu xé. Mẹ kiếp. Vú này. Mông này. A. Thương quá ba. Huyền Linh trước đó bị dính đạn gây mê. Nhưng mà đối với một người đã thức tỉnh và sinh tồn được trong thời kỳ mặt thế, một liều thuốc mê bình thường làm sao mà có tác dụng lâu. Thời gian đã qua tương đối dài, lại mấy lần bị kích thích, lúc này cô liền lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy chân tay mình như bị trói buộc, cả cơ thể cũng bị đè ép, Huyền Linh giật mình, bừng tỉnh. Rất nhanh, cô cảm thấy những bàn tay xa lạ mò mẫm một cách không kiêng nể gì trên cơ thể mình. Hai mắt cô tối sầm đi, nhưng đầu óc thì tỉnh táo lại. Cô biết mình đang phải hứng chịu cái gì. Mở miệng ra hét, cô cảm thấy nhục nhã và kinh hoàng. Siêu năng lực tự động được kích hoạt, cô dãy rủa, nhưng vô ích. Những sợi dây thừng tơ mây càng siết chặt và cả cái khung giường kim loại rung lên bần bật nhưng nguyên lành. A ba, mở tờ tờ thở. Khu an toàn. Trong một căn phòng điều trị của bệnh viện dã chiến kê mười mấy chiếc giường đơn liền. Đây là nơi mà tất cả những ai trở về từ khu vực hoang dã, nếu bị thương sẽ được đưa đến để điều trị. Tầm hơn một nửa giường bệnh là đang có người bị thương nằm trên đó, số còn lại tạm để chống hoặc cho thân nhân, người nhà của bệnh nhân sử dụng. Bệnh viện cũng không chỉ có một phòng điều trị như thế này mà có đến những năm phòng và hầu như phòng nào cũng ở trong trạng thái như vậy cả. Những bệnh nhân thì đủ loại, từ người mặc áo lính đến kẻ mang đồ tạp nham. Từ người đứt tay, cụt chân đến kẻ nhìn qua không thấy thương tích gì nhưng cả người xanh xao vàng vọt. Và lẫn trong đám người đó là Tân được đặt nằm ngay ngắn trên một cái giường ở gần trong góc. Con Lu cũng có một chỗ trong này. Nó nằm hẳn trong góc nhà, ngay cạnh Tân. Không được nằm trên giường nhưng nền đất cũng được phủ một lớp đệm cao su bơm hơi. Cả hai đứa bây giờ đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch rồi. Tính mạng không lo, nhưng để khôi phục hẳn chắc là sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài thì mới được. Ở một bên cạnh khác, cái giường trống không đang được ba đứa Hùng, Trầm và Vinh chưng dụng. Bọn nó bám sát theo thằng Tân kể từ lúc phát hiện ra đến bây giờ. Nhìn thấy Tân nằm bất tỉnh nhưng cả người đổ mồ hôi, lông mày nhăn tít lại và khuôn mặt thỉnh thoảng lại vặn mẹo, ba đứa thực sự cảm thấy lo sợ trong lòng. Anh Tân và con Lu còn vậy. Chị Huyền Linh, bé An Nhiên, bé Thương lại làm sao rồi? Dù vô cùng lo lắng nhưng ba đứa không thể làm được gì. Trời thì đã tối, bên ngoài vùng hoang dã lại luôn tràn ngập nguy hiểm. Bọn nó không thể lưu lại để tìm kiếm hay điều tra cái gì. Hoang dã mênh mông, không có chút thông tin chính xác nào, bọn nó cũng không biết đâu mà tìm. Bây giờ chỉ còn cách là đợi Tân tỉnh dậy. Châm nhung ướt cái khăn mặt lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cho Tân. Cô cắn môi, cứu được Tân và con Lu rồi nhưng cảm giác không yên trong lòng vẫn không biến mất. Điều này có nghĩa là ba người còn lại có thể còn chưa chết mà lại vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Cảm giác cấp bách vô cớ hiện lên trong lòng, càng ngày càng mạnh. Ở trên giường bệnh, Tân đang nằm hôn mê bỗng nhiên mở mắt. Hắn đột ngột bật dậy khiến cho mấy đứa xung quanh giật nảy hết cả người. Sau đó, không quan tâm đến hoàn cảnh cũng như tình trạng cơ thể của mình, hắn vùng người, lao ra. A. Hành động của hắn hết sức bất ngờ, nhưng do bị thương, cơ thể trở nên suy yếu, hắn vừa chạy được hai bước thì Hùng kịp thời phản ứng lại. Hắn vội vã bật người lên, ôm chầm lấy Tân, giữ lại. Trong miệng cũng hô lớn. Anh Tân! Anh Tân! Bình tĩnh, bình tĩnh! Chuyện gì xảy ra? Hai đứa Trâm và Vinh phản ứng chậm một nhịp nhưng ngay sau đó cũng chạy tới tham gia vào việc ôm thằng Tân, kéo nó lại. Con Tân, hắn như bị điên, chỉ biết vùng đấy, hai tay thuốc kháng, hướng ra phía bên ngoài màn đêm đen kịt. Thương ơi! Huyền Linh! An Nhiên! Các em đâu rồi ba? Mở tờ tờ thở. Quy một chương 167, bọn cánh trắng. Tân phát điên, nhưng may được ba đứa thằng Hùng ra sức giữ lại. Phải mất một lúc sau thì hắn mới tỉnh táo hơn đôi chút và bình tĩnh trở lại. Con Lu ban nãy bị động tĩnh hắn gây ra đánh thức cũng quay về góc tường nằm. Tân bị ba đứa kia ấn về giường bệnh. Cả người hắn bây giờ sủi lơ, khuôn mặt thất thần, ánh mắt thì trống rỗng. Cả cơ thể chậm rãi co lại thành một cục, hai tay ôm đầu gối, út mặt vào trong lòng, không có tiếng khóc phát ra nhưng đôi vai nó run rẩy, nước mắt chảy ào ào. Anh Tân. Cậu nhóc Vinh nhìn thấy Tân như thế thì cảm thấy rất không đành lòng, vừa mở miệng ra định lên tiếng hỏi han an ủi thì đã bị Hùng cản lại. Hắn giơ tay, lắc đầu, sau đó cũng kéo hai đứa còn lại ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, khe khẽ thở dài. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tân ổn định lại một chút cảm xúc của mình. Hắn quệt nước mắt vào tay áo rồi ngẩng đầu lên nhìn ba đứa đàn em trước mặt mình, cố gắng gạt ra một nụ cười nhợt nhạt. Hắn nói: cảm ơn. Tất cả những gì Tân còn nhớ là mình đánh nhau thua rồi, bị trúng đạn, bị rạch bụng. Trước khi ngất đi chỉ kịp thấy con Lu cắn vào cổ áo tha mình đi. Sau đó thì không biết. Bây giờ nằm ở đây, điều đó có nghĩa là hắn đã được người cứu giúp. Còn cả ba đứa này lo lắng túc trực ngay bên cạnh, vậy là ít nhất thì hiện tại hắn vẫn còn có người quan tâm. Với trạng thái tinh thần của hắn lúc này, việc đó ý nghĩa thật lớn lao. Thấy Tân đã hồi phục lại, trong ánh mắt không còn vẻ điên cuồng như lúc mới tỉnh hay là quá mức chết lặng ngu ngơ. Hoàn toàn sụp đổ, ba đứa kia mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng bất lo đi một chút. Đến bây giờ, Hùng mới cẩn thận hỏi thăm xem Tân đã gặp phải chuyện gì. Như thể là vết thương vẫn còn đang nhỏ máu mà lại bị người động vào một nhát vậy, lòng dạ Tân hung hăng siết chặt, đau quặn trong tim. Cố gắng duy trì nhịp thở ổn định, hắn bắt đầu kể lại những điều vừa xảy đến với nhóm của mình. Nghe kể, lông mày của ba đứa kia đều nhăn chặt lại, tâm trạng cũng càng ngày càng xấu đi. Nhất là nghe đến đoạn cuối cùng, hai thằng Hùng và Vinh đã nổi lên cơn chán, nắm tay siết chặt. Mẹ kiếp, bọn chó này. Hùng nghe kể mà tức giận không kiềm chế được, hắn văng tục một câu, cánh tay cũng vung lên vỗ mạnh vào thành giường. Cậu nhóc Vinh còn khẩn trương và giận dữ không thể ngồi im được nữa. Cậu ta nhảy xuống đất, hai tay siết chặt lấy thanh kim loại để mắc màn phía cuối giường, môi mím chặt, hai mắt cũng vằn lên tơ máu. Thế bây giờ làm thế nào hả anh? Châm hỏi. Cô gái ngồi ở giữa không có phản ứng nào thái quá nhưng giọng nói cũng lạnh đi, ánh mắt tối xuống và đôi bàn tay nắm chặt vào nhau hơi run rẩy. Quá là đáng sợ, Châm nghĩ nếu việc đó xảy ra với mình. Tân hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài, giọng nói cũng mất đi cảm xúc. Không có làm thế nào cả. Trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm giận dữ, chỉ có vẻ xa xăm, lạnh lẽo. Không hiểu tại sao, Trâm tự nhiên dùng mình một cái. Cảm giác cơn lạnh toàn thân đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất ngay, chỉ còn lại từng mảng da gà nổi lên và lông tơ dựng đứng. Cô gái giật mình, run lẩy bẩy nhìn Tân mà không tài nào hé miệng phát ra nửa lời. Hai thằng Hùng và Vinh cũng giật mình, nhưng ánh mắt bọn nó nhìn vào Tân là không tin và sửng sốt. Nhưng Hùng muốn nói gì đó, nhưng Tân lập tức lắc đầu, đánh gãy, ra vẻ không muốn giải thích gì thêm. Cậu nhóc Vinh ở bên cạnh cũng một mặt xoắn xuýt, hết nhìn người này một chút lại nhìn người kia một chút, có điều gì đó muốn nói lại thôi. Hùng thấy Tân như vậy thì cũng đành thở dài, nói lảng sang chuyện khác. Hắn bắt đầu làm nhưng vô tình, như cố ý hỏi thêm rất nhiều chi tiết liên quan đến chuyện này, ví như phương hướng đại khái của chuyến thám hiểm của nhóm Tân, hay như đặc điểm nơi săn được con lợn rác gai, hoặc là như nhân số, trang bị của nhóm người kia. Tân nhìn thằng Hùng một chút, rồi hắn cũng không giấu giếm mà biết gì nói đấy. Có một chi tiết đáng chú ý là khi Tân kể đến việc hắn có để ý thấy trên nóc xe của nhóm người kia đều treo một mặt cờ, họa tiết bên trong là một đôi cánh chim màu trắng có phần gốc cánh quấn quýt vào nhau như hai con rắn. Nhóm ba đứa kia liền phản ứng mạnh. Là bọn cánh trắng. Hùng nghiến răng nói, vẻ mặt căm thù. Thấy ánh mắt Tân có vẻ nghi hoặc, Trâm liền giải thích thêm. Thì ra, trong cái khu vực này cũng không phải chỉ có một cứ điểm của người sống sót duy nhất là khu an toàn. Khu an toàn được thành lập bởi quân đội, cũng do quân đội quản lý thống nhất và bảo vệ nên đối với những người bình thường hoặc những ai muốn có một môi trường ổn định, vững vàng phát triển thì không có gì tốt hơn. Thế nhưng cũng có những thành phần không nghĩ thế. Có những kẻ trước kia bình thường, hoặc thậm chí là tầm thường, khi loạn thế đến, ông trời liền ban cho chúng cơ hội. Việc thức tỉnh siêu năng lực khiến cho con người ta biến hóa một cách cực kỳ nhanh chóng. Sở hữu thứ sức mạnh siêu nhiên, lại cộng thêm thời đại mặt thế, đạo đức và pháp luật trở nên cực kỳ mỏng manh. Khi đó thì những thứ gọi là tham nghiệm, là dã tâm, hay là ham muốn quyền lực hoặc là khoái cảm phá hủy liền rất dễ bành trướng lên vô số lần. Thế là không thỏa mãn với việc chỉ an ổn ở trong khu an toàn nữa. Đều đã trở thành siêu nhân rồi, tại sao vẫn còn muốn chịu đãi ngộ như những người bình thường? Không muốn bị ép thúc bởi quy tắc trong khu an toàn, một số kẻ tự tin vào thực lực của bản thân liền bỏ ra ngoài, tự thành lập thế lực của riêng mình. Bằng việc dựa sát vào vành đai an toàn của quân đội mà thành lập cứ điểm, những thế lực này hưởng lợi từ việc thanh trừ và khu trục quái vật của khu an toàn. Vấn đề an toàn được đảm bảo, mà lúc có biến cũng có thể nhanh chóng chạy vào bên trong để cầu viện quân đội. Lại có nguồn cung cấp tiếp tế cực kỳ gần gũi. Có nhiều kẻ bỏ ra ngoài lập thế lực riêng rồi nhưng vẫn duy trì thân phận công dân trong khu an toàn để có thể sử dụng được hệ thống giao dịch và nhiệm vụ. Chỉ là bình thường sẽ rất ít khi ở trong khu, vậy là cũng không cần phải tuân thủ những quy tắc ở trong đó. Còn quân đội, họ chỉ quan tâm đến những gì xảy ra trong khu an toàn mà thôi, cùng lắm là duy trì trật tự cơ bản ở trong vành đai an toàn nữa. Còn ở bên ngoài xa hơn nữa, họ không quản, cũng quản không nổi. Thế là xung quanh vành đai an toàn dần dần mọc lên một đống cứ điểm sinh tồn. Nhỏ từ vài người đến một, hai chục người nhiều không kể hết. Lớn đến mấy trăm người cũng có ba bốn cái. Và bọn cánh trăng chính là một trong số đó. Nghe nói bọn cánh trăng có hơn 500 người. Đại đa số đều có khả năng chiến đấu. Người thức tỉnh siêu năng lực cũng trên dưới 10 người, mà toàn bộ cũng đều là hệ chiến đấu, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong tổ chức. Bọn chúng trực tiếp khống chế một khu vực lớn bên ngoài vành đai an toàn. Ngoại trừ quân đội ra thì toàn bộ những người sống sót khác đều bị xua đuổi, hoặc là bị hãm hại, hoặc là phải gia nhập, không có lựa chọn thứ ba. Bọn chúng còn có cả khả năng sản xuất ra một vài loại đặc sản đặc thù, có kim ngạch giao dịch thường xuyên với khu an toàn. Nói chung là một thế lực lớn và vẫn liên tục hấp thu thêm người mới, càng ngày càng lớn mạnh. Danh tiếng của bọn này cũng rất lớn, cả ở ngoài vùng hoang dã lẫn trong khu an toàn. Chỉ có điều không phải là danh tốt mà là tiếng xấu. Những người bị chúng hãm hại, bức hiếp nhiều không kể xiết. Rất nhiều đoàn người sống sót chật vật vượt qua vùng hoang dã để đến khu an toàn đều bị bọn chúng chặn lại trước cướp bóc một đợt. Giết người, cướp của, hiếp dâm, bắt cóc không thiếu một thứ nào. Đại ca, anh cũng không phải là nạn nhân duy nhất. Ngồi trước mặt Tân, thằng Hùng ông chán, nặng nề nói. Tân cũng im lặng, lắng nghe toàn bộ. Sau một lúc, thấy cuộc nói chuyện dần tẻ nhạt, hắn liền kiếm cớ đuổi ba đứa kia trở về. Bản thân cũng nằm lại giường bệnh, chúng chăn quá đầu. Ba đứa kia thấy thằng Tân như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều khúc mắc nhưng cũng đành thôi. Cả ba cất tiếng chào hắn rồi cùng nhau ra về. Đợi ba đứa kia đi một lúc, Tân mới chui ra khỏi chăn. Ánh mắt từ xa xăm, lạnh nhạt dần dần ngưng tụ lại, hắn rời giường cũng vô đầu con lu. Anh bạn, nghỉ ngơi thế đủ rồi. Mở tờ tờ hờ quy một chương 168, dịch vụ y tế theo yêu cầu. Trong trận chiến vừa rồi, con lu bị thương rất nặng. Nó trúng thuốc mê, không gục nhưng sau đó lại trúng đạn. Gần chục viên đạn súng trường găm vào khắp nơi trên cơ thể, cùng với một vài vết thương khác nữa khiến cho nó trông càng thêm tơi tả. Bây giờ, cả người nó quấn đầy băng vải. Một số chỗ còn bị cạo rất cả khoảng lông để tiện cho điều trị. Bị thương nghiêm trọng, nhưng may mắn là không có vết thương nào thực sự chí mạng cả. Cơ thể khổng lồ của nó khiến cho những viên đạn có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của một con người bình thường trở nên không còn quá mức nguy hiểm như vậy nữa. Lại thêm việc bữa chiều tối nó được ăn đủ nhiều. Trong điều kiện năng lượng và dinh dưỡng sung túc, nó chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là mọi thứ đều có thể lành lại hết. Đang cuộn mình trong góc tường lim dim nằm ngủ, con lu nghe thấy lời kêu gọi của thằng Tân. Vậy là nó liền lập tức hưởng ứng lại ngay. Gầm nhẹ một tiếng, cơ thể khổng lồ lung lay đứng dậy. Được lắm. Tân xoa đầu con lu khen ngợi. Hắn cũng với tay lấy chiếc áo khoác ở trên đầu giường mặc choàng lên người. Cái áo khoác này là do bọn thằng Hùng chuẩn bị cho hắn từ trước. Trời càng về đêm thì càng trở lạnh, cái áo khoác này để cho hắn mặc nếu có việc gì cần phải ra ngoài. Chứ hiện tại hắn chỉ mặc có độc một bộ quần áo bệnh nhân màu dính. Bộ đồ cũ của hắn vốn đã rách tan nát trong lúc đánh nhau rồi, chắc là đã bị bỏ đi khi người ta cấp cứu cho hắn. Còn có cả một ít đồ vật tùy thân của hắn cũng được khóa trong cái tủ đầu giường. Tân Lục tìm thấy đồng hồ, thẻ công dân, một bó hơn 20 cây gai nhọn của lợn rác gai và cả một cái hộp kim loại nhỏ đựng viên kết tinh năng lượng. Đốt hết tất cả vào trong túi áo, Tân dắt theo con lu bước ra ngoài. Một người, một chó tập tễnh đi, nghiêng ngả, lảo đảo bước vào trong màn đêm đen kịt. Mở tờ tờ thở. Bên ngoài, mặc dù trời đã tối đen rồi nhưng khu an toàn vẫn còn rất là nhộn nhịp. Bởi vì thực sự thì bây giờ mới khoảng 7 giờ tối thôi chứ chưa quá muộn. Không cần phải tính đến khu nhà xưởng với khu công trường hầu như hoạt động suốt ngày suốt đêm. Trên những con đường, từng đội binh sĩ vác súng tuần tra. Khu giao dịch tự do tầm này mới bắt đầu đông khách. Cả khu cổng ra vào, cả khu đại sảnh nhiệm vụ, đâu đâu cũng có bóng người. Đường đi trong khu an toàn lúc về đêm cũng không phải là đen thui, tối mù tối mịt mà thi thoảng vẫn có cột đèn. Những chỗ không có cột đèn cũng được trồng rất nhiều loại thực vật phát ra ánh sáng lân quang đủ mọi màu sắc. Từ nấm đến rêu, đến cây, đến cỏ, thậm chí là đến cả những con bướm bướm đêm có ba đôi cánh cách hay là những con đom đóm to bằng đầu ngón chân cái người trưởng thành. Mọi thứ đều phát ra ánh sáng, không thể nào sáng tỏ nhưng rất là lung linh, huyền ảo. Dựa vào thị lực hơn người, cùng với thi thoảng bắt gặp một vài tấm biển báo giao thông, Tân Dắt con lưu lần mò đến đại sảnh nhiệm vụ. Chỗ này vẫn nhộn nhịp không thua gì buổi sáng. Thời loạn không giống với thời bình, nơi đây phục vụ 24/7, đảm bảo cho khu an toàn lúc nào cũng có thể hoạt động hết công suất của mình. Tiến thẳng đến một quầy tiếp tân, Tân yêu cầu giao dịch một viên kết tinh năng lượng của lợn giác gai. Cô bé tiếp tân sửng sốt một chút rồi hỏi lại xác nhận xem điều hắn vừa nói có đúng hay không. Không hỏi lại không được, cô bé sợ mình nghe nhầm. Bởi vì lợn giáp gai cô bé biết, thứ đó khá là hiếm và khó săn. Thi thoảng mới có xuất hiện thì chủ yếu là do quân đội trực tiếp săn giết. Hoặc nếu có đội săn tự do nào bắt được thì cũng thường bán ở chợ tự do chứ rất ít khi mang thẳng vào đại sảnh nhiệm vụ thế này. Ở trong đây, bất cứ thứ gì của lợn giáp gai đều cực kỳ ít thấy chứ đừng nói đến viên kết tinh năng lượng của nó thì càng ít thấy hơn. Tân gật đầu và lặp lại một lần nữa để cho cô bé tiếp tân xác nhận. Hắn biết, những thứ có giá trị cao mà còn rất dễ dàng sử dụng như thế này thì bán ở chợ tự do bao giờ cũng có giá cao hơn. Khi bán trực tiếp cho quân đội nói nó là cái giá nào thì nó chỉ có thể là cái giá đó. Nhưng ngoài chợ tự do thì khác, có thể có kẻ mặc cả, còn có cả cạnh tranh nên giá khác nhau là điều dễ hiểu. Biết vậy, nhưng Tân không có cái thời gian để làm lằng nhằng như thế nữa rồi. Có lẽ là giá trị của viên kết tinh năng lượng khá là lớn nên không thể đổi trực tiếp ở quầy tiếp tân được. Cô bé đánh điện thông báo vào bên trong, sau đó viết cho Tân một tờ giấy biên lai và bảo hắn đi lên tầng 2 để tiến hành giao dịch. Trên tầng 2, Tân đi vào một cái hành lang dài. Hai bên hành lang là rất nhiều cánh cửa được đánh số khác nhau, còn có cả một bóng đèn tín hiệu màu xanh bên cạnh nữa. Một số là sáng, đại đa số là không sáng, Tân đoán chắc là đèn tín hiệu biểu thị trạng thái làm việc của những căn phòng này. Theo mã số trên tờ biên lai, Tân tìm được một cánh cửa có đèn tín hiệu không sáng. Gõ cửa hai cái, sau khi có tiếng người trả lời thì mới bước vào trong. Bên trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn làm việc và mấy cái ghế gấp văn phòng. Có một người đàn ông trung niên mặc áo vest xanh kiểu quân đội, vai đeo quân hàm một sao hai vạch giơ tay chào Tân và mời hắn ngồi. Không có giới thiệu, cũng chẳng có chuyện trò, Tân đặt tờ biên lai và cái hộp đựng viên kết tinh năng lượng lên bàn. Có lẽ đã được thông báo từ trước nên ông ta cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Viên kết tinh năng lượng được xem xét một cách kỹ lưỡng, từ hình dáng, màu sắc bằng mắt thường, đến cân điện tử, đo kích thước bằng chìm dung dịch và còn cả máy đo mức độ năng lượng nữa. Cuối cùng định giá là 1100 quỷ. Tân cảm thấy hợp lý nên liền gật đầu đồng ý hắn ký vào tờ biên lai, còn quỷ thì đã được chuyển khoản ngay lập tức. Tiện đây, Tân cũng bán luôn cả bó gai nhọn của con lợn giáp gai nữa. Hơn 20 cây, hắn chỉ giữ lại đúng 5 cây dài nhất, còn lại thì bán hết. Từ 3 quỷ cho đến 20 quỷ cho mỗi cây tùy kích thước. So với viên kết tinh năng lượng thì mớ gai nhọn này có vẻ bình thường hơn rất nhiều, nhưng đó cũng là một khoản thu tương đối. Rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, Tân dắt con lưu trở về khu bệnh xá. Nhưng không có quay lại phòng điều trị mà hắn đi thẳng đến quầy tiếp tân gần khu phòng khám. Trời tối muộn nhưng quầy tiếp tân vẫn còn sáng đèn, tất nhiên, nơi này cũng hoạt động 24/7 giống như là đại sảnh nhiệm vụ. Chỉ có điều, không có cái vẻ nhộn nhịp như ở bên kia, chỗ này vắng vẻ nhiều lắm. Cả quầy tiếp tân lớn chỉ có một ô cửa sổ là còn người trực, và hiện tại cũng không có ai đến làm phiền. Tân bước thẳng đến, hắn ghé sát đầu xuống ô cửa sổ tiếp tân, ngón tay hơi gõ lên mặt kính và khẽ gọi. "Xin lỗi, làm phiền một chút." "A." Đằng sau quầy tiếp tân là một cô bé có khuôn mặt tròn, khoác áo bờ lù bên ngoài bộ quân phục. Trực đêm vắng khách, cô bé đang mải mê nhìn thứ gì đó trên màn hình điện thoại của mình nên không để ý, bị tiếng gọi của Tân làm giật nảy mình. Cô bé vội vã ngước đôi mắt to tròn có đôi phần hốt hoảng lên nhìn hắn. "Xin lỗi." Tân cười nhẹ, "Làm phiền cho tôi đăng ký dịch vụ trị liệu theo yêu cầu." "A." Hình như chưa kịp hoàn hồn, cô bé lại a lên một tiếng, sau đó mới giật nảy mình luống cuống giấu cái điện thoại đi. Hai tay giả vờ sắp xếp mấy xấp giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc, cũng ngẩng đầu lên hỏi lại, chỉ có điều ánh mắt thì cứ lảng đi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. "Anh muốn dịch vụ điều trị theo yêu cầu?" "Vâng." "Sử dụng dịch vụ điều trị theo yêu cầu là sẽ phát sinh thêm chi phí, anh chắc chứ?" Cô bé vẫn hỏi lại một lần nữa. "Bình thường thì mọi công dân ở trong khu an toàn, hoặc là thuộc diện ưu tiên như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, tàn tật, hoặc là có cống hiến cho khu an toàn thông qua làm nhiệm vụ thì đều được hưởng phúc lợi y tế cơ bản cả. Nó giống như là bảo hiểm y tế của trước tận thế vậy. Những bệnh thông thường hay vết thương nhỏ đều được điều trị miễn phí. Những bệnh nặng hay bị thương nghiêm trọng thì tùy theo độ cống hiến mà đều được giảm miễn một phần chi phí tương ứng cả. Vậy nên, nếu không phải thực sự cần thiết thì hầu hết mọi người chỉ cần đi theo chương trình y tế cơ bản là đủ. Có phải làm y tế dịch vụ thì cũng là do bác sĩ khuyến cáo theo từng phần nhỏ thôi là được rồi. Rất hiếm có ai tự động yêu cầu sử dụng y tế dịch vụ như thế này. Chi phí cho y tế dịch vụ rất là cao. Nên nhớ là tiền tệ mà khu an toàn sử dụng bây giờ là quỳnh, không phải là tiến tệ của thời đại cũ. Mỗi một điểm quỳnh đều phải tự tay cóp nhặt từng chút một, hoặc là liều mạng ở bên ngoài vùng hoang dã, thế nên đại gia vung tiền là không tồn tại. "Vâng." Tân gật đầu chắc chắn. Cô bé lấy ra một tờ đơn để cho hắn điền. Hắn đọc kỹ rồi điền thêm thông tin vào trong tờ đơn, cũng xác nhận mức độ và các gói dịch vụ mà mình muốn sử dụng. Sau đó, hắn xin thêm tờ nữa. "Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi có thể hướng dẫn cho anh." Cô bé lấy cho Tân một tờ đơn khác, cũng thuận miệng hỏi. Cô ta nghĩ rằng hắn điền sai nên muốn xin giấy để làm lại. "Cảm ơn." "Không cần. Tôi là muốn hai phần dịch vụ." "Hai phần?" MTTR. Kích thước bằng chim dung dịch, phương pháp đo kích thước của những vật thể có hình dạng bất quy tắc. Đo bằng cách nhúng toàn bộ vật thể vào trong một ống chứa dung dịch, mực nước dâng lên bao nhiêu thì thể tích của vật cần đo đúng bằng bấy nhiêu. Quy 1 chương 169, gào thét. Thủ tục y tế dịch vụ cũng đơn giản, rất nhanh thì Tân hoàn thành. Do không có người xếp trước nên hắn muốn bắt đầu lúc nào cũng được. Tất nhiên là Tân yêu cầu thực hiện ngay lập tức rồi. Còn vấn đề thời gian, sớm muộn. Khi đã yêu cầu dịch vụ rồi thì chỉ cần đủ tiền là không có tồn tại khung giờ hành chính. Tân và con Lu lập tức được đưa vào phòng điều trị đặc biệt. Ở đây, cả hai đều được tắm rửa, khử trùng, thay quần áo, chuẩn bị cho vào điều trị đặc biệt theo yêu cầu. 15 phút sau đó, Tân đã nằm trên một bàn giải phẫu trong một căn phòng mổ sáng trưng ánh điện. Hắn sẽ tiến hành điều trị trước, con Lu ở ngoài đợi lượt sau, đây là yêu cầu của bác sĩ. Bởi vì gói dịch vụ mà hắn chọn là loại nhanh nhất nhưng cũng là rẻ nhất nên nó hơi bị mánh liệt. Thế nên bác sĩ yêu cầu phải có thằng Tân trấn an cho con Lu trong khi nó điều trị, đề phòng con chó phát cuồng. Tân nằm trên bàn mổ để cho hai cô y tá sử dụng dây dai cột chặt chân tay nó lại. Trong khi đó thì hai ông bác sĩ xem xét hồ sơ bệnh án của nó. Một lúc sau, khi đã bị cột chặt, hai cô y tá bắt đầu cắm ống truyền dịch và tiêm đủ loại thuốc cho nó. Một ông bác sĩ cũng đặt tay lên trán Tân mà nói: "Thanh niên không có khẩn trương chứ? Nói trước là nó sẽ đau lắm đấy." Tân mím môi không nói. Hắn chọn gói dịch vụ này là trị liệu cấp tốc bằng siêu năng lực. Vị bác sĩ vừa nói chuyện với nó chính là một người thức tỉnh. Siêu năng lực của ông ta gọi là vá cơ thể. Ông ta có thể tạo ra một loại vật chất sinh học đặc thù. Thứ vật chất này có thể vá vào bất kỳ vết thương nào trên cơ thể, kể cả nội tạng. Phần được vá vào này sẽ hoạt động y như một bộ thận cơ thể bình thường, đảm nhiệm được mọi chức năng sinh học bình thường. Nhưng có một điều là những phần vá này nó vẫn không phải là một bộ phận thực sự của cơ thể đó. Nó sẽ vẫn hoạt động như thường, siêu năng lực cũng làm cho nó tránh khỏi phản ứng bài xích của cơ thể, nhưng nó vẫn là một dị vật không hài hòa. Nó không mang lại cảm xúc cho người sử dụng và nếu không sử dụng thêm các biện pháp gây tê khác thì cảm giác còn cực kỳ hỏng bét. Cứ tưởng tượng như chèn một miếng gỗ mềm vào trong cơ thể vậy. Nó không gây hại, nhưng mà nó đau và khó chịu. Đặc biệt là lúc mới vá vào, nó giống như một cú sốc mãnh liệt lên người dùng. Siêu năng lực của vị bác sĩ này bình thường chỉ dùng trong những trường hợp phải cấp cứu khẩn cấp, hoặc là phải dùng cùng lúc với một số phương pháp xoa dịu cơ thể cũng như tinh thần kèm theo. Lựa chọn đơn độc như thằng Tân thế này thì quả là hiếm thấy. Tân hơi mím môi, hắn gật đầu ra hiệu mình ổn. Không có quá nhiều lựa chọn cho hắn nữa rồi. Với tài chính eo hẹp mà lại muốn có kết quả ngay lập tức thì chỉ có cái này hợp với hắn mà thôi. Cũng không còn dư tiền để mà chọn thêm các loại dịch vụ kèm theo được nữa. Thấy Tân chắc chắn, ông bác sĩ cũng gật đầu, cười cười. Chỉ gây tê cục bộ thế này không ăn thua đâu thanh niên ạ, cậu chắc chắn là không muốn gây mê hoàn toàn chứ? Không được, không thể hôn mê. Cố gắng ngóc đầu dậy, Tân cắn răng, kiên định nói. Được lắm thanh niên. Ông bác sĩ cười khà khà tán thưởng. Cùng lúc, hai tay cũng phát động siêu năng lực ép vào vết thương của hắn. A, giống như bị một thanh sắt nóng đỏ bất ngờ chọc vào người vậy. Dù đã bị gây tê rồi mà cả cơ thể hắn đều hung hăng giật nảy mình lên một cái. Cả thần kinh cũng bị chấn động, Tân không kiềm chế được mà há mồm ra gào thét. A a a a ba. Đặt tấm gạc vào miệng cho nó cắn. Ông bác sĩ không nhanh không chậm chỉ huy hai cô y tá, dưới tay cũng hoạt động không ngừng. Vùng hoang dã, nơi căn nhà 5 tầng sáng trưng ánh lửa. Tay hóa thú trở về đây để đánh tiếng. Mặc dù thằng dẫn đội là không quan tâm, thằng phó đội cũng làm ra vẻ không quan tâm lắm. Nhưng đó chỉ là ra vẻ thôi, đến lúc chơi thì chẳng thằng nào vắng mặt cả. Cũng phải báo cáo một chút về tình hình của chuyến đi săn nữa. Thu hoạch thế nào? Có thương vong không? Và cả mấy khẩu súng nhất định phải trả lại nữa. Tay hóa thú đi qua trả súng, cũng nói qua loa vài câu coi như ứng phó vụ báo cáo. Những việc này vốn không tốn quá nhiều thời gian, thế nhưng sau khi làm xong thì hắn cũng không có chạy về hưởng mấy con ngồi của mình ngay mà tiếp tục leo lên tầng 5 của tòa nhà. Mấy con ngồi đã bắt được giống như thịt vào trong nồi rồi, không ăn sớm thì ăn muộn, chẳng đi đâu mà mất cả. Hắn đã ra lệnh cho bọn đàn em không được đụng vào hai cô bé con vì đó là hàng của riêng hắn. Còn con đàn bà kia thì kệ cho tụi nó muốn làm gì thì làm. Hắn biết mấy thằng đàn em của mình toàn những thằng khốn nạn không thể tin được nhưng khi đã có đồ để chơi rồi thì bọn nó cũng sẽ không dám vi phạm mệnh lệnh của mình đâu. Bên đó tạm thời không đổi. Còn bên này, hắn đã ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng bay xuống rồi. Thế là không chút chậm trễ, hắn lập tức lần theo mùi thịt mà bò lên tầng 5. Nước bọt không tự chủ được tiết ra chảy đầy khoang miệng. Cha cha, thịt lợn giáp gai cơ đấy. Thứ này cũng không phải là ngày nào cũng gặp được. Dù có gặp được cũng không chắc đã đánh được nữa cơ. Cùng lúc đó, ở nơi tạm thời giam giữ mấy mẹ con Huyền Linh, cô gái đã tỉnh lại từ cơn mê man nhưng ngay lập tức lại phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu, tủi nhục. Bị năm thằng đàn ông đè chặt lên người, thỏa thích chơi đùa trêu chọc từng phần cơ thể. Thấy cô tỉnh dậy, lại bất lực kêu gào, dãy rủa trong đau khổ và vô vọng, chúng lại càng khoái trá hơn, động tác càng ngày càng lớn mật. Phần trên của cái áo khoác da đã bị xé rách tơi tả lộ cả hai bầu ngực đầy đà. Một bên thì bị một kẻ vụt mặt vào bú mút, bên còn lại cũng bị kẻ khác hung hăng xoa nắn biến hình. Cả cái quần cũng bị tụt xuống gần một nửa, lộ ra rách nát. Cả bụng, cả mông, cả đùi đều đang bị chơi đùa. Huyền Linh chìm trong nhục nhã, giận dữ và đau đớn tột cùng. Cô gào thét, cô dãy rủa, nước mắt ứa ra ròng ròng. A a a a a ba. Mọi phản kháng của cô gái gần như vô ích, trái lại càng kích thích lên dục vọng của lũ đàn ông hơn. Chúng vừa xâm phạm, vừa hấp tấp cởi đồ trên người mình, miệng phát ra những tiếng cười dâm ô, khả ố. Trên cửa sổ bên cạnh, hai cô bé bị cột cùng một chỗ, hai tay treo ngược lên cao, phần eo cũng bị cột vào khung cửa. Động tĩnh phát ra từ bên giường càng ngày càng lớn, và nương theo đó, Thương lờ mờ tỉnh lại. Ban đầu còn có chút mơ hồ, cô bé ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay sau đó, những kích thích mãnh liệt cả về thị giác lẫn âm thanh làm em bừng tỉnh. Cô bé cũng không kiềm chế được mà hét lên, cơ thể vô ý thức dãy rủa. Lũ đàn ông cũng lập tức nhận ra có con bé bên cạnh tỉnh lại, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng được tới chuyện chúng đang làm. Mà nghĩ đến việc ham hiếp một người phụ nữ trong khi có người thân của cô ta đang quan sát, điều này làm cho chúng phấn khích hơn, tiếng cười cũng càng trở lên điên cuồng, dâm đãng. Nhìn cảnh tượng vẫn đang diễn ra trước mặt, Thương Như chịu một cú sốc vô cùng lớn lao. Hai mắt em trừng lớn, cả người nóng dần lên, cơ thể run bần bật và siêu năng lực tự động kích hoạt. Từng dòng năng lượng táo bạo chạy hỗn loạn trong người, nhất thời cường hóa ngẫu nhiên một bộ phận cơ quan nào đó, nhưng không có dùng. Những dòng năng lượng cũng không hao tổn bao nhiêu hoặc là dừng lại. Trong lúc dãy rủa, Thương vô ý chạm vào người An Nhiên. Thế là những dòng năng lượng hỗn loạn đó như tìm được cửa xả liền điên cuồng chạy sang bên đó. An Nhiên vốn vẫn luôn ở trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Em không bị bất tỉnh hoàn toàn mất đi chi giác mà mọi thứ đều hiện lên một cách vô cùng mơ hồ, vặn vẹo. Mắt không thể nhìn rõ được, tai cũng không thể phân biệt được ra âm thanh, cơ thể thì càng không chịu bản thân khống chế. Cái trạng thái hỏng bét này xuất hiện từ lúc em bị trúng viên đạn gây mê, thẳng cho đến khi có một dòng nước ấm từ một điểm tiếp xúc nào đó chạy vào trong người. Dòng nước ấm kỳ diệu đi đến đâu, An Nhiên liền tỉnh ra đến đấy. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, dòng nước ấm rất nhanh liền chuyển thành nước nóng. Nó cũng từ một dòng chảy nhu hòa biến thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Những dòng nước nóng bỏng chạy hỗn loạn trong người An Nhiên khiến cho cô bé vô ý thức có quắp người một cái. Cùng lúc đó, trong đầu cũng đột nhiên như nổ ầm một tiếng. Ngay lập tức, mọi dòng chảy hỗn loạn trong cơ thể tựa như những con ngựa thoát cương đột nhiên bị thuần phục. Chúng dịu ngoan xuống tới rồi đồng loạt hướng về đầu não của An Nhiên hội tụ. Trong căn phòng lờ mờ tối, An Nhiên mở mắt ra, đôi con ngươi màu đỏ sáng lấp lóe như bảo thạch. Cả một đầu tóc dài cũng càng phát ra đỏ thắm, giống như em đội một vòng lửa kỳ dị trên đầu vậy. An Nhiên đưa mắt, liếc về chiếc giường ngay bên cạnh, đôi con ngươi lập tức co rụt lại, trong mắt như một dải tinh vân bùng nổ mà bắn ra điểm điểm tinh quang. Vô số dòng năng lượng căng tràn trong cơ thể tự động hội tụ lại nơi đầu và trong ngực. Cô bé đột nhiên mở miệng ra, gào thét. A a a a a. Mở tờ tờ thở. Quy một chương 170, anh cũng không phải là nạn nhân duy nhất. An Nhiên gào thét, nhưng thứ âm thanh phát ra từ miệng con bé không giống như tiếng người mà gần giống như tiếng hú của một loài quái vật. Nó vút cao, sắc bén, chói tai và có lực xuyên thấu. Một vòng sóng xung kích mơ hồ theo âm thanh khuếch tán ra ngoài và nhanh chóng tàn phá mọi thứ nó gặp trên đường đi. Bị trói ngay bên cạnh An Nhiên, Thương lập tức trợn mắt, con ngươi trắng dã ra, cả người cũng mềm nhũn, sủi lơ xuống dưới. Tiếp theo là lũ đàn ông trên chiếc giường lớn. Cả đám đều trợn mắt lên, miệng sủi bọt mà ngã ra một loạt. Chỉ có một tên ở phía ngoài cùng nhất là kịp kêu lên một tiếng đau đớn, kinh hoàng. Hắn hấp tấp xoay người, cố gắng chạy ra phía ngoài cửa nhưng không được. Tiếng thét của An Nhiên không chỉ tấn công một lần rồi thôi mà nó là sát thương duy trì trong suốt quãng thời gian em la hét. Tên đó chống chịu được đợt xung kích đầu tiên, nhưng áp lực tiếp sau liền dễ dàng hạ gục hắn. Không chạy được hai bước, tên đàn ông cuối cùng cũng ngã vật ra đất, kết cục không khác gì những tên đồng bọn. Tiếng gào thét duy trì khoảng 2-3 giây thì đột nhiên im bặt. Giống như là bị rút mất nguồn điện vậy, An Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế cổ hơi giớn, há to miệng nhưng không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra được nữa. Trong mắt cô bé, những điểm tinh vân vừa nãy còn nở rộ thì bây giờ vụt tắt, cả bộ tóc đỏ cũng ảm đạm đi vài phần. Rồi như một con rối bị cắt đứt dây treo vậy, cô bé gục đầu xuống, lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Trong căn phòng ngủ nhỏ ban nãy còn chứa đầy sự điên cuồng, bệnh hoạn thì chỉ sau một chốc lại bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng. Tất cả đều bất tỉnh, chỉ còn có Huyền Linh. Kể cũng lạ, công kích âm thanh của An Nhiên là sát thương không khác biệt, duy chỉ có Huyền Linh là không chết ngất. Mặc dù đầu cũng đau dữ dội, bên hai ong ong và cả hai mắt cũng nhòe đi, nhưng Huyền Linh vẫn tỉnh. Cô cố gắng điều khiển cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy của mình dãy rủa, làm sao để hất mấy kẻ đáng kinh tởm nằm gục trên người mình xuống. Tiếng khóc dấm dứt, tủi nhục cũng không dừng lại được, nước mắt trào ra, theo hai bên má và hai bên huyệt thái dương chảy xuống, ướt đẫm mảng ga giường. Hai tay hai chân vẫn bị trói chặt như vậy, nhưng Huyền Linh vẫn nỗ lực nhổ người lên, quay đầu tìm kiếm vị trí của con gái mình. Ánh sáng trong phòng nhập nhèm mờ tối, hai mắt vẫn còn hoa, lại thêm bị lệ tưới ướt nhòe. An Nhiên con ơi, đâu rồi? Quá trình trị liệu của thằng Tân không kéo quá dài, trước trước sau sau cũng chỉ tốn gần 20 phút. Trước đó nó bị thương nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng thực ra thì diện tích cơ thể bị tổn thương lại không có nhiều. Bằng siêu năng lực thần kỳ, ông bác sĩ va nó vào cái một. Sau thằng Tân là con Lu. Con chó cũng không được gây mê mà chỉ tiêm thuốc tê cục bộ. Chỉ có điều, thuốc tê chắc chắn sẽ không có bao nhiêu hiệu quả, Tân vừa mới trải qua rồi nên hắn biết. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho nhân viên công tác, con Lu ngoại trừ bị cột chặt tứ chi và cơ thể ra thì còn cần thằng Tân ở bên cạnh trấn an nữa. Thế là Tân ngồi trước mặt con chó, vòng tay ôm cả cái đầu to lớn của nó vào trong ngực. Hắn vừa cọ má vào mặt con Lu, hai bàn tay cũng kết thành một thế khóa vòng quanh bộ hàm của nó. Khi ông bác sĩ bắt đầu tiến hành trị liệu, con Lu cũng có giật người lên một cái, tiếng gầm gừ tự nhiên len lỏi qua những cặp răng nanh sắc bén mà thoát ra ngoài. Việc này dọa cho hai cô y tá giật nảy mình một cái, chỉ có ông bác sĩ là còn bình tĩnh tiếp tục công việc trên tay của mình. Tân vội vàng trấn an con Lu. Hắn vuốt ve con chó, cũng không ngừng gì vào tai nó những lời an ủi. Ngoan nào, nghe lời, nằm im. Không sao đâu. Giỏi lắm. Thương thế của con Lu nặng hơn nên cũng mất nhiều thời gian trị liệu hơn một chút. Thậm chí một vài chỗ bị thương do va đập khiến cho cơ thịt giật nát, bác sĩ phải dùng dao quét cả một khối thịt đi thì mới dùng siêu năng lực điền miếng vá vào được. May mắn, con Lu vẫn tuyệt đối trung thành với thằng Tân. Nó hết sức nghe lời mà nằm im phối hợp. Cả hai cuộc trị liệu đều thành công tốt đẹp. Trước khi rời đi, ông bác sĩ còn nhiệt tình vỗ vai cả hai đứa mà khen. Khá lắm, đúng là thanh niên có khác. Nó phải thế chứ. Kể cả hai cô y tá, khi nhìn về phía con Lu ánh mắt cũng không còn giống với lúc trước. Tân cũng chân thành cảm ơn lại. Hắn và con Lu thử hoạt động cơ thể một chút. Ngoại trừ cảm giác có chút kỳ lạ và hơi đau đau ở những phần có miếng vá ra thì mọi thao tác đều có thể thực hiện được một cách trơn tru như thường. Hài lòng với kết quả này, hắn dắt con lưu bước ra khỏi khu chữa bệnh. Bên ngoài vẫn tối, bầu trời không trăng không sao đen kịt một màu. Tân đứng lặng một chút giữa con đường vắng vẻ, hòa mình vào trong bóng đêm, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi lướt qua da thịt. Bên cạnh, con lưu cũng đặt mông ngồi xuống đất, cái đầu của nó cao gần bằng đầu hắn, cũng bắt chiếc Tân ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen sì. Nhưng chẳng kiên trì được mấy giây, con mắt độc nhất của nó bắt đầu láo liên, ráo rác. Đi theo đó là cả cái đầu cũng đong đưa không thôi. Thấy không thể giả bộ bắt trước được nữa, nó cũng bỏ luôn. Quay mũi ra đánh hơi bốn phía xung quanh, sau đó chạm nhẹ vào vai Tân mà rên lên ư ử. Tân cũng quay ra nhìn nó, thiện tay xoa đầu, mỉm cười đáp lại. Anh bạn, cảm thấy nhớ mấy cô gái của chúng ta rồi chứ? Ừ ừ. Được. Vậy thì đi thôi. Trước khi xuất phát, Tân tranh thủ trở về căn phòng cũ của mình mà vũ trang lại bản thân một lần. Dù có gấp gáp thế nào thì hắn cũng không thể cứ tay không mà lao thẳng vào ổ địch được phải không? Thế nên cấp bách đến mấy cũng không thể hấp tấp được, những sự chuẩn bị bao giờ cũng là cần thiết. Chọn lấy một bộ đồ tối màu, gọn nhẹ mà thuận tiện cho hành động. Đầu đội mũ sắt chiến thuật kiểu quân dụng, cũng đeo thêm cả một chiếc mặt nạ kim loại nguy trang. Trên thân mặc áo chống đạn, hai tay là găng tay tơ nện do Huyền Linh dệt. Dưới chân cũng là hai đôi giày quân dụng có lớp đế cao su đặc biệt hỗ trợ bám dính trên các mặt địa hình. Cả cây đồ trên người Tân hầu hết đều là hàng vừa mới đổi từ quân đội. Gần 2000 điểm quân ngoài trị liệu mất một số lớn ra thì còn lại đều đổ hết vào mua sắm trang bị lúc này. Trên người con lu cũng mặc một lớp áo giáp ngoài, chất liệu đủ sức chống đạn súng trường ở cự ly gần. Đây là hàng Tân bỏ ra giá cao đặt làm gấp cho con lu. Không cần thẩm mỹ gì, chỉ cần may ra hình dáng và đủ để che được đại bộ phận cơ thể nó là được. Về vũ khí, con dịu cũ của hắn rơi đâu mất rồi nên Tân mua luôn một bộ dao găm của quân đội. 6 con dao găm bằng thép đen sắc bén cắt được cả thớt. Con nào con đấy đều có phần lưỡi dài gần 30 phân, đảm bảo tính sát thương 10 phần. Bộ dao găm còn được tặng kèm theo một bộ đai đeo nữa. Tân có thể đeo đai vào và cài dao vào những vị trí thuận tiện nhất trên cơ thể. Hắn để 2 con trước ngực, 2 con sau thắt lưng và 2 con trên bắp đùi. Với bộ dao găm này cộng thêm 5 cây gai nhỏ nữa, Tân cảm thấy đủ cho mình dùng. Thiếu đâu thì dùng tay không. Khi đối thủ cùng là con người, Tân rất tự tin vào võ thuật của bản thân mình. Nguyên bản hắn còn muốn mua thêm cả súng và lựu đạn nữa. Nhưng bây giờ hỏi ra thì mới biết, quân đội là không bán vũ khí nóng cho người dân, đặc biệt là lựu đạn. Quân đội chỉ bán đạn. Còn vũ khí nóng thì ai đã có từ trước rồi họ cũng không cấm, chỉ có điều là như đã nói từ trước, vũ khí nóng là không được mang vào trong khu an toàn, những người sở hữu cần phải ký gửi trước khi trở về. Thực ra cái luật cấm này của quân đội cũng không chặt chẽ, nếu có thời gian và chỉ cần đủ tiền thì muốn cái gì cũng có thể mua được ở bên ngoài chợ tự do hết. Thế nhưng hiển nhiên là Tân đã không có cái thời gian này để lãng phí nữa rồi. Chỉ có trang phục và vũ khí cũng còn chưa đủ. Tân tiêu hết toàn bộ số tiền còn lại của bản thân để đổi ra thêm vài thứ thực sự đặc biệt nữa. Đó là 2 ống thuốc khôi phục thể lực đặc thù và cả một ống thuốc kích thích thần kinh cực hẳn nữa. Đây là những sản phẩm đặc biệt mà bên quân đội dựa vào các giống loài biến dị mới nghiên cứu được ra trong thời gian gần đây. Ống thuốc khôi phục thể lực có tác dụng gần giống như là siêu năng lực của thương vậy. Chỉ là theo mô tả Tân thấy nó có thể yếu hơn mấy phần. Sử dụng xong còn có di chứng nữa, tạm thời khôi phục thể lực nhưng đến sáng hôm sau cơ thể sẽ bề bại, mệt mỏi hơn bình thường. Ống thuốc kích thích thần kinh thì sau khi sử dụng có thể khiến cho tư duy nhanh gấp 2-3 lần bình thường trong một thời gian ngắn. Tất nhiên là cũng có tác dụng phụ, kiểu gần giống như thuốc khôi phục thể lực vậy nhưng là về mặt đầu óc mà không phải là cơ thể. Mấy ống thuốc này đều được đặt trong một thiết bị tiêm cấp tốc. Nó có một đầu nhọn được bảo vệ bằng nắp xoay, đầu còn lại là một cái nút bấm và thiết kế bán trong suốt còn có thể nhìn thấy cả một hệ lò xo, đòn bẩy bên trong thân nó nữa. Có thiết bị tiêm này thì việc sử dụng thuốc cũng trở nên đơn giản. Chỉ cần vặn nắp, kê đầu nhọn vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể và bấm nút một nhát là cả liều sẽ được tự động tiêm vào luôn, không cần phải suy nghĩ gì cả. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tân dắt con lu rời nhà. Chỉ là khi vừa mới ra ngoài, hắn đã giật mình nhìn thấy một đám người đứng chặn đằng trước mặt. Cầm đầu đúng là thằng Hùng, bên cạnh còn có Trâm, Nhóc Vinh mà tầm 6-7 người thanh niên khác. Ai nấy đều nai nỉ gọn gàng, lưng đeo vũ khí. Nhìn thấy Tân, thằng Hùng hơi gật đầu coi như chào rồi nhếch miệng lên cười nói: "Anh Tân, em đoán ngay là anh sẽ không để yên vụ này mà. Cho bọn em đi cùng." "Chú chắc chứ?" Tân trầm giọng nói. Lúc trước hắn giả vờ thờ ơ đuổi mấy đứa này về rồi mới đi chuẩn bị cũng là sợ cái việc này. Hắn đi lần này là liều mạng, mang theo mấy đứa này đi cùng hắn cũng không dám đảm bảo tính mạng được cho từng đứa. Không hề có vẻ nao núng trước thái độ của Tân, Hùng cười nhạt: "Cái bọn cánh trắng này, đại ca, anh cũng không phải là nạn nhân duy nhất." Mở tờ tờ hở. Chuyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Báo. Ý tưởng và cốt truyện: TH Giá Hòa. Kịch bản: Sói Lạc Lối. Viết chính: Lan Thi. Biên tập viên: Mộc Chi.